Chương 106, không thể nói Lý Dương Sán, 2, chương 106, không thể nói Lý Dương Sán, 2, Hà Hữu Chân trong mắt cái tên điên này cũng rất tỉnh táo. Dương Sán cảnh giác cầm bên hông chôi đao, thẳng đến xung quanh đã không còn mấy cái Hà Hữu Chân thị vệ, mà lại bọn hắn đã ở vây công phía dưới, căn bản không rảnh hắn cố thì, Dương Sán mới bung ra chôi đao, hướng Hà Hữu Chân đi đến. Dương Sán không để ý đến hai tay bóp cổ họng, hai mắt đại trường, chết không nhắm mắt Hà Hữu Chân, mà là từ bên cạnh hắn đi qua, đem cây kia làm lên thiết bài nổ xuống. Thật mỏng, cực nhanh một tước, thiết bài bên trên cơ hồ không có dính máu. Cắt gọt nơi đinh tiến vào thân cây, lại rút ra lúc, sạch sẽ như mới. Thế là, Dương Sán trực tiếp đem nó cắm trở về ra hộ trên lưng. Lại quay đầu lúc, Dương Sán ánh mắt vừa vặn cùng nằm nghiêng tại đất, đại trương lấy hai mắt Hà chấp sự đối lên. Dương Sán khỏe môi không nhịn được câu lên một tia khinh thường ý cười. Hà Hữu Chân muốn đem hắn biến thành cái thứ hai Trương Vân Dực, biến thành mình bên dưới buôn lậu trên internet một quân cờ. Hà chấp sự đích xác tính toán tường tận sở hữu, nhưng hắn không biết Dương Sán đã phát hiện càng cao viễn, cũng càng cầm tú một con đường. Tất nhiên hai con đường đều là nguy hiểm trùng điệp, như vậy Dương Sán tại sao phải lựa chọn đi ăn hắn ăn cơm tựa rượu cạn? Nhìn xem chết không nhắm mắt Hà Hữu Chân, Dương Sán lắc đầu, giọng mỉa mai mà nói, ngươi cái gì đẳng cấp, còn muốn làm ta điều khiển từ xa. Rất nhanh, Hà Hữu Chân người liền bị giết sạch rồi, Kháng Chính Dương bên này người bị thương lập tức bắt đầu tiếp nhận cứu chữa. Kháng Chính Dương dẫn theo nhuốm máu hoàn thủ đao, sải bước đi đến Dương Sán trước mặt, nói, trang chủ, tất cả đều giải quyết rồi. Dương Sán nói, đến một chút nhân số, không muốn thiếu một cái, tất cả mọi người bổ sung hai đao, để phòng ngoài ý muốn. Kháng Chính Dương gật đầu đáp ứng, những sự tình này tự nhiên là phải làm, hắn vậy không chút do dự. Từ hắn đối Hà Hữu Chân động thủ bắt đầu, rồi cùng Dương Sán trói chặt, đã không còn gì để nói rồi. Kỳ thật nói cho đúng đến, từ hắn cùng Dương Sán một đợt tần náo giáp trụ bắt đầu, hai người chính là người trên một cái thuyền rồi. Kháng Quốc trưởng, lưu mấy người thu thập tàn cuộc, bản thân ngươi lập tức trở về phòng an bảo. Từ Hà Hữu Chân trong miệng biết được, Lý Hữu Tài đúng là giả bệnh lưu tại phòng an bảo lúc, Dương Sán liền ám lấy làm kinh hãi. Hà Hữu Chân tính sai tại hắn không hiểu rõ Dương Sán chân chính nội tình. Từ Dương Sán tại Hạn Xương trên cái bãi, đi đến tác triển chi lều hỉ lúc, một đầu mới đường đã ở trước mặt hắn mở rộng ra. Mà đối với Hà Hữu Chân nhu đồ, Dương Sán cũng có một nơi tính sót, hắn tính sót Lý Hữu Tài. Hắn không nghĩ tới vị này Lý đại chấp sự bệnh lại là trang. Hà Hữu Chân xem thường hắn, tống táng tính mạng của mình. Hắn cũng không muốn bởi vì xem thường Lý Hữu Tài, vậy đồng dạng tống táng tính mạng. Cho nên Dương Sán lập tức đuổi Kháng Chính Dương chạy trở về, mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa bị chết vậy. Dương Sán không có cùng Kháng Chính Dương cùng đi, chuyện bên này không thích đáng giải quyết tốt, hắn coi như trở về, coi như thành công giải quyết Lý Hữu Tài cũng vô dụng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản ngăn cản không nổi đến từ Phượng Hoàng Sơn lửa giận liệt hỏa. Đến như Thanh Mai, Dương Sán ngược lại không lo lắng, Thanh Mai là thiếu phu nhân người, Hà Hữu Chân cùng Lý Hữu Tài là phụng phiệt chủ chi mệnh, xuống núi điều tra buôn lậu quân khí sự. Hiện tại bọn hắn đem cái này tội danh đưa tại chính mình. Tốt a, cũng không tính là vu oan. Tóm lại, bọn hắn hiện tại định tội của mình, muốn kê biên tài sản tăng vật, nhằm vào cũng chỉ là chính mình. Mà lại, đây là vu phiệt nội bộ trừng trị phạm pháp một lần hành động, sao cũng sẽ không tổn thương đến Thanh Mai. Nhiều lắm thì hành động thời khắc, Thanh Mai như ra mặt ngăn cản, sẽ bị bọn hắn tạm thời khống chế lại. Sự có nặng nhẹ, Thanh Mai không có nguy hiểm đến tính mạng, vậy hắn cũng không cần lo lắng. Dưới mắt, khẩn yếu nhất vẫn là khống chế tại Lý Hữu Tài, hắn có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, liền lấy bây giờ bộ này cục diện rồi dám, như thế nào giải quyết việc này. Dương Sán liền đem Hà Hữu Chân vừa mới đối với hắn khoe khoang lúc nói tới tin tức cùng Kháng Chính Dương nói một lần, Kháng Chính Dương nghe xong cũng không khỏi biến sắc. Trang chủ yên tâm, ta lập tức trở về, nhất định sẽ không để cho bọn hắn tại trong phủ hồ vi. Kháng Chính Dương cho Dương Sán lưu lại mấy người, lập tức kêu gọi cái khác bộ khúc lên ngựa, ra roi thúc ngựa hướng Phong An Trang phương hướng phóng đi. Trận này chém giết, Kháng Chính Dương cái này bên cạnh tự nhiên cũng có tử thương, dưới mắt hắn lại là không để ý tới. Lưu lại người, bắt đầu thu nạp thi thể của người mình, đem người bị thương nâng lên một bên bó thuốc cứu chữa. Dương Sán nhìn xem Hà Hữu Chân đại trương lấy hai mắt bị khiêng đi, không nhịn được âm thầm may mắn. May mắn sớm thành lập tình báo của hắn internet, nhìn chằm chằm vào Trương Vân Dực đầu này không có khả năng thuần hóa độc xạ. Nếu như không phải đêm đó báo tử đầu cháu trai Trình Tiểu Ất, một đường đuổi theo thợ giày Vương Vĩnh Tài, nhìn xem hắn lên Phượng Hoàng Sơn. Như vậy Dương Sán hôm nay trừ hướng Hà Hữu Chân thần phục, từ đây bị hắn nắm giữ, lợi dụng, thật đúng là không có đường khác đi. Vương thợ giày trước cùng Trương Vân Dực có rồi tiếp xúc, sau đó thừa dịp lúc ban đêm lên Phượng Hoàng Sơn. Mà Trương Vân Dực hận hắn tận xương, cho nên Trương Vân Dực muốn liên lạc người, đối với hắn nhất định đồng dạng mang ác ý, hắn không xác định người này là ai, vậy hắn đối Phượng Hoàng Sơn lên tới hắn chỗ này đến bất luận kẻ nào, đều duy trì một phần cảnh giác, liền quả quyết sẽ không sai rồi. Chính là dựa vào điều phán đoán này sinh ra cảnh giác, cho hắn kiếm đến rồi một chút hy vọng sống. Trương Vân Dực tại chính mình trong phủ trong phòng khách, qua lại đi dạo, tản bộ. Ngoài cửa sổ đã có vết đều, mặc dù thanh âm còn không tính dày đặc, vẫn như cũ ồn ào làm cho lòng người phiền. Dương Sán mang theo Trình Đại Quan, cùng Hà chấp sự đi Thương Lang Hạc. Bây giờ Phong An Trang bên trong với hắn mà nói duy nhất uy hiếp cũng chỉ có Kháng Chính Dương cái này bộ khúc trưởng rồi. Chỉ cần giải quyết rồi Kháng Chính Dương hắn sẽ đến a. Nghĩ nghĩ bản thân mời Kháng Chính Dương tới cửa lý do, Trương Vân Dực đắc ý cười một tiếng, trong lòng thực tế xuống tới. Lão tử muốn đem tham dự hồ cơ Nhật Na thông thương Tây Bực cổ phần chia một ít cho hắn, hắn ha có không vui vẻ tiếp nhận đạo lý. Nhất là cái này cọc sinh ý vẫn là Dương Sán khởi xướng, Kháng Chính Dương tất nhiên vui với tham dự. Lao ra, Kháng khúc trưởng không ở nhà. Tâm Phúc quản gia Vạn Thái vội vã mà đi đến. Trương Vân Dực sững sờ, không ở nhà, hắn có thể đi chỗ nào? Vạn Thái cười khổ nói, kháng khúc trưởng hộ tống hồ nữ Nhiệt Na đi thiên thủy rồi. Thì ra là thế. Trương Vân Dực lông mày giãn ra, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Ba tư hồ cơ Nhiệt Na đi thiên thủy, này cũng không kỳ quái. Bọn hắn sáu đại điền trang, tam đại bãi chăn nuôi, lại thêm chi trưởng thiếu phu nhân, xây dựng cái này thương đoàn liên minh là muốn tại thiên thủy thành mở khách sạn. Khách sạn không có khả năng thiết trí tại một cái nào đó thôn trang, thiết trí ở đây, với ai làm ăn lớn. Lại không phải bọn hắn trước đó loại kia trò đùa trẻ con. Chỉ bất quá, Trương Vân Dực không nghĩ tới, Dương Sán càng như thế coi trọng cái kia hồ cơ, thế mà để Kháng Chính Dương tự mình hộ tống. Kháng Chính Dương đích thật là hộ tống Nhiệt Na rời đi Phong An Trang, nhưng hắn chỉ là hộ tống Nhiệt Na rời đi Phong An Trang. Vừa ra thôn trang, Nhiệt Na liền từ Kháng Chính Dương phái một đội thị vệ hộ tống đi Thiên Thủy thành rồi. Lần này đi, Nhiệt Na phải chịu trách nhiệm tại Thiên Thủy chọn một nơi, thiết lập một tòa thương đoàn khách sạn. Đương nhiên, khách sạn này kỳ thật đã có, Nhiệt Na chỉ cần thay Dương Sán tiếp thu Vu Duệ đưa tặng nhà kia khách sạn, cũng căn cứ tiếp xuống thương đoàn kinh doanh phương hướng, đối khách sạn làm một phen điều chỉnh. Mà lấy hộ tống Nhiệt Na đi Thiên Thủy làm danh nghĩa rời đi Phong An Trang Kháng Chính Dương, kỳ thực đi Thương Lang Hạp. Ha ha, coi như hắn tiểu tử vật khí. Trương Vân Dực cười lạnh, trong mắt lại lóe qua một tia ngoan lệ, bất quá, một kiếp này hắn thoát khỏi mùng 1, chạy không khỏi 15. Chờ hắn từ Thiên Thủy trở về, Phong An Trang đã sớm biến thiên rồi. Đến lúc đó, lão phu lại từ từ trừng trị hắn. Trương Vân Dực ba cái vỗ tay, sau tấm bình phòng, xà cột màn che đằng sau, liền lóe ra 7-8 cái tay cầm lợi nhận tinh tráng hắn tử. Cái này đã là Trương Vân Dực còn sót lại toàn bộ lực lượng rồi. Kháng Chính Dương không ở Phong An Trang, vậy chúng ta liền trực tiếp đi Phong An Bảo. Không, chúng ta về Phong An Bảo. Trương Vân Dực đem vung tay lên, xài bước đi hướng bên ngoài phòng, Vạn Thái cùng một đám hộ viện lập tức theo sát phía sau. Chương 107, Bát Thanh Mai, 1, chương 107, Bát Thanh Mai, 1, Lý Hữu Tài lệnh qua phủ lên màu mực nhung thảm cây gỗ lim trên giường, chăn mỏng bên dưới mơ hồ lộ ra một góc xanh lơ áo trong. Hắn hai mắt khép hở, liền hô hấp đều lộ ra mấy phần bất lực, sống sờ sờ một bộ bị bệnh ma hút khô tinh khí thần bộ dáng. Dương Sán buổi tiếp Hà Hữu Chân đi Thương Lang Hạp, Thanh Mai thân là nội quản gia, tự nhiên gánh vác lên thăm hỏi bệnh nhân trách nhiệm. Trên làng vốn có lang trùng, đã mở canh thuốc, đến mức trong phòng đến nay còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Có thể Thanh Mai đến rồi nhìn lên, Lý Hữu Tài cũng không chuyển biến tốt chuyện dấu hiệu, chỉ sợ cái này thuốc là không đúng bệnh rồi. Thanh Mai dù không biết y thuật, lại biết Tĩnh Giao tinh thông lý thuyết y học, liền nghĩ đi mời Tĩnh Giao đến cho Lý Hữu Tài nhìn xem. Tiểu Vãn phu nhân bộ nói, Thanh Mai cô nương, sao có thể làm phiền ngươi đây? Cho ta làm nhà mời lang trùng, đó là của ta bản phận vẫn là ta cùng với cô nương cùng đi đi. Như thế vậy lộ ra lễ kính. Dứt lời, tiểu vãn phu nhân lại quay đầu dặn dò Lai Hỉ, ngươi ngay tại cổng chờ lấy. Nếu là lao ra nghĩ xuống đất đi lại, ngươi nhanh lên đi nâng một thành, thông minh cơ linh một chút nhì, lưu ý thêm lấy lao ra động tĩnh. Giao phó xong, Phan tiểu vãn liền đi theo Thanh Mai cùng nhau ra cửa, hướng Tĩnh Giao sư thái nơi ở đi. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng đóng lại, trong phòng nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Sau một khắc, Lý Hữu Tài bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng đã không thấy tăm hơi. Hắn mở mắt ra, yên lặng nhìn chằm chằm nóc nhà khắc hoa xả nhà, chân mày nhíu có thể kẹp con rồi chết. Lão phu dẫn Dương Sán rời đi, này vị điệu hổ Lý Sơn. Về sau, Trương Vân Dực sẽ phối hợp ngươi cha rõ Dương phủ, nhất định phải đem giáp trụ tìm ra đến. Hà Hữu Chân phân phó rõ ràng quanh quẩn ở bên hai, Lý Hữu Tài nhịn không được sâu kín thở dài. Hà đại chấp sự là phiệt chủ thân tín, lần này điều tra giáp trụ buôn lậu, hắn muốn là đang kém, như vậy phân phó xuống tới, bản thân có thể nào không nghe. Nhưng hắn cảm thấy như thế làm việc thực tế hoang đường. Dương Sán có lá gan nặc hạ lên trăm bộ giáp trụ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên là cùng Hà chấp sự suy bụng ta ra bụng người. Lý Hữu Tài cảm thấy, Hà chấp sự đây rõ ràng là điều tra bất lợi, tìm không thấy manh mối, liền nghĩ tìm người đến gánh tội thay. Hắn ở trong lòng âm thầm cô, tìm người gánh tội thay cũng chẳng có gì, nhưng vì cái gì cần phải tìm Dương Sán đâu? Người này rõ ràng chính thụ phiệt chủ coi trọng, bây giờ là cái tân quỷ à, đắc tội hắn, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn còn nhớ rõ bản thân từ Linh Châu phụng mệnh về núi, lại từ Phượng Hoàng Sơn chạy đến Phong An Trang trên đường, dọc đường bờ ruộng dọc ngang ở giữa cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Những cái kia trong ruộng bận rộn nông phu, trên mặt đều mang mấy phần dĩ vãng hiếm thấy chờ mong. Một phen hỏi thăm hắn mới biết được, Dương Sán thu phục các đại điện chủ, bãi chăn nuôi quản sự, còn mang đến cải tiến cải bừa cùng đồng nước. Bờ ruộng bên trên nông phu nhóm nói lên những ngày lúc, con mắt đều sáng, ào ào nói có rồi những ngày đồ vật, năm nay nhất định có thể có cái thu hoạch tốt. Có rồi cao ống đồng nước, xa không dám nói, chí ít tương lai 5-7 năm bên trong, vu phiệt trên mặt đất cải tất nhiên có thể theo khai hoang từng năm tăng lên. Như vậy một cái có thể cho vu phiệt mang đến thật sự chỗ tốt đại năng người, Hà chấp sự vì sao hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc hắn đâu? Phải biết, Hà chấp sự tại vu phiệt môn hạ trưởng lý chủ yếu là thương nghiệp. Dương Sán làm những chuyện như vậy, căn bản uy hiếp không được địa vị của hắn. A Lý Hữu Tài nhịn không được thở một hơi thật dài. Hắn cũng là từng coi Dương Sán là thành dê thế tội, nhưng đó là bởi vì nhị gia đem sáu đại điện trang, tam đại bãi chăn nuôi hoàn trả, lại không người nguyện ý tiếp nhận quản lý. Bởi vì ai đều biết, tiếp thu quá trình khó tránh khỏi dung chuyển, mà dung chuyển liền mang ý nghĩa có cực lớn khả năng ảnh hưởng ruộng đồng thu hoạch. Kể từ đó, thu hoạch vụ thu về sau thu hoạch ra tới, nhị gia tất nhiên làm khó dễ, đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm này? Phiệt chủ là không thể nào có trách nhiệm, vậy thì nhất định phải có cái có nổi người. Bởi vậy hắn vì tự vệ mới cố gắng đem Dương Sán đẩy đi ra, để hắn phụ trách nhị gia trả lại những này sản nghiệp. Bây giờ xem ra, cái này Dương Sán lại còn thật đem những này sản nghiệp bình ổn, thuận lợi tiếp thu tới rồi, thu hoạch vụ thu về sau, không cần có người bị hỏi trách. đó chính là tất cả đều vui vẻ chuyện tốt ta, chỉ cần sẽ không liên lụy ta, ta Lý đại chấp sự vẫn là rất nguyện ý cùng người làm thú vui nha, làm gì vô duyên vô cớ đi đắc tội người đâu. Mà lại, người đem người dẫn đi rồi, để cho ta lục soát nhân gia phủ đệ, cái này đắc tội người là ta tốt ta. Hắn Lý Hữu Tài từ trước đến nay là cái mông quyết định đầu hàng người, lúc trước cần dê thế tội, hắn có thể một bên cùng Dương Sán xưng huynh gọi đệ, một bên đem người đẩy lên hố lửa. Bây giờ Hà chấp sự muốn tìm con nổi, hắn liền cảm giác vị này ngoại vụ chấp sự làm người không chính cống rồi. Trong lòng quấn bệnh lấy, lại nghĩ tới Dương Sán cùng thiếu phu nhân quan hệ. Nghe nói Dương Sán đem thiếu phu nhân dô đến xoay quanh, không chỉ có câu được thiếu phu nhân tiếp thân nha hoàn, còn để thiếu phu nhân vào hắn thương đoàn, cho không ít cổ phần danh nghĩa. Kể từ đó, hắn tại chi trưởng xem như đứng vững vàng, có rồi thiếu phu nhân cho hắn chỗ dựa, thật muốn cứ gọi hắn ghi hận bên trên ta, ta lại làm không rơi hắn, cái này về sau lúc nào cũng có người cho ta kéo chân sau. Thời gian cũng không tốt qua, A Lý Hữu Tài vớt vớt nở về Thái Dương, chỉ cảm thấy đau đầu đến kịch liệt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến lai hỉ thanh âm, lao ra, Trương Trang chủ đến rồi. Lời còn chưa dứt, Trương Vân Dực liền sải bước đi tiến đến. Nhìn lên Lý Hữu Tài còn nằm ở trên giường, vẫn là bộ kia hấp hối dáng vẻ, Trương Vân Dực nhịn không được bật cười một tiếng, Lý chấp sự, chớ giả bộ, ta đã đem người mang đến, chúng ta cái này liền động thủ. Lý Hữu Tài nghe xong lời này, lập tức vén chăn lên, vụt một lần ngồi dậy. Trương Trang chủ, ta càng nghĩ, luôn cảm thấy việc này không ổn. Dì chấp ngay cả nửa phần bằng chứng cũng không có, liền dựa vào lấy một điểm suy đoán, liền để người ta vây lại Dương chấp sự nhà. Cái này, vạn nhất cái gì đều không tìm ra đến, người ta chẳng phải là đem người làm mất lòng rồi. Trương Vân Dực nghe xong, lông mày nháy mắt nhíu lại, ánh mắt vậy đống nhiên lạnh xuống, Lý chấp sự đây là muốn đánh trống lui quân. Lý Hữu Tài từ trên giường xuống tới, mang lấy một đôi thêu lên vân vân đáy mềm bộ dày, trong phòng chậm rãi đi dạo, tản bộ, tay phải càng không ngừng sờ lấy bóp méo như câu chồng dâu. Trương trang chủ, ta không phải là không tra, ta là đang nghĩ, có cái gì càng ổn thỏa biện pháp. Chúng ta làm việc dù sao cũng phải lưu một tuyến, vạn nhất lục soát không ra cái gì, cũng không đến nỗi triệt để đắc tội rồi Dương Sán, ngày sau cũng tốt gặp nhau à. Trương Vân Dực đã sớm không đợi được kiên nhẫn, thậm chí sắp bị ép điên, hắn trông mong đúng là như vậy một cái có thể vặn ngã Dương Sán cơ hội. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết Sơn gia chính là Hà Hữu Chân, nhưng cái này không trọng yếu, ai có thể vặn ngã Dương Sán, hắn đều hỗ trợ. Theo Trương Vân Dực, chỉ cần có thể đem Dương Sán kéo xuống ngựa, để hắn làm cái gì đều nguyện ý chỉ tiếp kiến là 100 bộ giáp trụ, hắn không lấy được, không phải táng ra bại sản mua được giá họa. Hắn vậy nguyện ý kỳ thật Trương Vân Dực đã cùng quản gia Vạn Thái mưu đồ được rồi cách đối phó, nếu quả thật tìm ra giáp trụ, vậy dĩ nhiên là đạt được ước muốn, nhưng nếu là không có lục soát, cũng không cần gấp. Dương Sán trở về về sau, một khi biết được phủ đệ của mình bị lục soát, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Một người đang chọc giận phía dưới, làm ra chút quá giới hạn cử động, rất bình thường đi. Coi như Dương Sán không có thất thố, hắn cũng có biện pháp để Dương Sán thất thố đến lúc đó bọn hắn lại lấy ngăn lại Dương Sán làm lý do, thất thủ giết Dương Sán. Như thế, có Hà Hữu Chân cùng Lý Hữu Tài đè vào đằng trước, vậy không tính là gì đại sự, ai bảo Hà chấp sự cùng Lý chấp sự cái đầu cao đâu. Hiện tại Lý Hữu Tài muốn đổi ý rồi. Chương 107, bắt Thanh Mai 2, chương 107, bắt Thanh Mai 2, Trương Vân Dực sắc mặt trầm xuống, giọng nói mang vẻ mấy phần cảnh cáo, "Lý chấp sự, ngươi cho rằng chúng ta không theo Hà chấp sự phân phó làm, cũng không đắc tội hắn. Hà chấp sự cùng Dương Sán cái nào sức nặng càng nặng, trong lòng ngươi không tự biết." Lời này giống một chậu nước lạnh, tới đến Lý Hữu Tài nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn cụp mắt suy nghĩ một lát, nhớ tới Hà Hữu Chân thường ngày vì thế, lại nghĩ tới mình nếu là làm trái chỉ lệnh hậu quả, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái. Hắn cất giọng hướng phía ngoài cửa hô, "Lai Hỉ, đi đem bọn thị vệ đều gọi, ở trong viện chờ lệnh." Trương Vân Dực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, "Này mới đúng mà, Lý chấp sự. Người ta bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được, đại sự sắp đến, tuyệt đối không thể lại có nửa phần do dự, miễn cho phức tạp." Lý Hữu Tài nhìn hắn một bộ nhất định phải được bộ dáng, trong lòng lật một cái to lớn bạch nhãn. Người Trương Vân Dực bị Dương Sán hô đến chết đi sống lại, lòng tràn đầy đầy mắt đều là báo thù, nhưng ta cùng Dương Sán không oán không cừu a. Người nóng lòng báo thù, bản thân đi chính là, càng muốn kéo lên lão phu đệm lưng, thật sự là kia hắn lương chi. Oán thầm về oán thầm, Lý Hữu Tài vẫn là đè xuống cảm xúc, hỏi, "Như vậy, Trương trang chủ, ngươi cụ thể định làm gì? Cũng không thể không có kết cấu gì a?" Trương Vân Dực không hề lo lắng khoát khoát tay, "Còn cần làm thế nào? Bây giờ Dương phủ bên trong chủ sự bất quá chỉ là Thanh Mai nha đầu kia, có thể thành tựu gì?" Lý Hữu Tài thần sắc siết chặt, bận điệu ngăn lại nói, "Không thể. Nàng là thiếu phu nhân người, thân phận đặc thù, không động được. Nếu là đả thương nàng, thiếu phu nhân bên kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chúng ta phiền phức liền lớn." Trương Vân Dực không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, nhẫn lại tính tình giải thích, "Ta đương nhiên sẽ không giết nàng, bất quá là đem nàng tạm thời bắt giam lại thôi. Chỉ cần không còn nàng cái này chủ tâm cốt, toàn bộ Dương phủ không có người nào có thể làm chủ, đến lúc đó chúng ta trong trong ngoài ngoài lục soát mấy lần, coi như đào sâu ba thước, lại có gì người có thể ngăn cản?" Lý Hữu Tài vuốt vuốt trên cằm tròm râu dê, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, xem như thẩm chấp nhận kế hoạch này. Đúng lúc này, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến tiểu vãn phu nhân thanh âm, mang theo vài phần nhẹ nhàng, "Đương gia, ta đem Tính Giao sư thái mời tới, nhanh để sư thái cho ngươi nhìn một cái." Vừa dứt lời, Lý Hữu Tài con ngươi đột nhiên co lại, phản ứng nhanh đến mức kinh người. Hắn thân thể nhảy lên, giữa không trung mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng, do tung màng ảnh, giống cái lá cây tựa như bình xẻn tiến trong chăn, động tác nước chảy mây trôi, ngay cả góc chăn đều không nhấc lên bao nhiêu nếp uốn. Ngay sau đó, ánh mắt hắn khép lại, đầu hướng trên gối đầu nghiêng một cái, hô hấp lập tức suy yếu xuống dưới, lại biến trở về này phó muốn chết không sống bệnh trạng bộ dáng. Trương Vân Dực chỉ nhìn được trận mắt hốt mồm, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Trương Vân Dực bận bịu thấp giọng nói, Lý chấp sự, ngươi còn trang cái gì trang? Tính giao sư thái đến rồi, Thanh Mai khẳng định cũng sẽ đi theo, chúng ta thừa cơ cầm xuống Thanh Mai, cái này Dương phủ không cho phép, do chúng ta muốn làm gì thì làm sao? Lý Hưu Tài bị hắn một nhắc nhở như vậy, xoát một cái lại mở mắt, ai? Lời này tựa hồ có chút đạo lý. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, tiểu ban phu nhân đi trước một bước tiến đến, lại quay đầu hướng phía ngoài cửa cung kính nói, Tĩnh Giao tiểu sư phụ, mau mời tiến. Chỉ thấy Độc Cô Tịnh Giao thân mang màu trắng quần áo chậm rãi đi đến. Tuy không phải tăng y yệ, nhưng nàng khuôn mặt trầm tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt tuyệt quang, thanh lũ được như là trước Phật tiêu đốt một nén hương. Trương Vân Dực đội vàng hướng hai nữ sau lưng nhìn quanh, lại không nhìn thấy Thanh Mai bóng người, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, hỏi đội, Phan phu nhân, Thanh Mai quản sự làm sao không đến? Phan Tiểu Vãn một bên hướng trong phòng để Độc Cô Tịnh Giao, một bên thuận miệng đáp, to lớn một cái dương phủ, toàn bộ nhờ Thanh Mai quản sự quản lý, nào có nhiều thời gian như vậy đi theo chạy tới chạy lui. Bây giờ Tĩnh Giao tiểu sư phụ đã mời được, tự nhiên không cần chậm trễ nữa Thanh Mai quản sự công phu, ta sẽ không nhường nàng đi theo. Trương Vân Dực nghe xong, nhịn không được cùng Lý Hưu Tài trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Lý Hưu Tài thấy thế, vừa mới mở mắt ra soát một cái lại nhắm lại. Phan Tiểu Vãn đem góc phòng gấm đôn hướng Độc Cô Tịnh Giao trước mặt xê dịch, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, tiểu sư phụ, mau mời ngồi. Ta cái này đương ra, là hôm nay đột nhiên phạm vào ác tật, tiêu chạy không ngừng, người đều sắp hư nhục rồi, còn phải làm phiền ngươi rượu thủ hồi xuân, mau cứu hắn. Độc Cô Tịnh Giao thần sắc lạnh nhạt, rất có đại đức phong phạm, khẽ bước cầm nói, phu nhân nói quá lời, Bần Nhi bất quá hiểu sơ y thuật, không dám xưng rượu thủ hồi xuân, lại để Bần Nhi nhìn một chút rồi nói sau. Dứt lời, nàng tại gấm đôn ngồi xuống. Phan Tiểu Vãn liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Hữu Tài một cái tay từ trong chăn vớt ra tới, nhẹ nhàng đặt ở Độc Cô Tịnh Giao trước mặt trên bàn nhỏ. Độc Cô Tịnh Giao duỗi ra ngón tay, khoác lên Lý Hữu Tài huyện mạch bên trên, tỉ mỉ bắt mạch, lại dương mắt quan sát sắc mặt của hắn, một lát sau, có chút nhíu lên đại mi. Phan Tiểu Vãn nguyên bản còn tưởng rằng Lý Hữu Tài chỉ là không có tiền đồ, ăn đau bụng, không có quá để vào trong lòng. Có thể gặp một lần Độc Cô Tịnh Giao nhíu lên lông mày, trong lòng nhất thời hoảng rồi, tiểu sư phụ, ta đừng ra. Hắn không có chuyện gì chứ? Có đúng hay không rất nghiêm trọng. Độc Cô Tịnh Giao có chút túi đầu xuống, trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng nói, phu nhân đừng nội, đổi một cái tay, Bần Nhi nhìn lại. Phan Tiểu Vãn liên tục không ngừng giúp Lý Hữu Tài trở mình, lại đem hắn một cái tay khác cổ tay đưa tới Độc Cô Tịnh Giao trước mặt. Độc Cô Tịnh Giao lại gọi một trận mạch đập, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hữu Tài, nhẹ giọng hỏi, Lý chấp sự hiện tại cảm giác như thế nào? Lý Hữu Tài nhớ lại đã từng tiêu chảy lúc cảm thụ, suy yếu nói, ta hiện tại trong bụng trống trơn, ngược lại là không có tạ ý rồi, chính là toàn thân một chút khí lực cũng không có, dưới bụng còn thỉnh thoảng truyền đến một trận quặn đau. Độc Cô Tịnh Giao nghe xong, khẽ gật gù, quay đầu đối Phan Tiểu Vãn nói, phu nhân không cần quá lo lắng. Lý chấp sự đây là gần đây ẩm thực không tiết, bạo uống bạo thực, tăng thêm buổi tối nghỉ ngơi lúc vô ý lấy lạnh, mới đưa đến bên dưới lị chứng bệnh, cũng không phải gì đó khó trị chứng bệnh. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, trong trang lang chúng kê đơn thuốc cũng không vấn đề, chỉ là bệnh tới như núi sợ, bệnh đi như kéo tờ, còn cần tiếp tục theo đơn uống thuốc, chậm rãi điều trị. Nếu là phu nhân không yên lòng, Bần Nhi liền lại mở một bộ ấm bổ phương thuốc, một hồi khiến người dán tốt thuốc, trực tiếp đưa tới. Phan Tiểu Vãn nghe xong Lý Hữu Tài cũng không lo ngại, nỗi lòng lo lắng nháy mắt rơi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng nói tạm, làm phiền tiểu sư phụ rồi. Độc Cô Tịnh Giao mỉm cười, đứng dậy hướng đứng một bên Trương Vân Dực khẽ gật gù ra hiệu, liền nện bước ung dung bộ pháp, hạc xương tùng tư, từng bước sinh thiền giống như rời đi. Phan Tiểu Vãn xác nhận Lý Hữu Tài chỉ là ăn đau bụng, cũng sẽ không lại khẩn trương, quay đầu đối với hắn nói, nhân gia Tĩnh Giao sư thái đều nói, nhường ngươi thật tốt tính dưỡng. Ta đi bếp dưới cho ngươi nấu đếm rõ nhạt đồ ăn cháo, ngươi một hồi uống lúc còn nóng điểm, bồi bổ thân thể. Dứt lời, nàng lại hướng Trương Vân Dực tố cáo kể tội, dẫn theo biển máy, khoan thai rời đi. Lý Hữu Tài đợi nàng sau khi đi, lập tức mở to mắt, trên mặt đâu còn có nửa phần suy yếu. Hắn đối Trương Vân Dực cười nói, Trương trang chủ, ngươi xem vợ ta, ngày thường mặc dù cay cú một chút, nhưng ta cái này thật bị bệnh, nàng cũng là biết nóng biết lạnh, coi như quan tâm. Trương Vân Dực nhìn xem hắn bộ này trước một giây còn bệnh nguy kịch, sau một giây liền một mặt hạnh phúc bộ dáng, khóe môi bỗng nhiên co quắp một lần. Trương Vân Dực kéo căng che mặt ra nói, Lý chấp sự có phúc lớn. Bất quá bây giờ không phải nói điều này thời điểm. Thanh Mai quản sự tất nhiên cũng đến, chúng ta không bằng lập tức hành động, chờ nhìn thấy nàng lúc, lập tức cầm xuống, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lý Hữu Tài rồi mới từ thê tử khó được ôn nhu bên trong lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói, tốt, chỉ là nhớ lấy, không thể ngộ thương rồi Thanh Mai. Nàng dù sao cũng là thiếu phu nhân người, nếu là đả thương nàng, coi như chúng ta thật tìm ra giáp trụ, có công cũng sẽ biến thành từng có, điểm này ngươi cần phải tin tưởng. Độc Cô Tịnh Giao đi ra nhà khách, hai đầu lông mày tĩnh khí vẫn như cũ, tay áo tung bay như cất dấu tùng phòng, nhất cử nhất động hợp lấy chung cánh luật, làm người nổi lòng tôn kính. Thế nhưng là vừa ra nhà khách biệt tử, nàng liền lập tức như mây trôi qua tụ, nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực cũng không biết tăng nhanh bao nhiêu. Dương phủ hậu trạch trong khách sảnh, Thanh Mai đang ngồi ở trước bàn, ngón tay linh hoạt bẩy đánh lấy bàn tính. Lốp bốp tiếng vang tại an tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng, nàng chính chuyên chú thẩm tra đối chiếu lấy khoản mục. Nhiệt Na tâm tư linh xảo dựa theo Dương Sán vẽ bản vẽ tìm thợ thủ công chế tạo bản tính lúc, làm sao có thể chỉ cấp bản thân chế tạo. Độc Cô Tịnh Giao lách mình tiến vào phòng khách, vội vàng nói, "Thanh Mai, ma chướng sắp tới, nhanh chóng ứng biến." Tiểu Thanh Mai mắt trợn trắng lên, tức giận nói, "Tiểu sư thái, nói tiếng người." Chương 108, quẻ phó, nha hoàn, người phụ nữ trẻ đánh đá, 1, chương 108, quẻ phó, nha hoàn, người phụ nữ trẻ đánh đá, 1, Độc Cô Tĩnh Dao nghiêm nghị nói, cái kia Hà Hữu Chân chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Hắn đem trang chủ dẫn đi Thương Lang Hạp, rõ ràng là cố ý điều đi hắn. Tiểu Thanh Mai đại mi nhăn lại, nguyên bản mang theo vài phần ngây thơ gương mặt nháy mắt rút đi nhu hòa. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra bàn tính, nghiêm nghị nhìn về phía Độc Cô Tĩnh Dao. Độc Cô Tĩnh Dao đi đường tắt, vừa rồi ta đi vì Lý Hữu Tài chẩn bệnh, phát hiện hắn căn bản không có bệnh. Mà lại, ta tại hắn chỗ ấy, phát hiện Trương trang chủ. Trương trang chủ cùng Dương trang chủ ở giữa cửu hận, ngươi cũng biết. Mà hắn này đến, mang 6-7 hộ viện, từng cái một thân đoàn đả, thân mang theo lợi nhận. Tiểu Thanh Mai thần sắc trở nên nghiêm nghị, hắn trước kia đến bảo bên trong, đều là một người đến, ngay cả quản gia của hắn đều không thường mang. Độc Cô Tĩnh Dao nói, đúng là như thế, Hà Hữu Chân dẫn ra trang chủ, Lý Hữu Tài giả bệnh lưu lại, Trương Vân Dực thái độ khác thường, mang theo hộ viện mà tới, ngươi nói, hắn đây là muốn làm cái gì? Tiểu Thanh Mai chậm rãi đứng lên, co cẳng liền hướng bên ngoài đi. Sắp đi đến phòng khách cổng, nàng lại bỗng nhiên dừng lại, ngoái nhìn thật sâu nhìn Độc Cô Tĩnh Dao liếc mắt. Đa tạ. Không đợi Độc Cô Tĩnh Dao lại nói cái gì, Tiểu Thanh Mai liền bước nhanh mà đi. Hoàng hôn giống một tầng ngâm mực xa, từ phía chân trời trên mạng chậm rãi trải xuống tới. Mềm nhẹ gió xoáy lấy cỏ xanh khí tức, chậm rãi lướt qua thảo nguyên. Cái này vốn nên là người chăn nuôi về cột, mượn ca du dương thời điểm, nhưng thời khắc này thảo nguyên bên trên lại là một mảnh tĩnh lặng. Báo tử đầu lĩnh 20 cưỡi dũng sĩ tiến vào thảo nguyên về sau, liền nghĩ tìm một hộ dân chăn nuôi, hỏi thăm bọn họ tộc trưởng chú trướng chi địa. Bởi vì bạt lực bộ lạc không có xây thành, lều bạt theo thủy thảo phong mỹ chi địa lưu động, sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu. Ở nơi này mênh mông thảo nguyên bên trên, chỉ cần thấy được dê bò bầy, liền có thể tìm tới mục hộ, cũng liền có thể biết nỗ lực bộ tộc nơi đóng quân rồi. Nhưng là báo tử đầu tìm chặt ngựa cương, dưới hông hắc mã phì mũi ra một hơi, nôn nóng đới bà bóng. Phía sau hắn đi theo 20 tên cường tráng hộ vệ, người người eo đeo loan đao, bả vai trường cung. Một đoàn người tại thảo nguyên bên trên phi nhanh hồi lâu, lại ngay cả một đỉnh dân chăn nuôi lều bạt đều không nhìn thấy. Không đợi bọn hắn tìm tới một cái nào đó hộ dân chăn nuôi, liền thấy một chi đội ngũ thật dài. Kia là một chút dân chăn nuôi, chừng hơn 1000 người, chí ít hơn 1000 người. Bọn hắn xua đuổi lấy dê bò, trong đội ngũ ở giữa che chở chính là mấy chục chiếc cao xe. Cao xe bánh xe 10 phần cao lớn, gờ xiết xe còn cao lớn hơn. Trần xe có giản dị đỉnh đồng, có thể che nắng che mưa. Lúc này xe kia bên trên, trừ chất đầy vội vàng chất đống đồ vật, còn có mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người già trẻ em. Cưỡi ngựa hộ vệ tại cạnh ngoài mục tộc chiến sĩ, người khoác da thú giáp, trong tay nắm chặt trường cung, trong túi đựng tên mũi tên đã ít đi hơn phân nửa. Không ít người trên người có màu đỏ sẫm vết máu, vết thương qua loa quấn lấy thắt nút vải bố. Có vải bố đã bị máu thẩm thấu, hiển nhiên là vừa trải qua một trận ác chiến, ngay cả băng bó vết thương thời gian đều phá lệ vội vàng. Báo tử đầu một đoàn người xuất hiện, để chi này di chuyển đội ngũ nháy mắt thần kinh căng thẳng. Báo tử đầu dục ngựa đuổi sát, mới phát hiện những cái kia mục tộc kỵ sĩ đã dương cung dựng dây cùng, khẩn trương hướng về phía bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý bất quá, đại khái là từ bọn họ quần áo cùng nhân số bên trên, phân tích ra bọn hắn không phải kẻ địch rồi. Những cái kia mục tộc chiến sĩ trên cung mũi tên, đã có chút rủ xuống hướng mặt đất. Báo tử đầu gặp một lần, bận hiệu nhấc tay ra hiệu bản thân người dừng lại, miễn cho tùy tiện tới gần, gây nên đối phương kịch liệt phản ứng. Báo tử đầu giơ cao hai tay, lớn tiếng nói, "Mộ là Phong An bảo trình đại quan, có việc gặp mặt nỗ lực tộc trưởng, các ngươi thế nhưng là bản lực bộ là người." Đối diện rối loạn tương mừng, có người cao giọng ứng tiếng, chính là, ngươi có chuyện gì? Báo tử đầu nói, ta muốn thấy bạt lực mạn tộc trưởng, ta một thân một mình tới. Hắn ngừng lại một cái, thấy đối phương không có phản đối chi ý, lúc này mới hai chân một đập bàn đạp, vẫn như cũ giơ hai tay, chậm rãi nhích tới gần. Ta phục nhà ta trang chủ chi mệnh, có việc gặp mặt các ngươi tộc trưởng. Một năm gần ngũ tuần, tóc hoa dâm lão nhân, cảnh giác ước lượng báo tử đầu một phen, trầm giọng nói, đi theo ta. Hắn một dùng ngựa, liền đằng trước dẫn đường, báo tử đầu lập tức đuổi theo kịp, phía sau có mấy cái mục tộc chiến sĩ cảnh giác xách ngựa đi theo. Rất nhanh, báo tử đầu liền gặp được một cỗ cao xe. Khung xe do tráng kiện gỗ du chế thành, bánh xe so bình thường xe ngựa cao hơn nửa thước, nan hoa bên trên quấn lấy ra cố đồng đầu, càng xe hai bên điêu khắc đơn giản đầu sói văn. Chỉ là liền ngay cả chiếc xe này cũng là hiện đầy chém vào vết tích, da bỏ màn xe rách mấy lỗ. Trên xe chất đống thảm nhị, nồi bùn những vật này, bạt lực bộ lạc thủ lĩnh bạt lực mạn liền nằm ở thảm nhị quấn cùng nồi chén môi chậu trung gian. Hắn ngực trái quấn lấy thật dày đây trắng vải, đỏ sẫm vết máu đã thẩm thấu vải bóc. Vị nhân huynh này ngày đó bị chọc đầu chuẩn tà truy sát, quyết đoán vứt bỏ lập tức núi, thật đúng là bị hắn trốn về bộ lạc. Nhưng hắn còn không có thở qua một hơi nhi, chọc đầu bộ lạc người liền giết tới rồi. Vội vàng ứng chiến phía dưới, bạt lực bộ lạc đại bại, tổn thất nặng nề. Đương nhiên, cho dù không phải vội vàng ứng chiến, bọn hắn cũng không phải chọc đầu bộ lạc đối thủ. Bây giờ, thật vất vả dùng giá cao thảm trọng thoát khỏi truy binh, bọn hắn đang cố gắng di chuyển đại đảo vong. Bạt lực mặt nhìn thấy báo tử đầu, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn nhận ra báo tử đầu là Dương Sán bên người cái kia cao lớn hộ vệ, ho khan hai tiếng, thanh âm khàn khàn nói, khụ khụ, ngươi là Dương Sán bên người cái kia hộ vệ? Tìm ta có chuyện gì? Báo tử đầu nhìn hắn bộ này bộ dáng chật vật, lông mày không nhịn được nhíu lên, bạt lực bộ lạc hiển nhiên là tao ngộ đại phiền toái, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, trên ngựa chắc tay đi thẳng vào vấn đề nói, nỗ lực thủ lĩnh, ta phụng Dương trang chủ chi mệnh mà tới, xin hỏi thủ lĩnh, gần đây có người ở Thương Lang Hạp đại chiến để lại thi thể, có phải là hay không bị ngươi người thu liễm? Bạt lực mặt ha ha nở nụ cười hai tiếng, thanh âm khàn khàn giống là cọ sát lấy hai khối tảng đá. Thu liễm? có cái gì tốt thu liễm? Hắn ngừng lại một chút, bởi vì tiếng cười kéo theo vết thương, cau mày. Lúc đầu là muốn làm rõ ràng những người kia thân phận, đáng tiếc trên người bọn họ cũng không có cái gì có thể phân biệt biết đồ vật. Báo tử đầu hai mắt sáng lên, như vậy, xin hỏi những người kia thi thể đâu? Bạt Lực Mạt tùy ý khoát khoát tay, đương nhiên là ném hoang dã. Cái gì? Báo tử đầu ngẩn ngơ. Tại người Hán trong lòng, người chết vì lớn, nhập thổ vi an, nói cho cùng là một loại đối sinh mệnh tôn trọng. Cho dù là địch nhân, bao cái hố lại không cần bỏ ra phí cái gì, ném hoang dã tùy ý phi cầm dã thu ăn hết, có đúng hay không quá máu lạnh chút? Bạt Lực Mạt giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, lóe lên từ ánh mắt một tia xem thường ý cười. Trời sinh vật vật, lẫn nhau cung cấp nuôi dưỡng. Bọn họ thi thể cho ăn sói, chúng ta lượm làng, dùng da sói làm áo. Máu tươi của bọn hắn tẩm bổ bãi cỏ cung cấp nuôi dưỡng dê bò, chúng ta ăn như làm thịt dê. Bất quá là thiên lý tuần hoàn, có cái gì không đúng? Báo tử đầu bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được. Báo tử đầu chưa hề nghĩ tới sinh tử có thể như thế trực bạch cùng sinh tồn móc nối, thảo nguyên tàn khốc cùng thông thấu, không ở hắn cố hữu nhận biết bên trong. Báo tử đầu cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Hắn xách ngựa muốn đi, bỗng dừng lại, nhìn xem cái này chạy nạn bình thường đội ngũ, nghi hoặc nói, nỗ lực thủ lĩnh, các ngươi đây là gặp được cường địch rồi. Bạt Lực Mạt chán nản nhắm mắt lại, chúng ta ăn hết kẻ yếu, càng mạnh người chiếm đoạt chúng ta, đây cũng là thiên lý tuần hoàn, không oán người được. Báo tử đầu gặp hắn không muốn nhiều lời, lắc đầu, xách ngựa liền đi. Tất nhiên này đến không thu hoạch được gì, hắn được nhanh đi về bẩm báo trang chủ, lười nhắc cùng những này người tiên ti lắm mồm. Bạt Lực Mạt dãy rủa lấy trên xe ngồi dậy, dựa nồi chén mua chậu, nhìn xem báo tử đầu dục ngựa phi nhẹ hướng trở lấy hắn 20 tên thị vệ, trong lòng đống nhiên khẽ động. Trong đầu bộ lạc người ngàn dặm bút tập, đột nhiên giết tiến vào hắn doanh địa, đối Bạt Lực bộ lạc triển khai vây quét. Đối phương người tới không phải rất nhiều, nhưng Bạt Lực bộ lạc hoàn toàn không có phòng bị, khắp nơi phân tán du mục tộc nhân thậm chí không kịp tập trung. Loại tình huống này, dĩ nhiên không phải chọc đầu bộ lạc dũng sĩ đối thủ. Đại bản doanh của hắn thảm tao cướp sạch cùng tàn sát, bây giờ chỉ còn lại hơn ngàn người, trong đó phần lớn nửa là người già trẻ em. Hắn vốn định đầu nhập một phương cùng chọc đầu bộ lạc cũng không bạn hòa thuận đại bộ lạc, lại từ từ tụ lại tung khắp trên thảo nguyên những cái kia bộ lạc dân chăn nuôi. Nhưng là, bọn hắn người già trẻ em nhiều lắm, mỗi cái bộ lạc bởi vì đồng có nguyên nhân, cách xa nhau đều không gần. Hắn rất lo lắng, không đợi tìm tới có thể đầu nhập bộ lạc, không đợi giải tại thảo nguyên thượng du mục tộc nhân nghe hỏi tụ lại trở về, hắn cũng sẽ bị tất cả đều là tình kỵ chiến sĩ chọc đầu truy binh chặn đứng. Thậm chí không phải chặn đứng, mà là ngăn chặn. Chọc đầu bộ lạc người không đốc, cũng biết bọn hắn có thể đầu phục ai. Phía đông vương hạ lan bộ, biên giới tây nam khế quốc bộ, là hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất. Hắn nghĩ ra được, chọc đầu bộ lạc người đương nhiên cũng muốn lấy được. Nói không chừng chọc đầu ô kéo dài cùng chọc đầu chuẩn tà hai huynh đệ đã các lĩnh một đạo nhân mã, đoạn hướng bọn họ con đường phía trước. Nhưng ai nói hắn liền nhất định phải đầu nhập hạ lan bộ hoặc khế quốc bộ? Cái này Dương Sán, Bạt Lực Mạt không khỏi nghĩ tới hắn làm khách Phong An Bảo lúc trong lúc vô tình nghe được một phen. Trang chủ lao ra cải tiến đường nước, nước có thể lật đến cao 10 trượng địa phương, chỗ cao lại khung một cố gồm nước, địa thế rất cao ruộng dốc, đều có thể biến thành lương ruộng rồi. Đúng vậy à, ngươi nguyên lai còn nói ngươi nhà hài tử nhiều, nuôi không nổi, lần này tốt đi. Chính ngươi nhà những cái kia con nẻ con, đi theo hắn cha khai hoang đi, ngươi nhà không được tăng mấy lần à. Vu Việt trên địa bàn sẽ đại lượng gia tăng đất đai, kia, bọn hắn cần nhân lực cũng sẽ đại lượng gia tăng a. Nếu như ta đầu nhập Vu Việt, Bạt Lực Mạt đống nhiên giằng co. Ôi, Bạt Lực Mạt cố nén đau đớn, ngồi thẳng thân thể, nhanh ngăn hắn lại, ta có chuyện muốn nói. Chương 108, quẻ phó, nha hoàn, người phụ nữ trẻ đánh đá, 2, chương 108, quẻ phó, nha hoàn, người phụ nữ trẻ đánh đá, 2, Phong An Bảo bên trong, Trương Vân Dực cùng Lý Hữu Tài, ngay tại tiến đánh Dương phủ trong nhà trạch. Trương Vân Dực xây chỗ này trạch viện, từ kiến thiết ban đầu, liền suy xét đến phòng phỉ cùng phòng cháy vấn đề. Sân nhỏ là tầng tầng thảm bọc, dù tường cao cùng nặng nề cánh cửa lại đem bất đồng sân nhỏ ngăn cách ra. Mà Trương Vân Dực người trong nhà ở nội trạch nhất là ẩn ấp. Vì tiêm tàng, cái này hậu trạch không có cửa chính, là ở giả hậu trạch chính đường đằng sau xây lấp kín tường cao. Tường cao hai bên đều có một cái tiến vào bên trong trạch cửa hông. Kia cửa hông giấu ở tường đấu âm ảnh bên trong, không chỉ có ẩn ấp, mà lại bài bố không ra nhân mã, không tốt thi triển thủ đoạn công kích. Bọn hắn muốn là muốn xuất kỳ bất ý xâm nhập nội trạch, khống chế Tiểu Thanh Mai, sau đó lục soát toàn bộ phủ đệ. Kết quả chờ Trương Vân Dực mang theo Lý Hữu Tài vọt tới hậu trạch cổng, đã thấy cao hai trượng hẹp bèn hộ thật chặt nhắm, sớm đã trong ngoài ngăn cách, không đi vào. Dưới tình thế cấp bách, bọn hắn đành phải tìm đại một đụng một, tìm cái thang trèo tường, vội vàng ở giữa, nào có thích hợp công cụ có thể dùng. Lý Hưu Tài vỗ bên cạnh tường viện, lòng bàn tay chuyển tới cứng rắn xúc cảm, để hắn bực bội vô cùng. Trương Trang chủ, ngươi nói ngươi khi đó tại sao phải xây cái này trong nhà trạch? Còn xây như thế kiên cố, này làm sao đánh? Trương Vân Dực cười khổ nói, cái này tường cao cửa sau, vốn là vì phòng trộm cướp, ta thế nào biết sẽ có một ngày như thế, muốn tới tiến đánh bạn thân nhà. Trong nội trạch mặt, Tiểu Thanh Mai một thân lưu loát kình ý điệp, bên hông buộc lấy rộng ngai lưng, trong tay dẫn theo chuôi sáng lấp loá đoạn kiếm, một bên tuần sát, một bên lớn tiếng động viên. Nơi này tường vọng tộc gầy, bọn hắn đánh không tiến vào, mọi người tốt tốt làm, lao ra trở về tất có trọng thưởng. Trên đầu tường, Dương Sán mua những cái kia nô bộc, tất cả đều nắm lấy binh khí canh giữ ở phía trên. Tiểu Thanh Mai khẩn cấp đem bọn hắn tập trung lại, tất cả đều điều vào hậu trạch. Liên quan tới trong hậu trạch chỉ cho phép có trang chủ một cái mang đem nhi quy định, sự cấp tổng của nhà, đương nhiên cũng không cần để ý tới. Nội trạch nha hoàn, bà tử cũng không còn nhàn rỗi, các nàng hợp lực nhấc đến to cỡ miệng chén đại mục, gắt gao tới ở bên trong môn bên cạnh. Trên gỗ còn đệm mấy tầng giày chiên, sợ bị phía ngoài đụng một đụng hư. Một số người khác thì bưng lấy sọt, hướng trên đầu tường đưa tảng đá, mảnh ngói, thậm chí còn có đốt lên nước nóng. Nhà bếp bên trong nồi sắt lớn còn bốc hơi nóng, mấy cái bà tử thay phiên dẫn theo bình đồng bật nước. Kho củi lao tân dẫn theo hắn rèn luyện sắc bén đao bộ củi, há miệng run rẩy đứng tại trên đầu tường. Cái này tường cao rất rộng, mặc dù không giống tường thành bình thường có thể tung xe đua ngựa, nhưng là rộng đến có thể để người ta ở trên thủ vệ hành động. Một chiếc dài bậc thang dựng vào tường cao, mấy cái trương phủ hộ viện trong miệng ngậm đao, cực nhanh leo lên. Cứu mạng a, bọn hắn đi lên a, muốn giết người nhà. Lao tân dọa lông, cơ đao bổ củi liền nào tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lao tân tay hãy cùng mắt chứng động kinh đồng dạng, trong tay một ngụm đao bổ củi loạn xạ cơ. Có thể kia mỗi một đao, tại trong lúc bối rối đều có thể tinh chuẩn đâm chúng, chém chúng bò lên trên đầu tường người thân thể yếu hại. Một cái hộ viện vừa thò đầu ra, đao bổ củi liền bổ vào cổ của hắn bên trên, máu tươi nháy mắt tung tóe ra tới. Một cái khác hộ viện vừa đưa tay bắt lấy đầu tường, lão tân liền một đao chặt trên tay hắn, hộ viện kêu thảm một tiếng, bốn ngón tay gãy mất, té xuống. Nếu như chém vào không phải là yếu hại, nói không chừng mấy cái này hộ viện liền bỏ lên rồi. Nhưng này yếu hại nơi chúng vào một đao, lập tức liền sẽ mất đi sức chiến đấu. A lão tân một bên như giết heo kêu thảm, một bên hốt hoảng cơ đao bổ củi, mổ heo chặt dê bình thường, liền đem đánh lên đầu tường người chém xuống dưới. Lão tân kéo lấy một đầu quẻ chân, lúc đầu đi đường liền một cao một thấp, bối rối phía dưới càng có một loại lộn nhào cảm giác. Hắn chém xong người, đem mang máu đao hướng trong miệng một ngậm, ôm lấy một ngụm gốm thô cái bình liền hung hăng đập xuống. Phanh! Cái bình hung hăng nện ở một cái leo đến một nửa hộ viện võ sư trên đầu, máu tươi lập tức quát đầu mà xuống. Kia hộ viện hai mắt đăm đăm, thân thể ưỡn lên, liền từ cái thang bên trên té xuống, đem phía dưới hai cái ngay tại thang dây người vậy đập xuống đất. Ngoài tường, Phan Tiểu Vãn mang theo Lai Hỉ vội vã mà tới. Lý Hữu Tài, ngươi điên đường, ngươi đây là đang làm gì? Phan Tiểu Vãn một phát bắt được Lý Hữu Tài cánh tay, biến sắc nói, chúng ta đến Phong An Trang làm khách, này làm sao liền đánh nhau? Lý Hữu Tài bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ giải thích, nương tử, đây không phải chủ ý của ta à? Hà chấp sự hoài nghi Dương Sán bán trộm giáp trụ, để chúng ta trà rõ Dương phủ. Nhưng mà ai biết Thanh Mai cô nương sớm có phòng bị, chúng ta vừa tới hậu trạch, môn liền đóng rồi. Trong lòng của hắn kỳ thật vậy bị quất, hắn là hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vốn chỉ muốn xuất kỳ bất ý chế trụ Thanh Mai, không đánh mà thắng điều tra Dương phủ. Kết quả, nhân gia sớm có phòng bị, hắn lại muốn kêu gọi hiểu lấy lợi hại, thuyết phục Thanh Mai mở cửa. Có thể Trương Vân Dực cùng con chó điên đồng dạng, tại chỗ liền hạ lệnh tiến đánh. Bây giờ ván đã đóng thuyền, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi theo làm. Hiện tại hắn chỉ mong lấy Dương phủ bên trong thật có một nhóm giáp trụ, nếu không kết thúc như thế nào, hắn đều không dám suy nghĩ. Hà chấp sự cho ngươi đi chết, ngươi đi không đi a? Phan Tiểu Vãn càng nghe càng có khí, hận hận bật lấy Lý Hữu Tài trên người thì mỡ. Cái này đắc tội người phải đi, người khác không làm, liền đưa cho ngươi. Người khác muốn đánh để người khác đánh tới, ngươi theo ta trở về. Đem người kêu lên. Phan Tiểu Vãn một thanh vặn chặt Lý Hữu Tài lỗ thai. Ai nương tử a, điểm nhẹ, lỗ thai muốn rơi mất. Lý Hữu Tài bị vặn lấy lỗ thai, nghiêng người sẽ bị Phan Tiểu Vãn mang đi. Trên mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ, đau đến thẳng nếp miệng, trên mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Nương tử như thế nháo trò, hắn vừa vặn rút khỏi đi. Lý Hữu Tài phối hợp đi theo Phan Tiểu Vãn đi ra ngoài, chân đều ngẩng lên, lại bị Trương Vân Dực một thanh ngăn cản đường đi. Phan nương tử, chúng ta tại chấp hành công vụ, ngươi một cái phụ đạo nhân ra, tốt nhất đừng nhiều chuyện. Trương Vân Dực đột nhiên chắn Phan Tiểu Vãn phía trước, thần sắc lạnh lùng. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể một con đường đi đến đầu, há lại cho Lý Hữu Tài lùi bước. Trương Vân Dực không khách khí chút nào đưa tay mở ra Phan Tiểu Vãn bận lấy Lý Hữu Tài cánh tay, nghiêm nghị nói, đây là cái gì thời điểm, đây là địa phương nào, đến phiên ngươi ở nơi này khóc lóc om sòm, lan đi. Lý Hữu Tài biến sắc, Trương trang chủ, đây là ta nương tử, ngươi cái này có chút quá mức đi. Trương Vân Dực mỗi lần bên trên Phượng Hoàng Sơn, đối Lý Hữu Tài cũng là muốn định bợ một phen, dâng lên hậu lễ. Nhưng hôm nay Trương Vân Dực đối với hắn nương tử lại như thế không nể mặt mũi, để hắn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhưng mà dưới mắt cái này tình thế, Trương Vân Dực là tuyệt không cho phép tái sinh ngoài ý muốn, dù là bởi vậy đắc tội rồi Lý Hữu Tài cũng ở đây không tiếc. Huống chi, hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Hữu Tài sợ vợ, chính Lý Hữu Tài không dám đắc tội tiểu thê, tùy hắn ra mặt, áp chế một chút Phan Tiểu Vãn nguyệt khí, nói không chừng còn chính hợp Lý Hữu Tài tâm ý đâu. Ta quản giáo bản thân nam nhân, liên quan gì đến ngươi? Phan Tiểu Vãn tức giận vô cùng, mười ngón tiêm tiêm, liền hướng Trương Vân Dực trên mặt cào đi. Ai nha? Trương Vân Dực chỉ cảm thấy trên mặt trên má một trận đâm đau, duỗi tay lần mò, đầy tay là máu. Hắn thẹn quá hóa giận, dùng sức chấn động cánh tay, Phan Tiểu Vãn không có đứng vững, lảo đảo mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lý Hữu Tài gặp một lần, vội vàng đi nâng Phan Tiểu Vãn. Ai nha nương tử, ngươi không sao chứ? Mau dậy đi, Trương trang chủ, ngươi không nên quá phận. Phan Tiểu Vãn bỏ lên, một thanh hất ra Lý Hữu Tài, chỉ vào Trương Vân Dực phẫn nộ quát, Trương Vân Dực, tự tiện tiến đánh Dương phủ nội trạch, đây chính là ngươi chủ ý tất cả mọi người thấy được. Phan Tiểu Vãn lớn tiếng đối Lý Hữu Tài mang tới Phượng Hoàng Sơn bọn thị vệ nói, hắn cùng Dương trang chủ có thù riêng, các ngươi cũng đừng ngốc hô hô cho hắn lợi dụng. Chỗ tốt không có một chút, thiếu phu nhân truy cứu xuống tới, liền có phần của các ngươi. Trương Vân Dực nghiêm nghị nói, Phan nương tử, ngươi còn dám loạn ta quần tâm, đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí. Trương Vân Dực, ngươi đủ rồi. Lý Hữu Tài khó được ngạnh khí một thanh, quát Trương Vân Dực một tiếng, lại đối Phan Tiểu Vãn ăn nói khép nép nói, nương tử, ngươi vẫn là trở về đi, đừng để vi phu khó làm. Hừ. Phan Tiểu Vãn nhìn sang Trương Vân Dực, cần cổ hắn bị bản thân cào ra dấu tay, đều có huyết châu tự chảy ra rồi. Phan Tiểu Vãn lúc này mới ngạo kiều hất lên váy lụa, đối Lai Hỉ nói, nhỏ đến tử, chúng ta đi. Phan Tiểu Vãn nổi giận đùng đùng rời đi. Trương Vân Dực hừ lạnh một tiếng, dùng khăn tay dính một hồi gương mặt cùng cái cổ, nhìn thấy vết máu, trong lòng càng là ảo não. Hắn trở lại quá to, các ngươi hãy nghe cho ta, toàn lực công kích, ai có thể tấn công vào nội trạch, lao phu thưởng hắn gấm vóc 10 tớt, bị tỉ một tên. Cho ta giết. Chương 109, Tiểu Vãn ám chiêu, si tình bản ra, 1, chương 109, Tiểu Vãn ám chiêu, si tình bản ra, 1, ánh nắng chiều vậy vào phong an trang bên ngoài đường đất bên trên, kháng chính dương một hàng hơn 20 cưỡi, con ngựa trải qua, nâng lên bụi đất bị mặt trời chiều nhuộm thành ấm màu cam. Hiển nhiên thôn trước dưới tảng cây hoè, chính ngồi xổm lấy mấy cái trong thôn lão nhân, kháng chính dương lập tức tìm lại cương ngựa, dưới hông đỏ thâm ngựa lập tức dừng lại, gấp rút thở hổn hển. Kháng chính dương tung người xuống ngựa, động tác lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn bước nhanh hướng phía dưới tảng cây hoè mấy người nên đón tiếp lấy, mấy cái trong thôn lão hàn thấy là bộ khúc trưởng đến rồi, vội vàng đứng lên. Kháng khúc trưởng, bộ khúc trưởng, ngươi thế nào từ bên này nhi tới rồi, không phải đi Thiên Thủy thành sao? Mấy cái thôn phu mồm năm miệng 10 cùng Kháng Chính Dương chào hỏi, Kháng Chính Dương lại không tâm tư cùng bọn hắn hàn huyên. Kháng Chính Dương bội hỏi, bảo bên trong hôm nay còn bình tĩnh. Một cái thôn phu lắc đầu nói, không biết được a, từ buổi chiều lúc bảo môn liền đóng rồi. Ta lúc đầu muốn đi mài chút hạt đậu, muốn đi nơi xây bột, kết quả đến rồi bảo cổng nhi xem xét, hắc, không đi vào. Một cái khác thôn phu nói, đúng vậy à, cái này lại không có náo mã phỉ, đang yên đang lành quan xá môn, ngươi nói không có gì lạ. Mấy cái thôn phu nói chuyện, ngược lại là ai cũng không có hoài nghi bảo bên trong có đại sự xảy ra. Dương phủ ở nơi này vòng tròn đồng tâm kiến trúc khu trung tâm nhất, bọn hắn tại bảo bên ngoài, lại ngăn lấy một đầu sông hộ thành tròn nên căn bản nghe không được bên trong hét họ. Như vậy không phải thiên quân vạn mã, không có động tĩnh lớn như vậy. Kháng Chính Dương nghe xong lời này, lại là sắc mặt đại biến. Dương Sáng phân phó hắn đi đầu gấp trở về lúc nói với hắn tin tưởng, Lý Hưu tài giả bệnh lưu tại trong phủ, mục đích đúng là vì cha tìm giáp trụ hạ lạc, gọi hắn phải tất yếu cam đoan đám kia giáp trụ cùng chọc đầu chuẩn tà không bị phát hiện. Bây giờ bảo môn tại buổi chiều lúc liền đã đóng cửa, kia nhất định là Lý Hưu tài cùng Trương Vân Dực đã phát động. Bọn hắn lúc này sợ là đã lục soát những cái kia muốn mạng chứng cứ đi. Nghĩ tới đây, Kháng Chính Dương trong lòng trầm xuống, trong mắt không nhịn được lóe qua một vẻ vẻ ngoan lệ. Dương Sáng nếu là xong đời, hắn cũng liền xong đời, hai người bọn hắn hiện tại thế nhưng là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu. Kháng Chính Dương lập tức phân phó một tên bộ khúc nói, người đi trong thôn kích trùng, lập tức triệu tập sở hữu bộ khúc, gọi bọn hắn tiến về bảo trước chờ lệnh. Dứt lời, Kháng Chính Dương liền dẫn còn dư lại tùy tùng, vội vã phi ngựa hướng Phong An bảo tiến đến. Lúc đầu, hắn là muốn lặng lẽ vào thôn, đợi lên tiếng hỏi tình huống, lại đến cái đánh chớp nhoáng Lý Hữu Tài. Hiện tại bảo môn đều đóng, vậy còn đánh chớp nhoáng cái giám a, mãng là được rồi. Phong An bảo đại môn thật chặt đóng, trước cửa cầu treo vậy cao cao treo lấy. Sông hộ thành bên trong nước trong lan tan, chiếu đến ánh nắng chiều, lại lộ ra mấy phần lạnh như băng uy hiếp. Kháng Chính Dương dục ngựa đi tới bờ sông, điểm cương ngựa dừng lại, ngựa đầu hướng phía bảo bên trên hô lớn, phía trên là ai phòng thủ, vì sao đóng rồi bảo môn, mộ là Kháng Chính Dương, lập tức mở ra bảo môn. Bảo trên tường tĩnh một lát, mới lặng lẽ nhô ra mấy cái đầu. Kháng Chính Dương xem xét, nhận ra mấy cái này người không phải Trương Vân Dực hộ viện võ sư, mà là hắn trong phủ gia đình. Bất quá, mấy cái này gia đình cũng bị phối phát vũ khí, Trương Vân Dực ra lệnh cho bọn họ canh giữ ở bảo môn nơi, hết thảy cũng liền 6-7 người dáng vẻ. Mắt thấy bảo ngoại lai hơn 20 người, từng cái cưỡi ngựa, khí thế bưu hãn. Mà Phong An Trang chấp trưởng bình quyền Kháng Chính Dương lập tức tại bảo trước, tiếng như ân lôi, bọn hắn không nhịn được khẩn trương lên. Một cái gia đình tráng lên lá gan nói, "Cang, Kháng Cúc trưởng, chúng ta không có thể mở ai trường trang chủ phân phó, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không cho phép mở." Khốn nạn! Mỗi là Phong An bộ khúc trưởng, Phong An trong ngoài trị an, khái do bản thân phụ trách. Ai cho phép các ngươi đóng rồi bảo môn, mở ra cho ta? Mấy cái gia đình cũng không dám cùng hắn sặc thanh âm, đem đầu co rụt lại, cũng không để ý đến hắn rồi. Kháng Chính Dương thấy không nhịn được cảm thấy bất đắc dĩ, tòa lâu đài này bình thường vị trí, dù là hắn có hàng ngàn hàng vạn người, tay không vậy vào không được á đến như khí giới công thành, cái này trong trang căn bản không có, tầm thường cái thang vậy với không đến bảo tường xuôi theo bên trên. Kháng Chính Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể công tâm là thượng sách. Những này trương phụ gia đình, trong đó mấy cái vốn là Phong An trang thôn dân. Kháng Chính Dương một bên vừa đấm vừa xoa, lớn tiếng kêu gọi, một bên mệnh người đi mang mấy cái này gia đình người nhà tới. Hắn hy vọng đến lúc đó có thể dựa vào những này gia đình người nhà, thuyết phục những này gia đình mở ra bảo môn. Lúc này bảo bên trong sớm đã loạn cả một đoàn. Phong An bảo đội vàng đóng lại lúc, những cái kia tại thợ thủ công quầy hàng làm việc thợ thủ công, học đồ, tất cả đều bị đoạn ở bảo bên trong. Bọn hắn lần lần có thể nghe tới trang chủ phủ phương hướng chuyển tới tiếng la giết, lại nhìn thấy trương trang chủ gia đình đã khống chế bảo môn, chỗ nào vẫn không rõ bảo bên trong tất nhiên có đại sự xảy ra. Một chút gan lớn chút thợ thủ công phường chủ tụ tại góc đường, hạ giọng xì xào bàn tán, khắp khuôn mặt là lo lắng. Còn có chút nhát gan, dứt khoát đem nhà mình cánh cửa gắt gao trên đỉnh, chỉ dám đào lấy khe cửa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm bên ngoài động tĩnh. Kháng Chính Dương tại bảo bên ngoài kêu gọi, bọn hắn vậy ngầm trộm nghe đến rồi. Chỉ một lát, bảo trung bộ khúc tất cả đều bị triệu tập đến rồi bảo trước, như thế nhiều người kêu gọi chửi rủa, bên trong tự nhiên là nghe được rõ ràng hơn. Sư phụ, ta nghe rõ, thật là Kháng khúc trưởng trở lại rồi, hắn còn mang bộ khúc vây quanh ổ bảo đâu. Ừm. Thời Trần bảo vệ một lò nhanh tắt lửa than, ngồi ở dài mảnh trên ghế Lý Việt Lý thợ rèn, nghe xong đồ đệ lời này, chậm rãi ngẩng đầu lên. hắn màu đồng cổ trên da tràn đầy mồ hôi cùng mỡ đông, cơ bắp như khối thép giống như căng đầy. Bên cạnh lò than một bên, dựng thẳng một thanh nặng trĩu trịch đại truy. Chú ý trôi bởi vì thời gian dài sát bên lửa than, đã bị nướng đến có chút nóng lên. Lý Thợ Rèn chậm rãi vươn tay, nắm lấy cây kia nóng lên truy trôi, chậm rãi đứng dậy. Lý Thợ Rèn trầm giọng nói, kháng khúc trưởng đều trở về, chúng ta còn có cái gì thật là sợ? Cùng sư phụ đi. Lý Thợ Rèn dẫn theo đại truy liền sải bước đi ra tiệm thợ rèn. Niên đại này sư phụ cùng học đồ quan hệ là phi thường chặt chẽ, làm sư phụ quản giáo đồ đệ lúc, coi như thất thủ đem hắn đồ đệ đả thương, đồ đệ người nhà cũng không thể có nửa câu oán hận. Lý Thợ Rèn mang theo đại truy ra cửa, các đồ đệ của hắn lập tức riêng phần mình cơ lấy một cái đồ sắt đi theo. Có cái tiểu đồ đệ còn thuận tay rút ra cắm ở trong lò than lửa cái quan, trước đó một đoạn nhi còn đốt đến đỏ bừng đâu. Trương trợ lý muốn đối trang chủ bất lợi, hiện tại kháng khúc trưởng trở lại rồi, tất cả mọi người cùng ta một đợt, đi mở bảo môn a. Lý Thợ Rèn sải bước đi ở phía trước, vừa đi vừa giống to, thanh âm vang vọng, chuyển khắp nửa cái đường phố. Sương ép dầu Vương trưởng quỹ chính đảo lấy khe cửa nhìn ra phía ngoài, nghe tới tiếng la, thò đầu ra nhìn lên, liền gặp Lý Thợ Rèn hai tay để trần, trong tay mang theo đại truy, khí thế hung hăng đi ở đằng trước. Đi theo phía sau hắn mấy cái đồ đệ, Khiêm Quốc, Lạc Kệ Thiên, cầm kiếm vôi, theo sát. Vương trưởng quỹ trong lòng hơi tính toán, cơ lấy một thanh nặng chỉnh trịch dầu mua nhi, liền vội vã mà đuổi theo. Trong nhà ép dầu dùng báng đâm nhi quá nặng, hắn thực tế ôm bất động. Lý Thợ Rèn hiện tại có thể nói là Dương Sán gậy sắt người ủng hộ. Từ khi Dương Sán cải tiến cậy bừa cùng đường nước, hắn tiệm thợ rèn sinh ý càng ngày càng tốt, tiền kiếm được so trước kia tăng gấp mấy lần. Mà lại, tuy nói danh khí không bằng Dương Sán lớn, có thể Lý Thợ Rèn danh hiệu vậy dần dần truyền ra ngoài. Trước kia chỉ có số người cực ít tôn xưng hắn một tiếng sắt ông, hiện tại điển trang bên trong ai thấy hắn, không được cung cung kính kính gọi hắn một tiếng sắt ông. Loại này được tôn trọng cảm giác là Dương Sán cho, thực sự lợi ích cũng là Dương Sán mang tới. Lý Thợ Rèn tuy là người thô kệch, lại nhất hiểu có ơn tất báo bốn chữ. Dưới mắt bảo bên ngoài đều có trợ thủ, nếu là hắn còn giúp tại trong lò rèn không dám ra mặt, vậy còn xem như cái nam nhân sao? Đến như Vương Trường Quý, lại là bởi vì Dương Sán đảm nhiệm trang chủ đến nay, xử sự công đạo. Trương gia họ hàng xa láng giềng, cũng không còn có thể ỷ vào quan hệ, thỉnh thoảng chiếm hắn tiện nghi. Gặp một lần Lý Thợ Rèn, Vương Trường Quý đều bật ra, những cái kia còn đang do dự thợ thủ công phường chủ nhóm vậy không chần chờ nữa rồi. Thợ mộc mang theo lơi búa, thợ nghề dẫn theo bay rãnh, đậu hũ phường trường sư phó đều mang theo đem cắt đậu hũ thức thẳng đao, từng cái khí thế hung hăng từ trong cửa hàng lao ra. Bảo trên cửa Trương phụ bọn gia đình hoảng rồi, bọn hắn bình thường chính là làm chút bưng trà đổ nước, vậy nước quét nhà đình biệt việc, chỗ nào phụ trách qua đánh nhau. Húng chi, xông tới những này thợ thủ công, từng cái trong tay đều cầm ra hỏa, xem xét cũng không dễ chơi, bọn hắn chỗ nào đánh thắng được. Lý Thợ Rèn dẫn người hướng bảo trên cửa xông lên, chỉ một lát công phu, liền đánh được mấy cái Trương phụ gia đình mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ chạy trốn. Lý Thợ Rèn giải khai khống chế cầu treo dây thừng, Vương trưởng quy dẫn người đi mở đại môn. Rất nhanh, Kháng Chính Dương liền mang theo đại đội bộ khúc binh, hô lạp lạp vào bảo. Kháng Chính Dương cũng không kịp hướng bọn họ nói tạ, liền lòng như lửa đốt hướng Dương phủ chạy tới. Lý Thợ Rèn đám người thấy thế, một không làm hai không thôi, vậy dẫn theo gia hỏa đi theo. Lúc này, Trương Vân Dực đánh lâu không xong, vừa để quản gia Vạn Thái mang hai người quấn về phía sau bên cạnh tìm cơ hội. Mà phía trước thì tổ chức nhân mã ôm đụng một, tiếp tục không ngừng mà va chạm. Tại lập đi lặp lại va chạm bên dưới, đã sắp muốn đem một cái đại môn phá tan rồi. Căn này đại mục là từ trái nhà ngang dọn tới, dùng để xây dựng kho thóc. Trái nhà ngang Dương Sán ở đây làm khách lúc nơi ở đã bị san thành bình địa, Dương Sán vậy không nóng nảy trùng tu. Nhưng lương chữ bên kia kho thóc, đương thời cũng bị đốt ba tòa, tại thu hoạch vụ thu trước đó, bọn chúng lại là muốn xây xong. Những kiến trúc này vật liệu, bây giờ liền thành Trương Vân Dực tiến đánh hậu trạch khí cụ. Chương 109, Tiểu Vạn Nam Chiêu, Si Tỉnh Quảng Gia, 2, chương 109, Tiểu Vạn Nam Chiêu, Si Tỉnh Quảng Gia, 2, vành, vành, vành. Bọn hộ viện dùng đụng một lần lượt đụng chạm lấy đại môn, tấm kia cực kiên cố cửa gỗ, tại đụng một lật lại va chạm bên dưới, đã xuất hiện rõ ràng vết rách, mảnh gỗ vụn không ngừng từ trong khe cửa đến rơi xuống. Thêm ít sức mạnh, lập tức liền muốn phá tan rồi. Trương Vân Dực phấn khởi, cao giọng hô to. Lý Hưu Tài có chút bất an, bất quá hắn đứng ở một bên, nhưng cũng không có ngăn cản. Phanh! Lại là một lần mãnh liệt va chạm, cửa hông vết rách đột nhiên trở nên lớn. Ngay sau đó, xoẹt một tiếng, cánh cửa hoàn toàn bị phá tan. Phá tan rồi! Phá tan rồi! Xô cửa bọn hộ viện hoan hô lên. Ha 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 ha! Trương Vân Dực ngửa mặt lên trời cười như điên, sắp một tiếng rút đao nơi tay, hô lớn, theo lão phu giết đi vào, nhưng có người chống cự, giết. Không tha hai chữ còn không có xuất khẩu, Trương Vân Dực đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, ngực giống như là bị trọng truy hung hăng đập một cái, một cỗ tanh ngọt sông lên cổ họng. Trước mắt hắn bầu trời cùng dáng chiều xoay tròn cấp tốc, cả người như gió bên trong lắc lư cây lúa sóng, trái lắc lắc, phải lắc lắc, không tự chủ được hướng về sau lùi lại mấy bước. Phúc. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng hắn phun tới, Trương Vân Dực hai mắt trợn lên, trên mặt còn lưu lại cười như điên, thân thể mềm mại ngã về phía sau. Không thể đại khai sát giới nhà, Trương. Lý Hữu Tài nghe xong Trương Vân Dực lời kêu ý bên trong chơi liều, lập tức giật nảy mình. Hắn quá rõ ràng những này hộ viện võ sư đức hạnh rồi. Trương Vân Dực chỉ cần mở một cái lỗ hổng, bọn hắn liền dám biến thành vỡ đê nước lũ. Đến lúc đó bọn hắn thu tính đại phát, tại hậu trạch bên trong cướp bóc bức giết, vạn nhất thanh mai quản sự có cái ba dài hai ngắn, việc bất chắc, hắn làm sao cùng thiếu phu nhân bằng dao. Lý Hữu Tài tranh thủ thời gian liền muốn khuyên can Trương Vân Dực, kết quả lời còn chưa nói hết, Trương Vân Dực một ngụm máu tươi phun ra, thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, liền một đầu loạn choạng ngã xuống đất, vắng lặng bất động. Lý Hưu Tài cả kinh, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trong đầu trống rỗng, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, làm sao đột nhiên liền? Chẳng lẽ là chết rồi? Chẳng lẽ cái này kêu là vui quá hóa buồn, vui cực mà chết? Những cái kia hưng phấn không thôi võ sư vậy sợ ngây người, có người vội vã tiến lên, run rẩy duỗi ra ngón tay, thăm dò Trương Vân Dực chót mũi, sau đó đông nhiên rút tay về, hoảng sợ kêu to lên, không xong, trang chủ chết rồi. Lý Hưu Tài ngay tại sững sờ, liền nghe một trận hô to truyền đến, ai dám tự tiện xông vào Dương phủ, giết chết bất luật đội. Ngay sau đó, liền gặp Kháng Chính Dương nâng đao vào tới, phía sau phần phật đi theo một đám người, trừ cầm đao kiếm bộ khúc binh, còn có không ít thôn dân bộ dáng người, nắm trong tay lấy truy, lười búa, thước sát, thậm chí còn có quốc cùng dầu môi, từng cái khí thế hùng hổ. Kháng Chính Dương vọt tới phụ cận, liếc mắt liền thấy Dương phủ cửa hông dù phá, vẫn còn không ai xông đi bảo, lập tức lại hỉ. Hắn lập tức phất tay hô lớn nói, đem bọn hắn hết thảy cầm xuống. Dám có người phản kháng, giết chết bất luật đội. Bộ khúc binh nhóm tuân lệnh, lập tức giống như là thủy triều xông lên. Lý Hưu Tài xem xét chiến trận này, doa đến hồn cũng phi rồi. Hắn lại không biết quyền cước, ở đâu là những người này đối thủ. Bây giờ cũng không đoái hoài tới khác, quay đầu liền chạy. Phượng Hoàng Sơn thị vệ gặp hắn chạy rồi, thì càng không còn đấu trí. Dù sao bọn hắn sau lưng có Phượng Hoàng Sơn chỗ dựa, chẳng lẽ cái này bộ khúc trưởng còn dám đem bọn hắn đều giết? Có thể Trương Vân Dực hộ viện lại tin tưởng, bọn hắn một khi bị cầm, tuyệt đối không có kết cục tốt, cho nên chỉ có thể liều chết phản kháng. Nhưng mà bọn hắn cứ như vậy mấy người, chỗ nào địch nổi trùng trùng điệp điệp bộ khúc binh, không đầy một lát liền bị chôn cất tại đao thương kiếm kích bên trong. Lý Hưu Tài dẫn theo vào áo, trên thân ngựa ra sau, hai chân chuyển đổi nhanh chóng. Thay vào đó tư thế, cơ bản đồng đẳng với dậm chân tại chỗ, hắn hai chân nhanh như phi luân, nhưng cũng không có chạy bao xa. Một cái bộ khúc binh nhanh chân đuổi tới, giơ lên đơn đao liền chặt, Lý Hưu Tài dọa đến một tiếng kêu gọi, liền muốn nhắm mắt lại. Đao hạ lưu người. Một đạo giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, một bóng người đột nhiên vọt đến Lý Hưu Tài phía trước. Lý Hưu Tài tập trung nhìn vào, không nhịn được hốc mắt nóng lên, hơi kém rơi lệ. Giang hai cánh tay bảo hộ ở trước người hắn không phải người khác, lại là nương tử của hắn Phan Tiểu Vãn. Phan Tiểu Vãn đem Lý Hưu Tài bảo hộ ở sau lưng, cao giọng nói, "Kháng Cúc trưởng, phu quân ta đối Dương trang chủ nhưng không có ác ý, chẳng lẽ ngươi muốn giết sạch Phượng Hoàng Sơn thượng nhân không thành?" Dừng tay. Kháng Chính Dương nghe tới động tĩnh, cũng mau bước chạy tới. Hắn nhìn một chút che chở Lý Hưu Tài Phan Tiểu Vãn, lại nhìn một mặt hoảng sợ Lý Hưu Tài, một chút suy nghĩ, khoát tay nói, "Cầm xuống, trước áp lên, chờ đợi trang chủ xử trí." Mấy cái bộ khúc cùng nhau tiến lên, Lý Hưu Tài nghe xong tạm thời không chết được, cũng sẽ không lại phản kháng, ngoan ngoãn tùy ý bọn hắn đem mình trói chặt. Phan Tiểu Vãn nghe Kháng Chính ngôn như thế xử trí, cũng là trong lòng mở rộng, liền không tiếp tục ngăn cản. Lý Hưu Tài bị ngã tích lũy hai cánh tay, trói thật chặt, nhìn thấy Phan Tiểu Vãn, nhớ tới nàng vừa rồi dũng cảm ngăn tại trước mặt mình, giang hai cánh tay đối mặt cương đao, Lý Hưu Tài thanh âm không nhịn được nghẹn nào. "Nương tử, ta tốt nương tử a." Lúc này thấy cứu binh đến rồi, Tiểu Thanh Mai vậy từ sau trạch vỡ vụ đại môn đi ra. Thanh Mai một thân bình y liễu, tay cầm đoản kiếm, gặp một lần Kháng Chính Dương liền nói, "Kháng Cúc trưởng, lão gia chúng ta đâu?" Kháng Chính Dương nói, "Việc này nói rất dài dòng, nơi đây." Kháng Chính Dương trái phải nhìn lướt qua, Thanh Mai hiểu ý, nói, "Trước thu thập tàn cuộc, một hồi lại nói." Lúc này, Thanh Mai mới nhìn đến ngựa mặt nằm dưới đất Trương Vân Dực, không khỏi kinh ngạc, cậu tặc kia là người giết. Kháng Chính Dương lắc đầu, "Ta mới vừa vặn đuổi tới, vẫn còn không rõ nơi đây tình hình." Hai người một đợt quay đầu nhìn về phía vừa bị trói tốt, còn chưa bị mang đi Lý Hữu Tài. Lý đại chấp sự lúng ta lung túng mà nói, "Trương trang chủ." Hắn là mắt thấy phá vỡ lại môn, cực kỳ hưng phấn. "Mà chết." Tiểu Thanh Mai cùng Kháng Chính Dương con mắt đồng thời nối rộng ra một chút, khó có thể tin nhìn xem Lý Hữu Tài. Lý Hữu Tài cười khàn nói, "Có lẽ là Trương trang chủ riêng có tâm bệnh." Phan Tiểu Vãn ánh mắt từ Trương Vân Dực giữa cổ cào vết bên trên khẽ quét mà qua, yên lặng tối lui đến Lý Hữu Tài bên người. Trương trang chủ tiến đánh Dương phủ, ý đồ mưu hại Dương trang chủ tin tức cấp tốc truyền ra. Trần Uyển Nhi nghe tới tỷ nữ vội vã chạy tới báo cáo tin tức, không khỏi giật nảy cả mình. Kia lão đổ bật vậy mà đi tiến đánh Dương phủ rồi. Hắn quả nhiên vẫn là không tín nhiệm ta lại nửa điểm tin tức cũng không phát giác. Không đúng, buổi sáng còn nghe hắn nói, hôm nay Dương trang chủ muốn bồi Hà chấp sự đi Thương Lang Hạp. Dương trang chủ đều không ở trong phủ, vậy hắn đi công tứ gì? A. Tỷ nữ trên gáy bỗng nhiên đã trúng một cái trường đao, lập tức ngã xuống đất mất đi. Trần Uyển Nhi giật nảy mình, ngẩng đầu một cái, lại trông thấy quản gia Vạn Thái đang đứng tại trước mặt. "Vạn quản gia, lao ra đâu?" Trần Uyển Nhi lấy lại bình tĩnh, hỏi. Vạn Thái thở hổn hển nói, "Lao ra dẫn người ở chính diện tiến đánh, mệnh ta mang hai người vòng qua đằng sau đi, muốn mượn cơ hội leo tường." Nhưng mà ai biết, Kháng Chính Dương đột nhiên dẫn người giết tiến bảo đến, lao ra hắn. "Chết rồi." Tin tức tốt đến quá đột ngột, Trần Uyển Nhi nhất thời không có kịp phản ứng, cả người đều ngây dại. Nàng kia một đôi mắt hạnh trợn lên, môi son không tự chủ có chút mở ra, thành rồi một cái nhu huyền o hình, hơi lộ ra lấy hàm răng. Vạn Thái nhìn ở trong mắt lập tức lóe qua một vệt nóng bỏng quan mang, ánh mắt trở nên tham lam. Hắn tiến lên một bước, một thanh nắm lấy Trần Uyển Nhi cổ tay trắng, gấp giọng nói, "Lao ra đi giết Dương Sán, bất hạnh qua đời. Đợi Dương Sán tỉnh ngộ ra đến, tất nhiên sẽ không bỏ qua Trương gia. Thiếu phu nhân, không bằng Vạn Thái hộ ngươi đi đi." Vạn Mỗ nhiều năm qua vậy có chút tích xúc, tại Thiên Thủy thành bên trong đưa có cửa hàng bất động sản, nhất định hộ đến thiếu phu nhân chu toàn. Trần Uyển Nhi lúc này mới tỉnh hồn lại, giật mình nói, "Cái gì? Đi theo ngươi? Không, ta có thể trở về nhà mẹ đẻ. Ta là Bình Lương quận Trần gia nữ nhi, lại chưa từng cùng Dương trang chủ đối nghịch. Dương Trang chủ tổng không đến mức làm khó ta đi. Vạn Thái cười lạnh một tiếng, thiếu phu nhân, ngươi vẫn chưa rõ sao? Theo ta đi, ngươi mới có đường sống a. Trần Uyển Nhi hoa dung thất sắc, kỳ nào mà nói, Vạn quản gia, ngươi đây là ý gì? Vạn Thái ánh mắt bắt đầu có mấy phần mê loạn điên cuồng, nói, thiếu phu nhân, thực không dám giấu giếm, ta ngưỡng mộ ngươi rất lâu rồi. Phần tâm tư này, ta một mực giấu ở đáy lòng, không dám để cho bất kỳ người nào biết. Cho đến lao ra đoạt lấy ngươi, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có thể, ta vì cái gì không thể? Cũng bởi vì ta là của hắn thủ hạ, là của hắn quản gia sao? Vạn Thái cắn răng, ánh mắt trở nên càng phát ra nóng bỏng, nhưng bây giờ không giống nhau, lao ra chết rồi, Trương gia vậy thất bại, đây là lao thiên cũng đang giúp ta, đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Thiếu phu nhân, không, Uyển Nhi, đi theo ta đi, ta sẽ cả một đời tốt với ngươi, so lão gia đối đãi ngươi còn tốt. Ngươi? Trần Uyển Nhi triệt để bối rối, nàng vạn vạn không nghĩ tới, ngày bình thường nhìn như trung thành bạn phận vạn quản gia, vậy mà thầm mến bản thân nhiều năm. Nhìn xem Vạn Thái kia Trương Bảo nuôi được cũng không tốt, so Trương Vân Dực còn muốn trông có vẻ già mặt, còn có Thái Dương tóc muối tiêu, nàng nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, nói không ra lời. Vạn Thái cũng không biết Trương Vân Dực nguyên nhân cái chết. Hắn phụ mệnh muốn cuốn đi Dương phủ đằng sau, tùy thời leo tường, đột nhiên nghe thấy một trận hò hét tiếng chém giết truyền đến, vội vàng trở về phía trước, mới phát hiện Trương Vân Dực đã chết. Vạn Thái còn tưởng rằng hắn là chết ở bộ khúc binh chi thủ, địch nhiều ta ít, cái này còn đánh cái gì? Vạn Thái vậy mặc kệ kia hai cái hộ viện, liền lập tức lặng yên trở ra, trốn mất dạng rồi. Dưới mắt Dương gia chính loạn cả một đoàn, trong thời gian ngắn không sẽ phái người đến trả thù Trương gia. Mà lại hắn chỉ là tiểu nhân vật, cho dù có người phát hiện hắn mất tích, nhất thời sẽ không để ở trong lòng. Cho nên hắn ngược lại không lo lắng lập tức sẽ có người đến nhà. Mặc dù như thế, đương nhiên vẫn là mau chóng mang theo hắn mong nhớ ngày đêm, trong mộng không biết đã thân cận mấy lần mỹ nhân Nhi rời đi mới tốt. Nhưng mà nhìn thấy Trần Uyển Nhi bộ kia không biết làm sao, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Vạn Thái trong lòng dục vọng rốt cuộc khắc chế không được rồi. Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, một tay lấy Trần Uyển Nhi ôm thật chặt vào trong ngực, một tấm miệng rộng liền muốn hướng trên môi đỏ của nàng gọi đi. A! Vạn Thái đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, đột nhiên buông ra Trần Uyển Nhi, lui về phía sau hai bước. Trần Uyển Nhi thừa cơ tránh thoát, lảo đảo lui sang một bên, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, "Ngươi đừng tới." Trần Uyển Nhi trên đầu nhánh tia kim châm cài tóc đã chẳng biết đi đâu, lại nhìn Vạn Thái, trên gáy đang cắm một chi châm vàng. Cũng may cái này một châm không có đâm trúng chỗ yếu, mà lại vàng dòng tính chất so sánh mềm, Vạn Thái cái cổ cơ bắp vừa thô lại tráng, cây châm không chỉ có không có toàn cắm đi vào, còn lệch qua một bên. Vạn Thái đưa tay rút ra phần gáy châm vàng, nhìn thoáng qua, hung hăng nhét vào trên bàn trang điểm. Hắn hung ác trừng mắt Trần Uyển Nhi, giận dữ hét, "Lão gia khi dễ ngươi thời điểm, ngươi làm sao không phản kháng? Hắn có thể đụng ngươi, ta vì cái gì không thể?" "A, thiếu phu nhân, ngươi có phải hay không xem thường ta? Có đúng hay không?" Vạn Thái càng nói càng giận, trong mắt tràn đầy điên cuồng, bỗng nhiên thả người liền hướng Trần Uyển Nhi đánh tới. Hắn đã đợi không kịp, coi như trời sập xuống, hôm nay hắn cũng muốn trước chiếm hữu cái này để hắn si mê thật lâu nữ nhân. Ô đúng lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên từ ngoài cửa đánh tới. Một ngụm sắc bén hoàn thủ đao, đao phong lăng lệ, hào sảng mà tới, thẳng bức hậu tâm của hắn. Chương 110, hắn tâm nổ chương 110, hắn tâm nổ mắt thấy cái kia nhớ thương mỹ nhân Nhi đạt được dễ như trở bàn tay, Vạn Thái khống chế không nổi toàn thân phát run. Hắn huyết dịch cả người đều bởi vì cái này sắp đến ôm ấp mà sôi trào, vui vẻ cho hắn tâm đều muốn nổ. Sau đó, hắn tâm liền thật sự nổ rồi. Vạn Thái vươn về trước hai cánh tay còn không có đem Trần Uyển Nhi ủng tiến trong ngực, chính là phốc một tiếng. Một loại cảm giác kỳ dị từ lồng ngực của hắn hướng toàn thân lan tràn ra, Vạn Thái động tác đống nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn kia cố gần gũi điên cuồng hưng phấn, như bị nước đá tới qua giống như cấp tốc rút đi, thay vào đó là mở mịt kinh ngạc, một đôi con ngươi vậy bởi vì chấn kinh mà có chút phóng đại. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, trong tầm mắt thình lình chiếu ra một đoạn nhuốm máu mũi đao từ lồng ngực của hắn lộ ra tới. Xên xệt màu đỏ sẫm huyết dịch thuận mũi đao chậm rãi nhỏ xuống, ba một tiếng đập xuống đất. Một giây sau, lưỡi đao đống nhiên rút ra, mang theo làm hắn đau lòng cắt đứt âm thanh. Một con tre kín vết chai đại thủ thô lỗ đem hắn hướng bên cạnh một nhóm, Vạn Thái tựa như một cái đứt mất tuyến con rối, ngã rầm trên mặt đất, phát ra hoành một tiếng vang trầm. Trần Uyển Nhi mắt thấy kinh người như thế một màn, chỉ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, huyết sát tận cởi bờ môi khẽ run. Nhưng là khi nàng thấy rõ cầm đao người khuôn mặt lúc, vẫn không khỏi được kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Kháng Khúc Trưởng. Nàng nhận biết Kháng Chính Dương, thế nhưng bèn bèn nhận biết mà thôi. Xem như Trương gia nội quyến, nàng cùng Kháng Chính Dương từ trước đến nay không có gì gặp nhau. Giờ phút này gặp hắn tay cầm hung khí xuất hiện ở đây, tuy nói là thay mình giải vây, Trần Uyển Nhi trong lòng vẫn là vừa hãi vừa sợ, Kháng Chính Dương tại sao lại xuất hiện ở đây? Kháng Khúc Trưởng, chúng ta. Cổng đột nhiên truyền đến một thanh âm, nói chuyện người vừa mới bước vào ngưỡng cửa, liền thấy có quắp tại trên mặt đất tiểu nha hoàn, còn có ngựa mặt té nằm trong vũng máu Vạn Thái, thanh âm lập tức dừng lại. Trần Uyển Nhi dương mắt xem xét, lại lập tức nhẹ nhàng thở ra, người tới chính là Chu Vĩ Bằng. Chu bếp trưởng nguyên là Trương phủ tay cầm môi, Trần Uyển Nhi đương nhiên quen tất hắn, chỉ bất quá bây giờ hắn đã thành trưởng quản Dương Sán một ngày ba bữa người. Chu bếp trưởng chính là âm thầm phụ trách thay Dương Sán hướng Trương phủ thẩm thấu, phát triển thai mắt người. Chu bếp trưởng đầu tiên xúi dục Trương phủ đầu bếp, biết được Trương gia thiếu phu nhân Trần Uyển Nhi bị Trương Vân Dực không để ý nhân luân chiếm lấy tin tức về sau, liền gợi ý Trương phủ đầu bếp tiến hành tiếp xúc. Cuối cùng, bọn hắn thành công đem Trần Uyển Nhi vậy kéo đến Dương Sán cái này một bên, dùng làm hắn thay mắt. Bây giờ Trương phủ, vụ trộm vì Dương Sán người làm việc sớm đã không chỉ một hai cái. Vậy thua thiệt Trương Vân Dực làm việc từ trước đến nay cẩn thận, có cái gì cũng sẽ không Trương Dương. tỉ như hắn vì Sơn gia buôn lâm sản sự, cho tới hôm nay, liền ngay cả hắn thân nhi tử cũng không biết. Biết rõ chân tướng sự tình, cũng chỉ có hắn cùng hắn vẫn đao khách Tiểu Trương lúc liền đi theo tại bên cạnh quản gia Văn Thái. Nguyên nhân chính là như thế, Trương Vân Dực chủ hoạch tập kích Dương phủ một chuyện, mới không có bị Dương Sán phát giác. Nếu không, chỉ sợ hắn nhất cử nhất động, sở hữu bí mật đều sớm đã bị Dương Sán rõ như lòng bàn tay rồi. Vừa nhìn thấy mặt là Chu bếp trưởng, Trần Uyển Nhi liền để xuống tâm tới. Không chỉ có hai người bọn họ đã sớm quen biết, mà lại Trần Uyển Nhi biết rõ, Chu bếp trưởng hiện tại thay Dương trang chủ làm việc, mà lại chính mình là bị hắn phát triển thành Dương Sán hai mắt. Chu Vĩ Bằng mặc dù hiếu kỳ trên mặt đất vì sao nằm hai người, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn bước nhanh đi đến Trần Uyển Nhi trước mặt, giải thích nói, thiếu phu nhân không cần lo lắng, kháng khúc trưởng là ta mang tới, chúng ta có một cái đại sự, cần thiếu phu nhân người hỗ trợ. Hắn ngừng lại một chút, trịnh trọng nói bổ sung, chuyện này kết về sau, trang chủ sẽ phái người hộ tống ngươi về Bình Lương quận. Đến như trong Trương phủ phát sinh qua sự, trang chủ nói, tuyệt sẽ không chuyển đi. Nghe xong lời này, Trần Uyển Nhi cái mũi chua chua, vui mừng nước mắt liền tràn mi mà ra. Nếu là không có chuyên gia hộ tống, nàng một cái cô gái yếu đuối căn bản không có khả năng bình an trở lại nhà mẹ đẻ, mà lại cho dù trở về nhà mẹ đẻ, trong Trương phủ những cái kia không chịu nổi quá khứ một khi lan truyền ra ngoài, mặc dù cũng không phải là lỗi lầm của nàng, nhà mẹ đẻ cũng đều vì thanh danh lại không có thể chứa được nàng, đến lúc đó nàng liền thật sự không có cách nào sống. Bây giờ Dương Sáng đương thuận hai cái này hứa hẹn, đã bảo toàn trong sạch của nàng, lại cho nàng lưu lại một con đường sống. Trần Uyển Nhi dùng sức siết chặt góc áo, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát ra rung động, chu tay cầm môi, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định làm theo. Một bên Kháng Chính Dương thấy thế, liền tiến lên một bước, chen lời nói, Trần thiếu phu nhân, là như thế này, chúng ta có một nhóm đồ vật, cần phóng tới các ngươi trong trướng phủ. Quay đầu, nếu là có người tới đây tìm kiếm, còn cần ngươi ra mặt làm chứng, chứng minh những này đồ vật là Trương Vân Dực. Nhóm này đồ vật hết thảy có 4 xe, chúng ta dùng xe lương, đồ ăn xe làm yểm hộ, hiện tại đã vận đến cửa sau bên ngoài rồi. Cần thiếu phu nhân ngươi tìm thích đáng địa phương an trí. Chu Vĩ Bằng bận bịu vậy nói bổ sung. Trần Uyển Nhi căn bản lười nhắc biết rõ những cái kia đồ vật đến tột cùng là cái gì, lại vì sao muốn xác nhận nói là Trương Vân Dực. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt đều là khổ nạn cuối cùng muốn chấm dứt may mắn. Nàng vốn là Trương gia trưởng công tử thế tử, nguyên bản liền trưởng quản lấy Trương phủ hậu trạch rất nhiều công việc, từ khi Trương Vân Dực chuyên sủng một mình nàng về sau, càng là đem nguyên thuộc về phu nhân quyền hạn vậy tức đoạn, đem sau sự vụ lớn nhỏ toàn quyền giao phó cho nàng. Bây giờ nàng muốn an bài mấy chiếc xe hàng tiền đến, tìm cái địa phương đặt, lại không cần nàng tìm người đến từng kiện vận chuyển, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Uyển Nhi vừa muốn đáp ứng, trên mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng hơi yếu rên rỉ, lúc trước bị đánh bất tỉnh tiểu nha hoàn tỉnh lại. Nha hoàn kia vừa mở mắt, đã nhìn thấy một đạo vết máu đỏ sẫm đang từ vạn thái bên cạnh thi thể uốn lượn mà tới, cách mình gương mặt chỉ có tấp hơn khoảng cách. Nếu là chậm thêm tỉnh một lát, chỉ sợ cũng muốn dính vào trên mặt của nàng rồi. To lớn sợ hãi nháy mắt chiếm lấy nàng, tiểu nha hoàn nhịn không được hét dầm lên, "A!" Kháng Chính Dương ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, cầm đao tay bỗng nhiên nâng lên, hàn quang lóe lên lưỡi đao nháy mắt nhắm ngay nha hoàn kia lồng ngực. "Không thể!" Chu Vĩ Bằng cùng Trần Uyển Nhi đồng thời mở miệng ngăn lại. Chu Vĩ Bằng cười khổ giải thích nói, "Kháng khúc trưởng an tâm, nàng là người một nhà. Trần thiếu phu nhân vẫn là nàng giúp ta thuyết phục lôi kéo tới đây này." Kháng Chính Dương nghe vậy, trong mắt tàn khốc lúc này mới dần dần rút đi, trong tay đao vậy để xuống. Trần Uyển Nhi vội vã đem nha hoàn kia kéo lên, cũng không nói hoài tới nàng một mặt hoang mang, gấp giọng nói, "Chớ ngẩn ra đó, mau cùng ta đi. An bài mấy chiếc xe tiền đến, đi." Thương Lang Hạc ban đêm theo gió núi quét có chút lạnh, cho dù là tại đêm hè. Dương Sán bọn người ở tại sườn núi cản gió nơi giấy lên hai đống đống lửa. Dương Sán lưu tại nơi này, cũng không phải là vì chờ báo từ đầu, mà là đang chờ Kháng Chính Dương. Kháng Chính Dương bên kia xử lý tốt hết thảy, tự sẽ phái người đến cùng hắn liên lạc. Mà ở này trước đó, hắn không tiện trở về, một khi trở về, chạy cũng không thuận tiện. Kháng Chính Dương bên kia có thể thành công hay không? Sẽ không ra cái gì đường rẽ a? Chỉ tiếc, hắn vô pháp tiến hành phán đoán. Bất cứ chuyện gì đều sẽ có biến số, bất kỳ cái gì một cái biến số, đều sẽ diễn sinh vô số loại khả năng. Hắn không có khả năng chuẩn xác dự phán tương lai hết thảy tất cả, dưới mắt hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng Kháng Chính Dương có thể khống chế lại cục diện. Đống lửa dần dần yếu đi xuống dưới, Dương Sán lại thêm mấy khối củi khô, hỏa diễm rất nhanh một lần nữa sáng lên, chiếu vào Dương Sán mấy người mặt. Đại gia sắc mặt đều so sánh nghiêm trọng, biết đến nhiều lo lắng nhiều chút. Ít hiểu biết lo lắng thiếu chút mà thôi. Cũng không biết lúc nào, Dương Sán mới dựa một cái cây ngủ thật say. Trời còn chưa sáng, nhưng đã không còn như vậy đen thời điểm, trong rừng đột nhiên có người quát hỏi, "Ai?" Dương Sán lập tức bị thức tỉnh, thủ hạ ý thức sở về phía bên hông. Lúc này, gác đêm thị vệ mang theo hai người bước nhanh đi tới. Dương Sán lập tức biết rõ, không phải địch nhân, mà là Kháng Chính Dương bên kia gửi thư rồi. Dương Sán đằng một lần đứng lên, khẩn trương nhìn xem hai người kia. Kia là hai cái 50 da mặt hắn tử, làn da ngăm đen, trên mặt che kín nếp gấp. Hai vị này tuổi trên 50 lão nhân gia, chính là Kháng Chính Dương bản gia thúc phụ, Cang Kim Hổ cùng Cang Kim Lang. Thế nhưng là Kháng khúc trưởng bên kia có rồi tin tức. Thôn trang bên kia thế nào rồi? Dương Sán không chờ bọn họ mở miệng, liền không kịp chờ đợi hỏi. Cang Kim Hổ nói, "Trang chủ, yên tâm đi, Chính Dương để cho ta nói cho trang chủ, hết thảy thuận lợi." Dương Sán nghe xong, trong lòng một tảng đá lớn nhất thời rơi xuống. Hắn đem hai người kéo đến sắp tắt chưa tắt bên đống lửa ngồi xuống, hai người lúc này mới đem Phong An Bảo hôm qua phát sinh tất cả đối với Dương Sán nói rõ chi tiết một lần. Dương Sán nghe tới Tiểu Thanh Mai quyết đoán đem sở hữu ra buộc tập trung đến hậu trạch, cùng Trương Vân Dực vũ lực đối kháng, một mực kiên trì đến Kháng Chính Dương dẫn người trở về, không nhịn được âm thầm may mắn. May mắn có Tiểu Thanh Mai tại, mà lại nàng có lực lượng cùng Trương Vân Dựng đối nghịch. Bằng không, đám kia giáp trụ cùng giấu ở thư phòng chọc đầu chuẩn tà một khi bị phát hiện. Chờ chút, ta giống như đã quên sắp xếp người cho hắn đưa ăn uống. Được rồi, mặc kệ hắn, 2-3 ngày vậy không chết đói người. Nghe nói Trương Vân Dực ly kỳ mất mạng, có thể là riêng có tâm bệnh, đại hỉ đại bi thời điểm phát bệnh đột tử, Dương Sán cũng không nhịn được có một loại thế sự vô thường cảm giác. Chờ hắn nghe hai người đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, biết được đám kia giáp trụ đã thành công bỏ vào Trương gia bên trong đi, Dương Sán không nhịn được cười ha ha. Sự thành vậy? Dương Sán hỏi, trong đầu chuẩn ta có thể đã mang ra thôn trang. Cang Kim Lang nói, trang chủ yên tâm, đã bí mật đưa ra thôn trang, do chúng ta kháng ra con cháu nhìn xem đâu. Chỉ chờ trang chủ trở về trên đường, bọn hắn liền tới tụ hợp trang chủ. Tốt, tốt. Dương Sán cũng không lo được an điểm tâm, lập tức an bài hai người lưu lại, chờ báo tử đầu tin tức. Báo tử đầu một khi trở về, nhất định phải đem cùng hắn cùng đi bạt lực bộ lạc Hà Hữu Chân mấy cái bộ hạ bắt sống, về sau như thế nào, Dương Sán đều tỉ mỉ làm một phen bằng dao. Sau đó Dương Sán liền dẫn người tại Cang thị huynh đệ cùng đi bên dưới, chạy về Phong An Trang đi. Bọn hắn đi rồi không đến nửa canh giờ, báo tử đầu phái tới báo tin người liền tìm được Dương Sán lưu lại người. Nếu như Dương Sán muộn đi một hồi, hắn liền có thể tiếp vào báo tử đầu bên này tin tức. Như vậy lấy hắn nhanh trí, có thể đúng lúc làm tiếp một chút điều chỉnh, kể từ đó hắn kế hoạch nhất định có thể càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là, hắn lại không có hội chứng ám ảnh cấm chế, làm gì quá nghiêm khắc hoàn mỹ đâu. Có thể đạt tới mục đích, vậy thì được. Chương 111, nương tử, đóng vai đang thương chút, 1, chương 111, nương tử, đóng vai đang thương chút, 1, trời, cuối cùng sáng. Một sợi ánh nắng như bị tỉ mỉ cắt may qua đồng dạng, từ tấm kia bất quá hơn thước chiều rộng kho tủ cửa sổ nghiêng nghiêng trên vào, tại tràn đầy của khô mảnh vụn trên mặt đất ném xuống một đạo hẹp hẹp, mang theo bụi bặm múa may rải sáng. Sau một lát, một cái bẩn thỉu đầu đột nhiên xuất hiện ở trên bệ cửa. Loạn giống ổ gà tóc đính vào thái dương, bóp méo như câu tròm dâu xoắn xuýt thành một đoàn, còn dính lấy chút bụi rậm mảnh vụn. Khóe mắt của hắn càng là treo hai đống còn chưa lau bén mắt, chính là bị giam tại kho tủ bên trong Lý Hữu Tài. Hắn đào lấy xong cửa sổ, trong mắt xoay tít hướng mặt ngoài nghiêng mắt nhìn, rất giống một con trộm đạo kiếm ăn chuột. Trên thân món kia nguyên bản coi như thể diện trường sam, bởi vì ở trên đống củi cuộn tròn một đêm, giờ phút này vậy nhăn như là vặn qua rẻ lau. Kho củi bên ngoài, hai bóng người chính đưa lưng về phía cửa sổ đứng. Một là quẹ lấy chân kho củi lão tân, một cái khác là Dương gia tôi tớ, hai người bên hông đều vác lấy đao, bọn hắn là phụ trách trông coi Lý Hữu Tài. Trước đó tại ngăn cản Trương Vân Dực đám người tiến công lúc, lão tân nhìn như vụng về trong động tác cất giấu trầm ổn cùng lưu loát, đều bị Tiểu Thanh Mai xem ở trong mắt. Lúc này Thanh Mai đang bận thu thập tàn cuộc, không có rảnh tra cứu kỹ vị này bình thường buồn bực không lên tiếng người thọt đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bản sự. Bất quá an bài trông coi Lý Hữu Tài việc cần làm lúc, Tiểu Thanh Mai vẫn là điểm danh để hắn phụ trách. Thanh Mai còn cố ý hỏi qua tên của hắn, biết rõ hắn gọi Tân Nhàn. Thanh Mai đã tính toán được rồi, chờ lao ra trở về, giống như hắn nói một chút tân rảnh rỗi sự. Nàng luôn cảm thấy, cái này nhìn như thông thường người thọt, tựa hồ có như vậy một chút bản sự. Ai, ai? Vị huynh đệ kia, làm phiền ngươi cho trao đổi qua thôi. Lý Hữu Tài thấy Lao Tân vừa vặn đứng tại bên cửa sổ, tranh thủ thời gian gạt ra một bộ định nọt đến gần gũi dầu mỡ mặt cười, thanh âm ép tới thấp thấp, nhưng lại lộ ra cổ phần cố ý thân cận. Dám hỏi, Dương Hiền đệ a, chính là Dương Sán Dương Hiền đệ, hắn trở lại rồi không có. Không nói gạt ngươi, lão phu cùng Dương Hiền đệ kia quan hệ tốt đây. Lao Tân chậm ung dung quay đầu nhìn hắn một cái, giống như là không nghe thấy hắn lời nói đồng dạng, chỉ là giơ tay lên vuốt vuốt bụng của mình. Trong bụng truyền đến một trận đùng ngục thanh âm. Nên ăn cơm, chờ ăn điểm tâm, hẳn là liền sẽ đổi ca. Giữ dòng dã một đêm, mí mắt đều ở đây đánh nhau, quả thực có chút mệt mỏi. Lý Hữu Tài gặp hắn không có nói tiếp, vậy không giận nổi, ngược lại đem mặt góp được càng gần chút, trơ mặt ra tiếp tục nói, lao đệ, ta và các ngươi Dương Trang chủ thật không là bình thường giao. Chúng ta đây chính là áo cơm chung, kham vi ngay cả côn hảo huynh đệ. Chúng ta tốt quan hệ mật thiết ta. Lao Tân lười biếng thở dài, được rồi, ngươi theo ta nói cái này vô dụng, ngươi cũng đừng suy nghĩ linh tinh rồi. Ngươi liền trung thực đợi đi. Chúng ta Trang chủ còn chưa có trở lại đâu, đến như xử trí như thế nào ngươi, phải đợi Trang chủ trở lại hắn nói. Đúng lúc này, một cái ôn nhu huyền chuyển thanh âm từ đằng xa truyền đến, hai vị tráng sĩ vất vả nha. Nô gia đã làm gì cháo cơm dưa cải, vốn là muốn tặng cho phu quân, không bằng hai vị vậy một đợt dùng chút, lót dạ một chút. Lý Hữu Tài vừa nghe thấy thanh âm này, con mắt nháy mắt sáng, kích động hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới hô, nương tử, nương tử, là ngươi sao? Hắn đứng tại kho tủi bên trong, bị cửa sổ cản trở nhìn không thấy bên ngoài, gấp đến độ tranh thủ thời gian hướng bên cạnh xê dịch, từ cửa sổ trong khe hở ra bên ngoài nhìn. Quả nhiên, Phan Tiểu Vãn mang theo Lai Hỉ đi tới, Lai Hỉ trên cánh tay còn vác lấy một cái nặng trĩu trĩu của cơm. Lão Tân thuận thanh âm nhìn về phía Phan Tiểu Vãn, chỉ thấy Phan Tiểu Vãn đối Lai Hỉ sai khiến cái ánh mắt, Lai Hỉ lập tức tay chân lanh lẹ mở ra hộp cơm. Một cái mắt, cháo hương thơm, hồ bánh mặt hương, còn có tinh xảo dưa cải mặt hương, lập tức liền bay ra. Lão Tân cùng thị vệ bên cạnh nghe mùi thơm, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cơm này đồ ăn, có thể so sánh bọn hắn bình thường ăn cơm rau dưa tinh xảo nhiều. Cháo này đồ ăn đều là phân thịnh tại khác biệt gốm bát bên trong, bọn hắn ăn lời nói, cùng Lý Hữu Tài ăn là từ một cái bát bên trong thịnh ra tới. Lại nói hiện tại Dương phủ để phòng nghiêm ngặt, coi như Phan Tiểu Vãn nghĩ đuổi nghịch hoa dạng gì, cũng căn bản không chạy được. Mà lại Phan Tiểu Vãn dài đến kiểu kiểu khiếp khiếp, giữa lông mày tràn đầy mềm mại đáng yêu, thấy thế nào cũng không giống có hại người bản sự. Bởi như vậy, hai người cũng liền không còn lo lắng, ở từ trong hộp đựng thức ăn xuất ra hai cái chén không đĩa, đem bên trong cháo, bánh cùng dưa cải thông qua hơn phân nửa, còn dư lại mới lưu cho Phan Tiểu Vãn. Phan Tiểu Vãn dẫn theo còn dư lại đồ ăn, đi đến kho tủ bên cửa sổ. Lý Hưu Tài sớm đã đào lấy xong cửa sổ chờ đến gấp đáp. Gặp một lần Tiểu Vãn, hắn soát một cái, liền rơi lệ, hai đạo nước mắt sông ra trên mặt cho dâm dạng, lộ ra hai đạo nhàn nhạt bạch lớn. Hắn run rẩy bờ môi, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở kêu, "Nương tử, nương tử của ta a, được rồi được rồi, cũng đừng đào, cùng gọi hồn giống như, ta không chết đâu." Phan Tiểu Vãn tức giận lườm hắn một cái, trong tay lại không nhàn rỗi, đem trong hộp cơm cháo, bánh cùng dưa cải từng loại đưa cho hắn. "Đói bụng không? Mau ăn một chút, lót dạ một chút." Mặc dù còn là bị nương tử dạy dỗ một trận, có thể Lý Hữu Tài trong lòng lại ấm áp, so uống cháo nóng còn dễ chịu. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay đem thức ăn nhận lấy, đặt ở bên cạnh trên đống cỏ khô, lại không tâm tư lập tức ăn. Lý Hữu Tài vụng trộm hướng kho tủi bên ngoài nhìn một chút, thấy Lao Tân cùng tôi tớ đang túi đầu ăn cơm, tranh thủ thời gian hạ thấp giọng hỏi, "Nương tử, ngươi nói, Dương Sán hắn sẽ giết hay không ta nha?" Phan Tiểu Vãn xinh đẹp xảo trợn mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa khí nói, nhìn ngươi điểm kia tiền đồ. "Bọn hắn nếu là muốn giết ngươi, hôm qua hỗn loạn thời điểm liền độc thủ, còn có thể giữ lại ngươi đến bây giờ. Tất nhiên chỉ là đem ngươi giam lại, liền chắc chắn sẽ không giết ngươi, yên tâm đi." "Thật, thật là như vậy sao?" Lý Hưu Tài vẫn là có chút không yên lòng, có thể trên mặt đã không nhịn được lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc, có nương tử câu nói này, trong lòng của hắn thực tế nhiều. Phan Tiểu Vãn tức giận thúc giục nói, "Được rồi, đừng lệ mà lệ mề, mau ăn điểm đồ vật. Ta một hồi đi trong phủ hỏi thăm một chút tin tức, có tình huống gì sẽ nói cho ngươi biết." "Ai ai ai." "Tốt, tốt." Lý Hưu Tài tranh thủ thời gian cầm lấy một tấm hồ bánh nhét vào trong miệng, một bên miệng lớn gặm, một bên liên tục gật đầu. Bởi vì ăn đến quá gấp, nghẹn cho hắn mắt trợn trắng, cổ lắc lư liên tục, rất giống chỉ bị bóp lấy cổ bị con. Phan Tiểu Vãn đi lần này, dòng dã một buổi sáng đều không trở lại, cũng không còn mang hộ đến bất cứ tin tức gì. Lý Hưu Tài tại kho tủ bên trong ngồi không yên, hắn một hồi đứng lên tại thu hẹp kho tủ bên trong vòng quanh, một hồi lại ngồi xổm trên mặt đất vò đầu bứt tai, một hồi lại đảo lấy cửa sổ ra bên ngoài nhìn, quả thực là đứng ngồi không yên. Thật vất vả chịu đựng được đến buổi trưa, Phan Tiểu Vãn cuối cùng lại dẫn theo hộp cơm xuất hiện. Lý Hưu Tài tranh thủ thời gian đảo lấy cửa sổ thò đầu ra, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương, "Nương tử, thế nào? Có tin tức sao?" Dương Sán hắn nói thế nào? Phan Tiểu Vãn còn chưa kịp trả lời, liền gặp một số người từ bên trong viện bước nhanh đi ra. Là người mặc kình trang tiểu thanh mai, bên người còn đi theo Kháng Chính Dương. Hai người bước chân vội vàng, thần sắc cũng có chút vội vàng. Vừa tài cùng mấy cái Dương phủ hộ viện theo sát phía sau, trong tay còn cầm binh khí, xem bộ dáng là muốn đi làm cái gì chuyện thần yếu. Bọn hắn đây là muốn đi chỗ nào? Lý Hưu Tài trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng hỏi, trải nghiệm chuyện lúc trước, hắn hiện tại đã có điểm thảo một giai binh, thấy ai cũng cảm thấy không thích hợp. Phan Tiểu Vãn cũng có chút hiếu kỳ, liền quay đầu hướng ngay tại bên cạnh phơi Thái Dương lão tân hỏi, "Tân tráng sĩ, Thanh Mai cô nương cùng Kháng Khúc trưởng đây là muốn đi làm cái gì nha? Đi như thế nào được đội vã như vậy?" Lão tân vốn cho là buổi sáng liền có thể thay ca nghỉ ngơi, không có nghĩ rằng trong phủ nhân thủ thực tế khẩn trương, hắn vẫn được an bài thủ tại chỗ này. Bất quá cũng may Phan Tiểu Vãn sớm buổi trưa đều đưa tới ăn ngon, thật cũng không tính tiếc. Lúc này hắn chính cầm một khối thịt muối gặm được say xương ngon lành, nghe thấy Phan Tiểu Vãn tra hỏi, mơ hồ không rõ đáp, "Nô, còn có thể đi chỗ nào?" "Đương nhiên phải đi tiếp chúng ta trang chủ a." "Trang chủ đã trở lại rồi, lập tức liền vào thôn nhi rồi." "Dương Hiền đệ." "Dương Hiền đệ muốn trở về rồi." Lý Hưu Tài nghe xong lời này, thanh âm nháy mắt cất cao 8 độ, mang theo dây đàn bị kéo căng đến cực hạn tiếng dung nhi, thanh âm kia nhọn đến cơ hồ có thể vòng quanh kho tủ chuyển 3 vòng. Lao Tân giật nảy mình, trong tay thịt muối kem chút rơi trên mặt đất. "Nương tử, nương tử." Lý Hưu Tài gấp đến độ thẳng dậm chân, tranh thủ thời gian hướng phía Phan Tiểu Vãn vẫy vẫy tay, nhường nàng tiến đến bên cửa sổ, sau đó hạ giọng, thanh âm vội vàng, "Nương tử à, Dương Sán cái này liền muốn trở về, ngươi xem à, tốt xấu hắn cũng được gọi ngươi một tiếng tẩu tử, mà lại ngươi một cái phụ đạo nhân ra, hắn tổng không làm tốt khó ngươi. Ngươi, ngươi một hồi liền đi giúp ta tìm kiếm ý tứ, van mại, để cho hắn yên tâm ta, có được hay không?" Phan Tiểu Vãn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi nghĩ cái gì chứ? Dương phủ mới ra chuyện lớn như vậy, hắn vừa trở về, không biết có bao nhiêu chuyện thần yếu, chuyện phiền toái phải xử lý. Chúng ta lúc này đi cầu tình, không phải tìm không thoải mái sao? Chuyện gì có thể lớn hơn ngươi nam nhân mệnh a?" Lý Hưu Tài gấp, thanh âm lại nhịn không được đề cao chút, thấy Phan Tiểu Vãn sắc mặt không tốt, lại tranh thủ thời gian thả mềm nhũn ngữ khí. Hắn năn nỉ nói, "Nương tử, ngươi cũng không muốn tuổi còn trẻ coi như quả phụ a?" Phan Tiểu Vãn cười như không cười nhìn xem hắn, cố ý đùa hắn, "Vậy cũng chưa chắc, lao nương nếu là thật thành rồi quả phụ, đổi nữa gả là được rồi, có gì đó không tầm thường." Lý Hưu Tài nghe xong lời này, tranh thủ thời gian trơ mặt ra nhi lấy lòng nói, "Nương tử, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy a. Ngươi tài giá, chỗ nào có thể tìm tới giống ta như thế nghe lời nam nhân. Ta về sau tất cả nghe theo ngươi, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Tốt nương tử, ngươi liền giúp một chút ta đi." Phan Tiểu Vãn nhìn xem hắn bộ kia tội nghiệp dáng vẻ, cuối cùng vẫn là mềm lòng, thở dài nói, được rồi, ta biết rồi, một hồi ta xem một chút cơ hội." Lý Hưu Tài kích động nói, "Tốt nương tử, ngươi nói với hắn, ta là vô tội, đều là gì chấp gây chuyện ta. Còn có Trương Vân Dực, là hắn lôi của ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới. Nếu là hắn không đáp ứng, ngươi liền hảo hảo năn nỉ hắn, ngươi một cái phụ đạo nhân ra, hắn lại mở miệng một tiếng tẩu tử gọi ngươi, chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi." Biết rồi, lại nhải, cùng cái lao bà tử tựa như." Phan Tiểu Vãn không kiên nhẫn vất vất tay, "Ta về trước đi ăn mặc một lần, cũng không thể cái bộ dáng này đi gặp hắn.
Đúng đúng đúng.
Thật tốt ăn mặc một lần. Lý Hưu Tài tranh thủ thời gian phụ họa, ăn mặc đẹp mắt chút, giả bộ đáng thương điểm, hắn nhìn tất nhiên không đành lòng. Phan Tiểu Vãn không để ý đến hắn nữa, mang theo Lai Hỉ quay người rời đi. Lý Hưu Tài đào lấy cửa sổ, mặt béo viên bị song cửa sổ chen lấn lồi ra ngoài, chăm chú nhìn Phan Tiểu Vãn bóng lưng, cao giọng hô, "Nương tử, đóng vai được xinh đẹp chút, chàng đáng thương chút nhà, như thế tài năng đã động lòng người nha." Chương 111, Nương tử, đóng vai đáng thương chút, 2, chương 111, Nương tử, đóng vai đáng thương chút, 2. Phong An Trang bên ngoài đất vàng đường bị buổi trưa mặt trời phơi nóng lên, một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, nâng lên bụi mù tại trống trải vùng quê bên trên lôi ra thật dài sấm mang. Một hàng gần 30 người đội ngũ chính chậm rãi đi tới. Gần 30 kỵ nhân mã, trung gian còn đi theo một chiếc xe ngựa. Dương Sán đám người từ Thương Lang Hạp chạm đường về lúc, bên người bất quá 20 người trên dưới, có thể giờ phút này trong đội ngũ lại có nhiều người, không chỉ có kháng gia kia thợ săn lão ca hai nhi, còn có mấy cái thân thủ mạnh mẽ kháng gia con cháu. Kháng Chính Dương mang theo bộ khúc binh giết trở lại Dương phủ về sau, vừa mới khống chế lại trong phủ bên ngoài thế cục, liền ngựa không ngừng vó làm hai cái chuyện thần yếu. Một là mượn vận chuyển đồ ăn lương danh nghĩa, dùng đồ ăn xe lương làm yểm hộ, lặng lẽ đem đám kia giáp trụ chuyển đến Trương Vân Dực trong phủ. Vậy nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cơ duyên xảo hợp từ vạn thái trong tay cứu Trương gia thiếu phu nhân Trần Uyển Nhi. Hai là lập tức an bài nhà mình con cháu đi thư phòng hầm ngầm đem bị bắt hai ngày, chưa có cơm nước gì chọc đầu chuẩn tà lấy ra tới, thừa dịp trong trang hỗn loạn, lặng lẽ đưa ra làng. Những cái kia kháng gia con cháu áp lấy chọc đầu chuẩn tà, ngay tại Dương Sán về trang phải qua trên đường chờ lấy. Chờ Dương Sán mang người vừa đến, bọn hắn liền lập tức chuyển vào đội ngũ, một đợt hướng phía Phong An Trang gấp trở về. Lúc này, chọc đầu chuẩn tà bị ngã cột hai tay, còn lưng thân thể ngồi ở một thất ngựa tối bên trên. Trong miệng hắn đút lấy một đoàn đen tủi lùi vài rách, gương mặt bị căng cứng có chút nâng lên, chỉ có thể phát ra mơ hồ tiếng nghẹn ngào. Có lẽ là bị giam được lâu, tóc của hắn rối bời dán tại trên mặt, ánh mắt vậy lộ ra cô vung không ra bề bài. Rời đi Phong An Trang về sau, kháng gia con cháu dù cho hắn chút lương khô cùng nước, có thể hai ngày đói khổ lạnh lẽo không phải một lát có thể chậm tới được. Hắn liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy người bên cạnh ngựa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Dương Sán cẩu tặc kia đem mình bụng trộm vận ra tới, lại áp lấy đi trở về, đến cùng đang có ý đồ gì? Nhưng hắn trong miệng bị phá vải chắn được chặt chẽ, ngay cả một câu chất vấn lời nói đều nói không ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng âm thầm chửi mắng. Đội ngũ vừa tới Phong An Trang cửa thôn, liền bị dưới tảng cây hoẹ nói chuyện phiếm mấy cái lao hán nhìn thấy rồi. Giờ phút này chính là buổi trưa, mặt trời độc cực kỳ. Có thể hôm qua điển trang bên trong mới ra Trương Vân Dực phản loạn đại sự, Dương Sán lại một mực không có trở về, các thôn dân từng cái trong lòng đều treo lấy tảng đá. Cho nên phần lớn người đều không tâm tư xuống đất làm việc, hoặc là tụ tại cửa thôn nhìn quanh, hoặc là tại nhà mình trong sân đứng ngồi không yên. Dương Trang chủ đã về rồi. Một người lao hán mắt sắc, thấy rõ đội ngũ phía trước nhất người kia bộ dáng về sau, lập tức cao giọng hô một tiếng họng. Lời kia vừa thốt ra, nguyên bản giải rác ở cửa thôn các nơi các thôn dân nháy mắt lao qua. Liền ngay cả trong trang bên ngoài phụ trách cầm vũ khí cảnh giới bộ khúc binh nhóm, vậy hào hào hướng phía đội ngũ phương hướng tụ lại tới. Vừa nhìn thấy Dương Sán ngồi trên lưng ngựa bóng người, các thôn dân nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống. Trang chủ trở lại rồi, Phong An Trang liền ổn, những ngày an nhàn của bọn hắn liền sẽ không bị đánh rối loạn. Hưng phấn thôn dân rất mau đưa Dương Sán một đoàn người vây chật như nêm cối, trên mặt mỗi người đều mang nhảy cẫng thần sắc, lao nhau thành âm liên tiếp. Trang chủ lao ra, ngươi có thể tính đã về rồi. Chúng ta đều nhanh vội muốn chết. Trang chủ lao ra, ngươi không biết, hôm qua cái Trương phó trang chủ tên kia nghĩ tạo ngươi phản, mang người liền hướng Dương phủ sông. Đúng vậy a, vậy chúng ta có thể chịu. Mọi người chúng ta hỏa nhi đều cơ lấy ra hỏa, cùng bọn hắn làm đi. Sương ép dầu Vương trưởng quỹ chen đến phía trước, vỗ bộ ngực kiêu ngạo mà nói, chúng ta đều đi theo kháng khúc trưởng đi trang chủ trong phủ, đem những cái kia phản tặc đánh được hoa rơi nước chảy, cho hết đuổi chạy. Cũng đừng chỉ nói kháng khúc trưởng, là Lý Thiết ông ra tay trước. Trong đám người đột nhiên toát ra một cái tuổi trẻ tiểu tử thanh âm. Một cái khác trẻ tuổi tiểu hỏa tử lớn tiếng nói, là Lý Thiết ông động thủ trước, nếu không phải Lý Thiết ông mở ra ổ bảo đại môn, kháng khúc trưởng bọn hắn còn vào không được đâu. Đứng ở trong đám người Lý Thợ Rèn nghe hai cái tiểu đồ đệ lời nói, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên, lộ ra một vẻ thâm tàng công cùng tên mỉm cười. Cái này hai tiểu đồ đệ ngược lại là đủ cơ linh, biết rõ thay hắn tranh công ơn. Quay đầu được lại nhiều dạy bọn họ mấy tay bản lĩnh thật sự rồi. Dương Sán tung người xuống ngựa, động tác lưu loát dứt khoát. Hắn đối vây quanh các thôn dân liên miên chắp tay, đa tạ các vị hương thân hết sức giúp đỡ, Dương Sán vô cùng cảm kích. Trang chủ lão gia thế mà cảm ơn chúng ta rồi. Các thôn dân nghe xong lời này, lập tức càng cao hứng rồi. Theo bọn hắn nghĩ, trang chủ nhớ bọn họ tốt, so cho đảm nhiệm Hà Kim Ngân lễ vật đều quý giá, từng cái nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Ở nơi này một mảnh náo nhiệt trong hỗn loạn, một người mặc phổ thông thôn dân y phục hán tử, thừa dịp tất cả mọi người vây quanh Dương Sán, lặng yên chen đến chọc đầu chuẩn tà bên cạnh ngựa. Chọc đầu chuẩn tà chính mặt ủ mày chau rũ cụp lấy đầu, đột nhiên cảm giác bắp đùi bị người nhẹ nhàng đụng một cái. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cảnh giác quay đầu nhìn lại, liền gặp hán tử kia đang đứng tại bên cạnh ngựa, con mắt nhìn như nhìn chằm chằm Dương Sán phương hướng. Nhưng hắn trong tay lại lặng lẽ đem một thanh chủy thủ đưa tới trên lưng ngựa, thuận cánh tay của hắn nhét vào hắn bị trói tay sau lưng trong tay. "Nhanh, dùng chủy thủ cắt đứt dây thừng, động thủ giết Dương Sán." Hán tử kia hạ giọng, ngữ tốc cực nhanh nói, "Sơn gia phái người đến, sẽ cứu ngươi cùng rời đi." Nói xong, hắn mới cực nhanh nhìn chọc đầu chuẩn tà liếc mắt, hướng phía đám người phương hướng nao nao miệng. Chọc đầu chuẩn tà giật mình, tranh thủ thời gian hướng rộn ràng trong đám người nhìn lại. Quả nhiên, hắn trông thấy mấy cái nhìn như tại hướng Dương Sán tranh công, kỳ thực ánh mắt lóe lên trắng hán. Bọn hắn có bên hông đeo lấy đao, có nắm trong tay lấy thương, xem thấu lấy giống như là trong thôn bộ khúc binh bộ dáng. Có thể khi đó thỉnh thoảng liếc về phía ánh mắt của mình, lại bại lộ thân phận của bọn hắn, hiển nhiên là bị Sơn gia thu mua cọc ngầm. Nguyên bản ảm đạm con mắt nháy mắt phát sáng lên, chỗ đầu chuẩn tà trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Hắn dùng bị trói tay sau lưng tay thật chặt nắm lấy truy thủ, lưỡi dao sắc bén dán thô ráp dây gai qua lại kéo động. Không có mấy lần, trói buộc thủ đoạn dây gai liền bị cắt đứt. Không chút do dự, chỗ đầu chuẩn tà hai chân dùng sức đạp một cái yên ngựa, thân thể đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy lên. Hắn thậm chí không kịp kéo trong miệng vài rách, Dương Sáng ngay ở phía trước, đang cùng các thôn dân hàn huyên, phía sau lưng đối hắn, cơ hội thực tế quá hiếm có rồi. Chỗ đầu chuẩn tà nắm thật chặt truy thủ, trong mắt tràn đầy hung quang, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, giết Dương Sáng, lại thừa dịp Sơn gia người gây ra hỗn loạn, đoạt một con ngựa chạy trốn. Nhưng lại tại hắn bổ nhào vào giữa không trung, thân thể còn duy trì hướng Dương Sán đánh tới tư thế lúc, những cái kia hắn coi là cọp ngầm đột nhiên động rồi. Mấy cái nguyên bản dựng thẳng, gánh tại trên vai sáng như tuyết trường thương, nháy mắt thay đổi phương hướng, đồng loạt hướng phía hắn tới đi qua. Căn bản không chờ hắn kịp phản ứng, lăng không đập xuống, một lòng chỉ nghĩ đâm giết Dương Sán chọc đầu chuẩn tà, liền tự mình chủ động đụng phải lạnh như băng mũi thương. Giữa không trung hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể hạ xuống chi thế, càng vậy trốn không thoát những cái kia gần trong gang tấc sắc bén mũi thương. Chỉ nghe phốc 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 vài tiếng trầm đụng, mấy cái trường thương phân biệt từ trước ngực của hắn, dưới xương sườn cùng bụng dưới đâm vào. Sắc bén mũi thương xuyên thấu da thịt xâm nhập thể nội, đau đớn kịch liệt nháy mắt càn quét toàn thân, để hắn nhịn không được toàn thân co rút. Trong đầu chuẩn tà duy trì cầm dao găm bổ nhào xuống tư thế, bị mấy cái trường thương vững vàng định tại trong giữa không trung. Bởi vì cán thương chống đỡ, hắn ngay cả rơi xuống đất cơ hội cũng không có. Trong đầu chuẩn tà khó khăn ngẩng đầu, phía trước Dương Sán đã quay người trở lại, trên mặt không có bối rối chút nào. Thẳng đến lúc này, luôn luôn tính tình thô lỗ thẳng thắn chọc đầu chuẩn tà mới đột nhiên hiểu được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Sán, trong mắt tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, Dương Sán cầu tặng, hắn hô ta. Chương 112, lưới rực rỡ ngàn tầng sen, 1, chương 112, lưới rực rỡ ngàn tầng sen, 1, miệng lưỡi dẻo quẹo, kho củi bên trong mùi nấm mốc lẫn vào năm xưa có khô khí tức, từng kia từng sợi hướng Lý Hữu Tài trong lỗ mũi quan. Hắn nút ở góc tường, phía sau lưng chống lấy lạnh buốt gạch gỗ tường, trong lòng không nói ra được bực bội bị đè nén. Từ khi Phan Tiểu Vãn trở về nhà khách, hắn cứ như vậy của tròn, trong đầu giống nhét vào đoàn đầy rối. Trong lòng hắn lăn qua lộn lại chỉ có một suy nghĩ, Dương Sán sẽ không thật sự như vậy điên đến giết ta đi. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, viện bên trong đột nhiên chuyển đến một trận gấp rút tạp nhạp tiếng bước chân, sau đó Dương Sán thanh âm liền xuyên tấu kho củi khe cửa chui đi vào. Ai đem chúng ta Lý đại chấp sự giam lại? Lẽ nào lại như vậy? Mau đưa người thả ra tới. Lý Hưu Tài trong lòng lộn bột một lần, vội vàng từ bụi rậm chồng lên đứng lên, bộ vô trên người bụi cỏ, lại sửa sang rúm gió vào áo. Không đợi hắn đứng vững, kho củi cái kia thanh dị xét khóa sắt liền cách cạch một tiếng được mở ra. Lao Tân đẩy cửa ra, còn lưng thân thể hướng bên cạnh một trạm, một đạo huyền sắc bóng người liền bước nhanh đến. Dương Sán vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi trên người Lý Hữu Tài, mấy bước tiến lên, đưa tay liền nắm chặt rồi hắn tay, dùng sức lắc lắc, "Ai nha, Lý đại chấp sự, ta Hữu Tài huynh à, nhường ngươi chịu ủy khuất." Lý Hữu Tài bị hắn bất thình lình nhiệt tình làm cho sững sờ, khoe miệng giật giật, gạt ra cái nụ cười miễn cưỡng, "Dương trang chủ." "Ai, kêu cái gì trang chủ, thấy nhiều bên ngoài." Dương Sán vô vô cánh tay của hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần thân thiết oán trách. "Trương Vân Dực tên kia lòng dạ khó lường, nhưng ta còn không hiểu rõ ngươi. Chúng ta thế nhưng là chí ái thân bằng, tay chân huynh đệ a." Lý Hữu Tài liên tục gật đầu, trên mặt chất lên ủy khuất vừa bất đắc dĩ thần sắc. "Còn không phải sao? Trương Vân Dực kia đổ chó chết, quả thực là to gan lớn mật. Dám dẫn người tiến đánh quý phủ. Ta đương thời ở bên cạnh đủ tiểu quên can, một mép đều nhanh mài hỏng, nhưng hắn căn bản không nghe à, ta cũng là thực tế không có cách nào. Đều tại ta thuộc hạ hồ đồ." Dương Sán mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, "Bọn hắn không biết ngươi ta huynh đệ tình thâm, lại đem ngươi nhốt ở chỗ này. May mắn không có làm bị thương ngươi, không phải ta tuyệt không tha cho bọn hắn." Nói, Dương Sán hướng ra phía ngoài trừng mắt liếc, lúc này mới bị Lý Hữu Tài cánh tay đem hắn nâng ra ngoài, đặt mạnh ra cửa phòng tủi. Lý Hữu Tài liền ngây ngẩn cả người, viện bên trong đen nghị tất cả đều là người. Thanh Mai mặc màu xanh nhạt váy áo, đứng tại phía trước nhất, Kháng Chính Dương tay đẻ trôi đao đứng ở một bên. Lại sau này là một hàng tay cầm trường thương bộ khúc binh, còn có không ít phong an trang dân chúng chen tại phía sau cùng. Lý Hữu Tài quét một vòng, không thấy được Hà Hữu Chân bóng người, liền vội vàng hỏi, "Dương hiền đệ, Hà chấp sự đâu? Hắn làm sao không có ở cái này?" Dương Sán nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ nặng nề. Dương Sán thật sâu thở dài, thanh âm vậy trầm thấp mấy phần, "Hà chấp sự, hắn chết rồi." "A?" Lý Hữu Tài cả người đều cứng tại chỗ, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, gấp giọng nói, "Chết rồi? Sao lại thế? Hà chấp sự làm sao lại chết rồi?" Dương Sán thần sắc nghiêm nghị nói, "Hôm qua, Hà chấp sự để cho ta dẫn đường, đi Thương Lang Hạp xem xét lâm sản thương nhân gặp thai kiếp địa phương, nói là muốn làm thành những cái kia lâm sản thương nhân nội tình. Cũng không biết đi như thế nào dò gì tin tức, cho đầu chuẩn ta trước thời hạn tại Thương Lang Hạp xếp đặt mai phục, liền chờ chúng ta quá khứ, muốn giết ta và Hà chấp sự, thay những cái kia lâm sản thương nhân đứt mất truy trả con đường." Nói đến đây, Dương Sán song quyền nắm chặt, giọng căm hận nói, "Chúng ta không có chút nào phát giác, một đầu tiến đụng vào vòng mai phục." Song Vương lúc này triển khai cực chiến, cho đầu chuẩn ta người hạ thủ ngon động, chiêu chiêu chí mạng, chúng ta lại trở tay không kịp, rối loạn trận cước. Kết quả, Hà chấp sự liền gặp không may độc thủ của bọn họ, chết rồi. Lý Hưu Tài nghe được đầu góc ông, "Hà chấp sự a, đây chính là Hà chấp sự a." Việt chủ tín nhiệm nhất một vị ngoại vụ chấp sự, thay Việt chủ trưởng quản thương lộ, đại quyền trong tay, làm sao lại chết rồi? Đại nhân vật cũng có thể chết tùy tiện như vậy sao? Hắn há to miệng, hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, lắp bắp hỏi, cái này, nói như vậy, là chọc đầu chuẩn tà đánh lén, mới giết Hà chấp sự. Không sai. Dương Sán trùng điệp gật đầu. Đáng hận. Lý Hưu Tài cả giận nói, kia chọc đầu chuẩn tà nhất định là trốn về hắn bộ lạc, chúng ta coi như muốn truy cứu cái kia cũng khó khăn.
Không phải.
Dương Sán lại lắc đầu, chọc đầu chuẩn tà mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Vừa mới bắt đầu chúng ta quả thật bị động, có thể sau này chúng ta liền ổn định trận cước. Sau đó chúng ta càng đánh càng hăng, phản thủ làm công, cuối cùng quả thực là đem kia chọc đầu chuẩn tà cho bắt sống rồi.
Cái gì?
Lý Hưu Tài vui mừng quá đỗi, tốt,
thật tốt.
Kể từ đó, chúng ta đối Việt chủ cũng có thể có một cái bàn giao rồi. Hắn nói, nhón chân lên lại đi trong đám người thăm dò đầu, vội vàng nói, kia chọc đầu chuẩn tà người đâu?
Dương Sán hai tay mở ra, một mặt bất đắc dĩ nói, chết rồi.
A, lại
chết rồi.
Lý Hưu Tài vừa thăng lên vui sướng nháy mắt bị dội tắt, trong lòng không nhịn được nổi lên một tia hồ nghi. Dương Sán giống như là không có nhìn ra hắn lo nghĩ, thản nhiên nhẹ gật đầu, giải thích:
"Ta đem chọc đầu chuẩn tà áp tại Phong An Trang, vừa tới cửa trang, liền gặp được Phong An dân chúng nói cho ta biết Trương Vân Dực đánh lén phủ đệ ta sự tình. Ai ngờ kia chọc đầu chuẩn tà ẩn giấu thanh truy thủ ở trên người, thừa dịp hỗn loạn, dùng truy thủ cắt đứt dây thừng, đột nhiên liền hướng ta đánh tới. May mắn trong trang bộ khúc nhóm phản ứng nhanh, kịp thời xuất thủ, đem hắn giết. Không phải chỉ sợ ta cũng muốn bị độc thủ của hắn."
Dương Sán vừa dứt lời, bên cạnh bộ khúc binh cùng dân chúng liền mồm năm miệng mười kêu la.
Đúng vậy a Lý chấp sự,
đương thời tình huống lao hung hiểm,
kia người tiên ti cùng tựa như điên vậy, thẳng đến Dương Trang chủ liền đi rồi.
Chúng ta chính vây quanh Dương Trang chủ nói chuyện đâu, không có phòng bị hắn đột nhiên liền từ lập tức nhảy xuống, cái kia dọa người.
Nhờ có bộ khúc các huynh đệ cảnh giác, bằng không Dương Trang chủ có thể liền nguy hiểm.
Ta đương thời còn gọi một tiếng Trang chủ cẩn thận đâu.
Ai?
Ngươi hồ sao?
Ta làm sao không nghe thấy?
Ta chỉ trông thấy ngươi trốn về sau nửa bước.
Ngươi nói bậy.
Ta kia là muốn tìm ra hỏa.
Ngươi mới dọa đến sợ chết khi đâu?
Dối bời la hét ầm ĩ âm thanh liên tiếp, nghe được Lý Hưu Tài đầu góc quay cuồng, nguyên bản điểm kia hồ nghi cũng bị chiến trận này xông đến mất tung ảnh.
Dương Sán đưa tay để ép, đám người an tĩnh lại, mới chắp tay nói, bây giờ sự tình cũng coi như bụi bặm lắng xuống, Dương Mô còn có chút hậu sự muốn xử lý, thức ăn.
Đa tạ các vị hương thân nhớ thương, bây giờ ta đã hồi phủ, đại gia cũng đều an tâm trở về đi.
Dân chúng nào hào ứng mới, top 5 top 3 tán đi rồi.
Dương Sán lúc này mới lôi kéo Lý Hưu Tài cánh tay, hạ giọng nói, Lý huynh, còn có chút nội tình, không tiện tại bên ngoài nói, ngươi theo ta đến thư phòng, chúng ta chậm rãi trò chuyện.
Trong thư phòng yên tĩnh, treo trên tường đầu hổ tiêu bản sinh động như thật, cặp mắt kia trâu lộ ra hung ác quang, phảng phất một giây sau liền muốn từ trên tường đập xuống tới.
Bên cạnh treo chiếc kia trường đao, trên vỏ đao hiện đầy tỉ mỉ nứt nẻ đường vân, xem xét liền có chút nhiều năm, vỏ đao biên giới còn hiện ra nhàn nhạt màu xanh đồng, lộ ra cô năm tháng nặng nề cảm giác.
Dương Sán không có đi bàn đọc sách sau ngồi xuống, ngược lại lôi kéo Lý Hữu Tài ở bên cạnh thấp tháp thượng đối mặt tòa hạ.
Vừa tài bưng lấy hai chén trà nóng tiến đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn, lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.
Dương Sán nâng chung trà lên, lại không uống, chỉ là dùng đầu ngón tay vuốt ve chén xuôi theo, chậm rãi mở miệng nói, "Lý huynh, tiếp xuống ta muốn nói với ngươi sự, không thể coi thường, ngươi chưa ổn định, đừng quá kinh ngạc."
Lý Hưu Tài nâng chung trà lên nhấp một miếng, cưỡng chế lấy tò mò trong lòng, nhẹ gật đầu, "Dương hiền đệ, nhưng rằng không sao."
Dương Sán hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía Lý Hưu Tài, nói từng chữ từng câu, "Kỳ thật, Hà Hữu Chân Hà chấp sự, chính là những cái kia lâm sản thương nhân thủ lĩnh, hắn tên hiệu
gọi Sơn gia."
Ba.
Lý Hưu Tài giống như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, đột nhiên từ thấp trên giường bắn lên. Chén trà trong tay của hắn không có cầm chắc, xoẹt một tiếng, nóng hổi nước trà văng ra ngoài, ở tại vạt áo của hắn bên trên. Hắn bị đau buông lòng tay, chén trà loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát.
Lý Hưu Tài trừng mắt Dương Sán, thanh âm đều ở đây phát run, "Cái gì?
Ngươi
nói cái gì?
Cái này sao có thể?
Hà chấp sự hắn?
Hắn nhưng là phiệt chủ tín nhiệm nhất ngoại vụ chấp sự a.
Thế nào lại là lâm sản thương nhân thủ lĩnh?"
Dương Sán đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, khẽ khẽ thở dài, "Ta vừa tra được tin tức này thời điểm, so ngươi còn khiếp sợ hơn, có thể sự thật chính là như thế."
Dương Sán dừng một chút, ngữ khí lại trầm thấp mấy phần, chính là bởi vì Hà chấp sự là phiệt chủ cực tín nhiệm gia thần, một khi bại lộ hắn là lâm sản thương nhân sự, đối phiệt chủ danh dự tổn hại cực lớn, ta tại bên ngoài mới không dám lộ ra.
Trên thực tế tình hình, so ngươi nghĩ còn muốn phức tạp.
Dương Sán đầu ngón tay vẫn nuốt ve chén xuôi theo, trầm mặc một lát, mới chậm rãi dương mắt nhìn về phía Lý Hữu Tài, Hà chấp sự chính là Sơn gia. Hắn bên ngoài là phiệt chủ trước mặt hồng nhân, thay phiệt chủ quản lý Nam Bắc thương lộ. Có thể vụ trộm, hắn lại mượn chức vụ tiện lợi buôn lậu vi phạm lệnh cấm hàng hóa, vì chính mình tụ tập tiền của phi nghĩa.
Lý Hưu Tài hầu kết giật giật, vừa định mở miệng, lại bị Dương Sán đưa tay để lại.
Dương Sán tiếp tục nói, hắn nhóm này lâm sản, vốn là muốn vận chuyển cùng chọc đầu chuẩn tà giao dịch.
Thật không nghĩ đến, vận chuyển trên đường bị kháng gia thương đội phá vỡ hành tích.
Vì không nhường tin tức tiết lộ, Hà chấp sự người liền đối với kháng gia thương đội rơi xuống sát thủ.
Chỉ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, trong thương đội có cái kháng gia tiểu tử chạy ra ngoài.
Kháng khúc trưởng nghe hỏi sau giận không kèm được, lúc này dẫn người truy sát báo thủ, một đường đến rồi thương lang hạp.
Lý Hưu Tài nghe được tao mày, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn.
Chương 112, lưới rực rỡ ngàn tầng sen, 2, chương 112, lưới rực rỡ ngàn tầng sen, 2, Dương Sán lại nói, vừa khéo chính là, Thương Lang Hạp bên trong sơn có một đám người tiền ti mai phục. Mục tiêu của bọn hắn vốn là muốn cướp Hà chấp sự nhóm này hàng, đến đen ăn đen. Chúng ta chạy đến thời điểm, chính gặp được dạng này tràn diện. Ta thấy có người tiên ti tại, lo lắng sự tình làm lớn chuyện không dễ thu thập, liền khuyên kháng khúc trưởng rút về tới. Lại không muốn chúng ta cái này vừa xuất hiện, ngược lại giúp Hà chấp sự. Những cái kia người tiên ti nghĩ lầm chúng ta là Hà chấp sự giúp đỡ, thấy chúng ta người đông thế mạnh, lúc này liền rút đi rồi. Cho nên, Hà chấp sự mặc dù hao tổn một chút vận chuyển lâm sản thủ hạ, nhưng này nhóm lâm sản ngược lại là bảo vệ. May mắn còn sống sót lâm sản thương nhân không dám trì hoãn. Dương Sán lại nhấp một ngụm trà, bọn hắn biết rõ chỗ kia không an toàn, một lát lại không có cách nào đem lâm sản trở đi. Thế là liền tìm cái ẩn nút địa phương, đem lâm sản chôn ở trên núi, dự định trước liên hệ với chọc đầu chuẩn tà, lại tìm cơ hội giao dịch. Lý Hưu Tài ngón tay nắm bắt mi tâm, tinh tế nghe, nghĩ đến. Dương Sán nói những này, nghe cùng Thiên Phương Dạ Đàm đồng dạng, có thể tinh tế tưởng tượng, mỗi một bước cũng đều hợp logic, nhất thời lại tìm không ra nửa phần sai lầm. Những cái kia cấp hàng người tiên ti, vốn là đường đến không rõ, 89 phần 10 là hướng về phía lâm sản đến đen ăn đen. Tất nhiên không phải là của mình địa bàn, bọn hắn nhân số tự nhiên không nhiều, cũng không dám ở lâu. Kể từ đó, đông nhiên trông thấy bị Dương Sán cùng kháng khúc trưởng mang đám người tiến vào sân cốc, rút đi cũng hợp tình hợp lý. Mà Hà chấp sự người mặc dù chết rồi hơn phân nửa, còn dư lại mấy người đem lâm sản vùi vào núi rừng, thật cũng không là cái gì việc khó. Bởi như vậy, bọn hắn đến tiếp sau liên hệ với chọc đầu cho ta, song phương lại cái khác giao dịch cũng là phải, nhưng vì sao? Lý Hữu Tài nhịn không được hỏi trong lòng mê hoặc. Dương Sán nói, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta lúc rút lui, kháng khúc trưởng trong lúc vô tình nhặt được hai cái giáp trụ bộ kiện. Người cũng biết, giáp trụ là quân khí, tư tàng buôn lậu đều là mất đầu sai lầm. Kháng khúc trưởng là một trung thành tuyệt đối người, không dám trì hoãn, liền đem hai cái này bộ kiện đưa đi Phượng Hoàng Sơn Trang. Phiệt chủ đối với buôn lậu quân khí, tự nhiên là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Phiệt chủ liền phái người đi tới truy tra, xảo chính là, phiệt chủ phái tới không phải người khác, chính là Hà chấp sự. Khí. Lý Hưu Tài hít vào một ngụm khí lạnh, thế sự biến ảo, lại một trí tại tư. Để buôn lậu người đi tra buôn lậu, như vậy làm sao có thể tra được rõ ràng? Dương Sán phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, gật đầu nói, Hà chấp sự đối với lần này tự nhiên là cầu còn không được, nhưng hắn cũng có lo lắng. Nhóm này lâm sản hạ lạc một ngày không rõ ràng, phiệt chủ liền sẽ nhìn chằm chằm vào việc này. Nếu là một mực tra không được là ai tại buôn lậu, về sau phiệt chủ tất nhiên sẽ tăng cường các nơi trạm kiểm soát đề phòng. Bởi như vậy, Hà chấp sự đầu này tài lộ có thể liền đứt mất. Lý Hưu Tài nhẹ gật đầu, trong lòng nhưng vẫn là không có vòng qua công đến, vậy hắn định làm như thế nào? Cũng không thể đem chính hắn giao ra a. Hắn đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới. Dương Sán nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, cho nên Hà chấp sự đã muốn ra một cái biện pháp, thà rằng từ bỏ nhóm này lâm sản, cũng muốn hóa giải phiệt chủ cảnh giác. Dù sao chỉ cần thương lộ không ngừng, hắn về sau còn có chính là cơ hội kiếm tiền, nhưng nếu là để phiệt chủ nổi lên lòng nghi ngờ, đứt mất lộ số của hắn, đó mới là thật sự xong. Từ bỏ lâm sản. Lý Hưu Tài nhíu chặt lông mày, hắn định làm gì? Dương Sán giang tay ra, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, có thể làm thế nào? Đương nhiên ngay tại lúc này chuyện phát sinh, A Hà chấp sự tại Phong An Trang sớm có một người trợ giúp, nhiều năm như vậy một mực giúp đỡ hắn buôn bán lâm sản, cái này giúp đỡ chính là Trương Vân Dực. Trương Vân Dực. Lý Hưu Tài lại an giật mình, có thể nghĩ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Hà chấp sự muốn thông qua Thương Lang Hạp cùng người hồ buôn bán, nếu là không có Phong An Trang trang chủ phối hợp, ngẫu nhiên một lượng chuyện làm ăn có lẽ có thể lừa dối quá quan, có thể lâu dài làm tiếp, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Trương Vân Dực xem như Phong An Trang chủ nhân, muốn bao che Hà chấp sự, quả thực là dễ như trở bàn tay. Dương Sán tiếp tục nói, thế là Hà chấp sự liền đem lâm sản chôn giấu địa điểm nói cho Trương Vân Dực, để hắn phái người lặng lẽ đem lâm sản móc ra, trở về Phong An Trang giấu kỹ. Tiếp đó, hắn lại lấy điều tra buôn lậu vì mực cớ, cố ý đem ta dẫn đi Thương Lang Hạp. Hắn mục đích chính là vì cho Trương Vân Dực chế tạo cơ hội. Chế tạo cơ hội gì? Vũ Hoan cơ hội. Hắn muốn để Trương Vân Dực thừa dịp ta không ở trong trang, khống chế phủ đệ của ta. Một khi Trương Vân Dực đã khống chế Dương phủ, liền đem đám kia giáp trụ lặng lẽ vận vào phủ bên trong. Cứ như vậy, ta liền hết đường chối cãi, Vũ Hoan hãm hại tiết mục cũng đã thành. Lý Hưu Tài chỉ nghe trợn mắt hốt mồm, như thế biến đổi bất ngờ, quỷ quyết khó lường tính toán, thật không phải là một cái cố sự sao? Dương Sán thật sâu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thở dài nói, mà ngươi Lý chấp sự, chính là Hà chấp sự cố ý lưu lại người làm chứng. Ta không sai. Trương Vân Dực là người địa phương, đối Phong An Bảo thuộc như cháo. Một khi hắn đã khống chế toàn bảo, nghĩ tại dưới mí mắt người đem lâm sản cùng giáp trụ vận tiến Dương phủ, quả thực dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó hắn ở ngay trước mặt ngươi tìm ra tăng vật, lại để cho ngươi ra tới làm chứng, kể từ đó còn sợ phiệt chủ không tin sao? Cái này, kể từ đó tất cả mọi người sẽ coi là lâm sản là ta Dương Sán buôn lậu, mà ta gần đây lại xác thực tình hình kinh tế căng thẳng, cái này liền càng có thể nói tới thông. Đến như ta từ chỗ nào lấy được hàng, chắc hẳn Hà chấp sự vậy sớm có an bài. Nhưng ta đảm nhiệm Phong An Trang chủ mới bao lâu? Như vậy tất cả mọi người sẽ cảm thấy, ta cái này buôn lậu mua bán mới làm không bao lâu. Đến lúc đó, lâm sản tìm được, phiến lâm sản người cũng tìm được, phiệt chủ tự nhiên là an tâm. Hà chấp sự đâu, không chỉ có rửa sạch bản thân, còn đem hắn đồng bọn Trương Vân Dực đỡ trở về trang chủ về sau. Về sau bọn hắn liền có thể tiếp tục vui sướng đi lâm sản, như thế tất cả đều vui vẻ, chẳng phải sung sướng. Lý Hưu Tài há to miệng, không lưu loát nuốt nước miếng một cái, nhưng này, đây hết thảy, ngươi lại là làm sao biết? Dương Sáng cười lạnh nói, trong đầu chuẩn ta đích xác mai phục ở Thương Lang Hạp, nhưng hắn mục tiêu cũng không phải Hà chấp sự, mà là ta. Hà chấp sự mang đi người, vốn cũng không so với ta ít, hắn lại tìm rồi cái cớ, đem ta hộ vệ phái đi bạt lực bộ lạc. Đương thời tại Thương Lang Hạp bên trong, ta một phương này cũng chỉ một mình ta. Mà Hà chấp sự người lại thêm chọc đầu chuẩn tà phục binh, bất luận nhìn thế nào, ta đều trốn không thoát. Hà chấp sự đắc ý phía dưới, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này mới hướng ta khoe khoang, chính miệng nói cho ta nghe. Lý Hưu Tài chỉ nghe trong lòng phát lệnh, Dương Sán nói những này vòng vòng đan sen, đích xác đều có thể nói thông được. Nhưng, nói thông được về nói thông được, chứng cứ đâu? Nói mà không có bằng chứng, coi như Dương Sán nói toạc trời đi, cứ như vậy phán định Vu Phiệt Nhị chấp sự là sơn gia, ai mà tin a? Dương Sán tựa hồ xem thấu hắn lo nghĩ, giải thích nói, ta bắt được Hà chấp sự mấy cái thân tín tùy tùng. Ngươi chỉ cần dùng hình hỏi một chút, tất nhiên có thể từ bọn hắn trong miệng hỏi ra lời nói thật, đến lúc đó liền có thể xác nhận Hà chấp sự đến cùng phải hay không sơn ra rồi. Lý Hưu Tài nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thật có người sống làm chứng, vậy chuyện này coi như lại ly kỳ, vậy không phải do người không tin. Có thể mới nghi vấn lại xông ra, tất nhiên đương thời Thương Lang Hạp bên trong, Dương Sán là lẻ loi một mình, đối diện là Hà chấp sự cùng chọc đầu chuẩn tà hai nhóm người, vậy hắn lại là như thế nào đào thoát tìm đường sống, thậm chí phản sát Hà chấp sự, bắt sống chọc đầu chuẩn tà đâu? Chẳng lẽ Dương Sán thâm tàng bất lộ, có bá vương dũng, có thể lấy một địch trăm? Lý Hưu Tài nhịn không được hỏi, Dương Hiền đệ, ngươi võ công càng như thế cao minh sao? Tại như thế tất sát trong cục, ngươi còn có thể đảo ngược càn khôn? Dương Sán nghe xong, đội vàng xua tay, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cười khổ, ai, Lý huynh ngươi cũng đừng cất nhắc ta rồi. Tiểu đệ chính là cái người đọc sách, tay trói gà không chặt, nơi nào hiểu được võ công gì? Đừng nói lấy một chọn mười, chính là cùng cái phổ thông bộ khúc so chiêu, ta cũng chưa chắc có thể thắng. Vậy sao ngươi? Dương Sán mỉm cười, nói, cái này, liền muốn nói đến một cái khác chuyện xưa, một cái khác cố sự. Lý Hưu Tài nhíu mày, cố sự này hắn còn không có tiêu hóa xong đâu, đầu não ra có chút nở. Lý huynh, ngươi có thể biết, lúc trước ta vừa kiêm nhiệm Phong An Trang chủ thời điểm, cha được Trương Vân Dực không ít ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ phạm tội. Dương Sán nói, Trương Vân Dực nhi tử vì bảo toàn gia sản, lại phát rồ, muốn phóng hỏa đốt nhà khách, đem ta cùng Trương Vân Dực một đợt tiêu chết. Lý Hưu Tài nhẹ gật đầu, chuyện này quá có tiếng, hắn đã nghe nói. Sự kiện kia về sau, Trương Vân Dực tính tình liền triệt để thay đổi. Dương Sán có chút khinh bị nói, hắn không chỉ có tự tay giết mình nhi tử, còn tổn hại nhân luân, đem hắn con dâu Trần Uyển Nhi cưỡng ép đoạt lấy. Cái gì? Lý Hưu Tài chỉ cả kinh cứng họng. Hắn dù cũng biết Trương Vân Dực không phải là cái gì người tốt, lại không nghĩ rằng người này càng như thế phát rổ, ngay cả mình con dâu đều không dung tha. Dương Sán đung dung thở dài, nói: kia Trần Uyển Nhi là một cô gái tốt, chỗ nào chịu cam tâm thụ nhục này? Có thể nàng lại chỉ là cô gái yếu đuối, căn bản không có lực lượng phản kháng Trương Vân Dực. Không có cách, nàng chỉ có thể giả ý khuất phục, vụ trộm nhưng vẫn tại tìm kiếm cơ hội báo thù. Trương Vân Dực bị sắc đẹp mê tâm thiếu, thấy Trần Uyển Nhi đã khuất phục liền đối nàng không còn phòng bị. Cho nên hắn cùng Hà chấp sự những cái kia mật nghị, bao quát như thế nào vu oan ta, như thế nào che giấu buôn lậu sự, đều bị Trần Uyển Nhi nghe xong đi. Trần Uyển Nhi đang lo không có cơ hội báo thù, biết được những tin tức này về sau, liền nghĩ đến mượn nhờ ta lực lượng. Cho nên Dương Sán đem chén trà hướng kỷ án bên trên nhẹ nhàng vừa để xuống, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Ta tự nhiên sẽ không chỉ nghe Trần Uyển Nhi lời nói của một bên, liền tới cái tương kế tự kế. Tại đi Thương Lang Hạp trước đó, ta liền trước thời hạn làm ăn bài, so chọc đầu chuẩn ta sớm hơn một bước, tại Thương Lang Hạp bên trong bày ra một trường tiên la địa võng. Hiền đệ, hiền đệ, ngươi ngừng một chút, ngươi để cho ta bước. Lý Hưu Tài chỉ cảm thấy đầu óc đều muốn nổ, hắn bước nở về Thái Dương, đảo con mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, đem Dương Sán mới vừa nói trải qua từ đầu tới đuôi gỡ một lần. Từ đâu chấp sự là sân ra, đến bị kháng gia thương đội đánh vỡ hành tích, lại đến kháng khúc trưởng phát hiện giáp trụ bộ kiện, phiệt chủ phái Hà chấp sự tra án, tiếp theo là Hà chấp sự liên hợp Trương Vân Dực Vu Hoan, Trần Uyển Nhi âm thầm báo tin, cuối cùng là Dương Sán trước thời hạn bố cục. À, mỗi một bước đều vòng vòng đan sen, thiên ý vô phùng, hoàn toàn tìm không thấy lo dịp lỗ thủng. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là chỗ này chút sự phần lớn là Dương Sán nói dưới mắt còn không có thực sự chứng cứ. Nhưng nếu như Dương Sán thật sự bắt được Hà chấp sự hầu cận, đến lúc đó từ kia hầu cận trong miệng hỏi ra trận tướng, kia sở hữu nghi vấn liền đều giải quyết dễ dàng rồi. Mà Dương Sán tất nhiên dám nói như thế, như vậy nhân chứng trong tay hắn hẳn là thật sự có. Lý Hưu Tài càng nghĩ càng kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới Hà chấp sự lại chính là buôn lậu lâm sản sơn ra. Hắn càng không nghĩ đến Trương Vân Dực đã sớm cùng Hà chấp sự cấu kết lại với nhau. Nếu như không phải Trần Uyển Nhi âm thầm tương trợ, Dương Sán lần này sợ rằng thật muốn bị sống sờ sờ hố chết ở nơi này trong cục. Mà thế gian người sở hữu cũng đều sẽ bị Hà chấp sự mơ mơ màng màng, rốt cuộc không có cơ hội biết rõ cái này chân tướng. Nghĩ tới đây, Lý Hưu Tài không rét mà run. Chương 113, gãi đúng chống ngứa, 1, chương 113, gãi đúng chống ngứa, 1, Lý Hưu Tài cứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là giật mình lo lắng chi sắc, phản phất còn không có từ bỗng nhiên nghe được tin tức này bên trong tỉnh hồn lại. Dương Sán háng giọng một cái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rơi ở trên người hắn, đại ca, bây giờ chân tướng cuối cùng là cháy nhà ra mặt chuẩn rồi. Một hồi chúng ta đi Trương ra, lại đem những cái kia giáp trụ lên ra tới, sau đó chúng ta liền chờ báo từ đầu. Đợi chờ báo từ đầu đem Hà chấp sự mấy cái kia hầu cận thị vệ áp đến, chúng ta cũng có thể đi hướng phiệt chủ báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi. Chỉ bất quá, Lý Hưu Tài bây giờ đối liên quan đến chuyển hướng một loại từ nhi đều đặc biệt mất cảm, nghe xong chỉ bất quá trong đầu chính là siết chặt, liên tục không ngừng hỏi, chỉ bất quá như thế nào? Chỉ bất quá, tiểu đệ dù may mắn từ Trần Uyển Nhi trong miệng biết được Hà Hữu Chân, Trương Vân Dực gian mưu, có thể chỉ bằng vào sức một mình ta, lại có thể nào ngăn cơn sóng dữ, đem chuyện này giải quyết thích đáng đâu?
A, Lý Hữu Tài triệt để bối rối, khắp khuôn mặt là hoang mang.
Ngươi đây không phải đem sự tình đều giải quyết rồi sao? Làm sao còn nói có lực không chỗ dùng đâu? Dương Sán nói, tiểu đệ ý là, Trần Uyển Nhi thám thính đến Trương Vân Dực cùng Hà Hữu Chân gian mưu về sau, vụ trộm đem tin tức nói cho ta. Tiểu đệ nghe xong, trong lòng là vừa kinh vừa sợ, lúc này tìm Lý đại ca ngươi thẳng thắn việc này, mời ngươi vì ta làm chủ. Đại ca ngươi đa mưu túc trí, tại chỗ liền vì ta định ra rồi dẫn xà xuất động kế sách, để cho ta tại Thương Lang Hạ bám vải phụ binh, từ Hà Hữu Chân trong miệng bộ lấy trận tướng. Mà đại ca ngươi đâu, thì tọa trấn phong an bảo, giả heo ăn thịt hổ ổn định Trương Vân Dực. Trương Vân Dực cái này bên cạnh không có việc gì, Hà Hữu Chân bên kia mới có thể đắc ý quên hình thổ lộ trận tướng. Lời nói này giống một khối nóng hổi tỏi vàng, đông một tiếng nện ở Lý Hữu Tài trên đầu, nện đến hắn đầu góc choáng váng. Lý Hữu Tài miệng mở rộng, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, ngay cả lời đều nói không ra ngoài. Dương Sán đột nhiên vỗ trán một cái, mừng rỡ nói, đúng rồi, ta nghe nói Trương Vân Dực riêng có tâm bệnh, vừa rồi cửa phủ bị phá tan lúc, hắn bởi vì vui mừng quá đỗi gây ra tâm bệnh, vậy mà đột tử rồi. Lý Hữu Tài trần chờ nói, hắn đương thời đúng là chợt thấy cửa phủ phá vỡ, đại hỉ nâng đao, khàn cả giọng hô đến một nửa, lại đột nhiên thổ huyết mà chết rồi. Ách, còn hắn có hay không tâm bệnh, hiện tại còn không được biết, chỉ là có người gặp hắn chết cổ quái, cho nên có nảy phỏng đoán. Dương Sán chém đinh chặt sắt mà nói, không có trái tim tật. Trương Vân Dực thể tráng như ngưu, làm sao có thể có bệnh tim đâu? Cho dù có, vậy cũng không thể có. Lý Hữu Tài vẻ mặt khó hiểu, mờ mịt nói, cho dù có cũng chỉ có thể không có. Đây cũng là cớ gì? Dương Sán nói, Trương Vân Dực nếu như là tâm bệnh đột tử, chỉ có thể rơi một câu đáng đời trừ cái đó ra, còn có làm gì dùng? Hắn nhất định phải là bị đại ca ngươi hạ dược hạ độc chết, mới là một quả công lao a.
A.
Lý Hữu Tài cũng không muốn một mực trợn mắt hốt mồm, thật sự lộ ra rất ngu ngốc, nhưng hắn khống chế không nổi bản thân ngũ quan. A, nghe xong Dương Sán lời này, Lý Hữu Tài lần nữa trợn mắt hốt mồm. Dương Sán gặp một lần, liền thả chậm ngữ tốc, giúp hắn chạy bước lên. Đại ca ngươi nhìn à, chúng ta kế hoạch ban đầu là, đại chấp sự ngươi ở bên này ổn định Trương Vân Dực, ta đi Thương Lang Hạp dụ làm Hà Hữu Chân thổ lộ chân tướng. Chờ ta từ Thương Lang Hạp trở về, chúng ta sẽ cùng nhau cầm xuống Trương Vân Dực. Nhưng ai liệu Trương Vân Dực hận ta tận xương, thấy ta trong phủ đã có phòng bị, lại ngang nhiên cường công hậu trạch. Trương Vân Dực vây cánh đông đảo, đại chấp sự đã không thể dùng vũ lực ngăn cản, lại lo lắng hắn một khi phá cửa liền đại khai sát giới. Cho nên, chỉ có chi lấy đi, ngươi liền dụ hắn uống xong độc dược. Lý Hữu Tài cuối cùng tìm về thanh âm của mình, lắp bắp nói, độc dược. Ta chỗ nào sẽ dùng độc a, lại nói ta làm sao có thể dụ làm uống xong độc dược. Dương Sán khoát tay nói, vậy quá đơn giản. Liền nói hắn cường công hậu trạch, vừa khát vừa mệt mỏi, ngươi thuận tay đưa cho hắn một túi rượu gạo, chẳng phải là được rồi.
Tốt.
Cứ quyết định như vậy, một hồi ta cũng là người ta đi làm điểm thạch tín, cho hắn rót hết, như vậy liền thiên ý vô phùng. Lý Hữu Tài cảm giác mình đầu óc thực tế theo không kịp Dương Sán mạch suy nghĩ, hắn sờ sờ bản thân câu khúc trong râu, túi đầu suy nghĩ. Phượng Hoàng Sơn trang vốn cũng không có pháp y gì, lại nói Trương Vân Dực bất quá là cái nho nhỏ trang chủ vẫn là cái phản bội phiệt chủ, cấu kết ngoại nhân buôn hàng lậu khốn nạn. Loại người này, phiệt chủ hận không thể hắn đi chết, há lại sẽ để ý hắn là thế nào chết đâu. Nghĩ như vậy, tựa hồ thật vẫn có thể thực hiện a. Dương Sán lại đúng lúc nói, kể từ đó, mới có thể ngồi vững đại ca ngươi ở giữa chủ hạch, đã tính trước nhu lược, để phiệt chủ càng thêm coi trọng ngươi a.
Chờ một chút, Hiền.
Hiền đệ a. Lý Hữu Tài đối Dương Sán xưng hô, trong bất chi bất giác liền thân cận rất nhiều. Hắn chần chờ một chút vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Hiện đệ à, vi huynh thực tế không rõ, lớn như thế một cọc công lao, ngươi vì sao muốn phân ta một nửa đâu? Phần này công lao, Lý Hữu Tài đương nhiên muốn, nhưng hắn vậy tin tưởng, trên đời không có cơm trưa miễn phí, hắn còn không có bị cái này trương nhân bánh nện vào mất lý trí. Dương Sán làm như vậy khẳng định có hắn mục đích, cũng không thể là vô duyên vô cớ đối với mình tốt ta. Bọn hắn lại không phải thân huynh đệ. Dương Sán cười cười, ánh mắt thành khẩn phải làm cho người vô pháp hoài nghi. Đại ca, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, liền một cái.
Ừm.
Lý Hữu Tài ánh mắt từ ban sơ mờ mịt, dần dần trở nên khôn khéo. Chỉ cần liên quan đến bản thân lợi ích thời điểm, vị này Lý đại chấp sự trí thông minh ngay tại tuyến. Dương Sáng chậm lại ngữ khí, chậm rãi nói, bởi vì ta tư lịch quá cạn a.
Tư lịch cạn?
Lý Hữu Tài nhíu mày vẫn là không biết rõ.
Không sai.
Dương Sáng gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, ta làm nhị chấp sự mới bao lâu, kiêm nhiệm phong an trang chủ lại mới bao lâu, coi như lần này ta lại lập mới công, phiệt chủ vậy không có khả năng tiếp tục cho ta lên trước, thăng được quá nhanh, ngược lại chói mắt, đến như ban thưởng chút vàng bạc tài bảo, với ta mà nói lại tính bao lớn chỗ tốt. Huống chi liên miên lên trước được thưởng, tất nhiên gọi đến người khác nghi kỵ cùng bất mãn. Dương Sán ngữ khí dừng một chút, ánh mắt mang theo một tia mong đợi rơi trên người Lý Hữu Tài. Phần này công lao ta nguyện cùng đại ca chia sẻ. Đại ca ngươi tư lịch đầy đủ, có rồi cái này có công cực khổ, nhất định có thể nâng cao một bước. Về sau đại ca ngươi đọc lấy ta tốt, còn có thể không nhiều chiếu cố ta mấy phần sao? Chương 113, gãi đúng chỗ ngứa 2. Chương 113, gãi đúng chỗ ngứa 2. Lý Hữu Tài nghe xong lời này, lập tức kích động đến toàn thân phát run. Hiền đệ ngươi. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta qua sông đoạn cầu? Dương Sán lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, ta và đại ca ngươi cộng sự thời gian mặc dù không dài, nhưng từ rất nhiều phương diện đều có thể nhìn ra một người nhân phẩm. Một cái con người trí hiếu, lại vô tình cũng vô tình không đến đến nơi đâu. Đồng dạng, một cái chân ái thê tử người, lại lạnh mỏng lại có thể bạc béo đi đến nơi nào? Ta tin tưởng đại ca ngươi có tình có nghĩa, tuyệt sẽ không là vong ân phụ nghĩa người. Lời nói này giống như là một dòng nước ấm, nháy mắt tràn vào Lý Hữu Tài trong lòng. Lý Hữu Tài hốc mắt có chút phát nhiệt, đột nhiên đứng người lên, một phát bắt được Dương Sán tay, thanh âm đều nghẹn ngào. Hiền đệ a, liền xông ngươi câu nói này, chỉ cần vi huynh lần này thật có thể càng lên một tầng, về sau chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Dương Sán vậy dùng sức nắm chặt lại hắn tay, ánh mắt quét qua hắn một thân chật vật, lại nói, đại ca, xem ngươi đêm qua gặp không may cả đêm tội, hiện tại tóc rối bời, y phục cũng đầy là nếp vốn. Nhanh đi rửa mặt thay quần áo đi, chờ ngươi thu thập xong, chúng ta liền đi Trương gia lên lấy được tang vật.
Tốt, tốt.
Lý Hưu Tài túi đầu nhìn một chút bản thân, đúng là một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Hắn ngượng ngùng cười cười, dùng sức gật đầu, hiền đệ ngươi đợi ta một hồi, vi huynh cái này liền đi thu thập, rất nhanh liền đến. Nói xong, Lý Hưu Tài cất lòng tràn đầy hưng phấn, bước chân nhẹ nhàng vội vàng rời đi thư phòng. Dương Sán lưu tại trong thư phòng, yên lặng hồi tưởng một lần vừa rồi cùng Lý Hưu Tài đối thoại. Sở hữu trình tự vòng vòng đan sen, không có sơ hở. Hiện tại Lý Hữu Tài vì công lao, chủ động nguyện ý gia nhập vào, càng làm cho chuyện này trở nên không có kẽ hở. Dù là bản thân thật có cái gì chỗ sơ sót, Lý Hữu Tài vì bảo vệ hắn lợi ích, cũng sẽ chủ động giúp mình bổ sung hoàn thiện. Bất quá, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có một cái nghi vấn, cái kia Trương Vân Dực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tráng như đầu báo tử, làm sao cửa phủ vừa bỡ, thế mà liền vui vẻ chết rồi. Dương Sán đối với lần này thực tế có chút không thể lý giải, nhưng hắn không biết y thuật, người bên ngoài đều nói Trương Vân Dực là bởi vì tâm bệnh mà chết. Nếu như hắn thật có bệnh tim, thế thì vậy có chút ít khả năng, Dương Sán cũng chỉ có thể tin tưởng nguyên nhân này rồi. Chỉ là, Trương Trang chủ cứ như vậy chết rồi chẳng lẽ không phải thật không có có giá trị? Nhất định phải chết hữu dụng mới được. Cho nên vẫn là cho Trương Vân Dực an bài một cái bị độc chết kết cục đi. Như vậy đã có thể cho Lý Hữu Tài công lao sổ ghi chép bên trên nhiều hơn một bút, cũng có thể làm cho cả sự kiện trở nên càng thêm hợp lý. Mà Lý Hữu Tài bằng này công lao một khi cao thăng, Dương Sán có chút híp mắt lại, khóe môi lộ ra mỉm cười. Như vậy hắn cái này chi trưởng nhị chấp sự liền sẽ thuận lý thành chương biến thành chi trưởng đại chấp sự. Chờ tác triển chi sinh nợ thời điểm, toàn bộ chi trưởng đã đều ở đây khống chế của hắn phía dưới rồi. Dương Sán nhẹ nhàng thở một hơi, đi đến cửa thư phòng, đối canh giữ ở phía ngoài vượng tại phân phó nói, "Đi, đem kháng khúc trưởng gọi tới thấy ta." Cũng không lâu lắm, kháng chính Dương cũng nhanh bước chạy tới thư phòng. Dương Sán đi thẳng vào vấn đề nói, "Báo tử đầu bên kia, nhưng có tin tức sao?" Kháng chính Dương lắc đầu, ngữ khí cung kính, "Thuộc hạ đã phái người đường đi bên trên tiếp ứng, trước mắt còn không có tin tức truyền về." Dương Sán ngừ một tiếng, lại hỏi, "Trương phủ bên kia đều chuẩn bị thỏa đáng a?" Kháng chính Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, ngữ khí khẳng định, "Trang chủ yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ phân phó của ngài." Dương Sán nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, "Được, ngươi bây giờ lập tức đi làm một sự kiện, làm điểm thạch tín, cho Trương Vân Dực rót hết." Kháng chính Dương nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, cho một cái người đã chết rót thạch tín, hắn còn có thể lại chết một lần không thành. Bất quá, Kháng chính Dương bây giờ đối với Dương Sán sớm đã là bội phục đầu giảm xuống đất. Dương Trang chủ an bài như vậy nhất định tâm ý sâu sắc, không biết không sao, làm theo là được. Kháng chính Dương lập tức không người ứng tiếng, thuộc hạ rõ ràng. Cái này liền đi làm. Đợi Kháng chính Dương vội vàng lui ra, Dương Sán không nhịn được thở một hơi, trong lòng tính toán, phiệt chủ một khi nghe nói hắn rất là coi trọng, lại nắm quyền lớn Hà Hữu Chân, thế mà chính là buôn lậu hàng sơn ra tất nhiên trong lòng đại loạn. Việc này đối với hắn danh dự ảnh hưởng quá lớn, rất dễ bị hai mạch lấy ra làm công kích hắn hồ đồ vô năng lý do. Như thế nào xử lý thích đáng những việc này, mới là phiệt chủ trước mắt khó giải quyết nhất. Một cái nho nhỏ trang chủ chết, hắn sẽ không để ở trong lòng. Bất quá để phòng bạn nhất vẫn là được cho Trương Vân Dực rót điểm thạch tín. Kể từ đó, mặc dù có người truy tra, vậy tìm không thấy sơ hở gì rồi. Cái niên đại này nghiệm thi quá trình, kỹ thuật cùng tương quan thưởng thức đều quá lạc hậu cùng nguyên thủy, sẽ không lộ ra chân ngựa. Lý Hưu Tài bước chân nhẹ nhàng đi về nhà khách, trên đường đi còn tại lật lại suy nghĩ Dương Sán đã nói. Hắn từ đầu tới đuôi đem toàn bộ sự việc chân tướng lại cân nhắc một lần, chỉ cảm thấy mỗi cái phân đoạn đều hợp tình hợp lý, cũng vô lậu động. Huống chi, lập tức liền muốn lên lấy được tăng vật, còn có Hà Hưu Chân hầu cận thị vệ khẩu cung, kia cũng là bằng chứng như núi. Nghĩ đến đây, Lý Hưu Tài không nhịn được mở cờ trong bụng, ngay cả bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Trở lại nhà khách, đẩy cửa phòng ra, hắn đã nhìn thấy nương tử Phan Tiểu Vãn đang ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm. Phan Tiểu Vãn vừa mới tắm rửa qua, tóc dài đen nhánh còn mang theo vài phấn đát, tùy ý choàng tại đầu vai, mấy sợi sợi tóc dán tại trắng non tinh tế trên cổ, bằng thêm mấy phần vũ mị. Nàng mặc lấy một thân màu hồng tơ lụa áo ngủ tính chất mỏng manh, đưa nàng thước tha thân thể đường cong phát họa được như ẩn như hiện, hiển thị rõ thành thục phong vận của thiếu phụ. Giờ phút này, nàng chính cầm một thanh gỗ đào trải, chậm ung dung trải vuốt tóc dài, động tác mềm nhẹ. Trên bàn trang điểm bày biện một hàng son phấn phấn nước, còn có mấy món tinh xảo châu báu đồ trang sức, hiển nhiên là dự định trang điểm một phen, liền đi tìm Dương Sán vì hắn nói rút. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Phan Tiểu Vãn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy đứng ở cửa thế mà là Lý Hữu Tài, không nhịn được giật nảy cả mình. Phan Tiểu Vãn kinh ngạc nói, "A, người lão quỷ này, thế mà được thả ra." Đổi lại bình thường, Lý Hữu Tài nghe nàng gọi mình lao đồ vật lao quỷ lao bất tử trong lòng tất nhiên có chút không thoải mái. Thế nhưng là trải qua hôm qua mình bị bắt, nương tử lại đối với hắn không rời không bỏ, che chở chăm bề, Lý Hữu Tài hiện tại thế nhưng là không cần thiết. Đây rõ ràng là ái thê đối với hắn tên thân mật a, ngươi có bản lĩnh nhường nàng vậy mà ngươi một tiếng lao đồ vật thử một chút, nàng đều mặc kệ ngươi. Lý Hữu Tài cười ha ha một tiếng, dương dương đắc ý nói, Không sai. Ta nguyên bản còn nghĩ phải mời nương tử ngươi đi Dương Hiền đệ nơi đó cho ta văn mải. Không nghĩ tới a, thật là không có nghĩ đến a, hắn xem trọng thế mà là ta a. Ha 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 ha. Hắn nhìn chúng ngươi. Phan Tiểu Vãn lập tức trận to một đôi mắt đẹp, trên giới quan sát Lý Hữu Tài một phen. Buồn bã dáng người viên viên mặt, ngắn mà bóp méo trồng dâu. Dương Sáng khẩu vị lúc nào trở nên nặng như vậy rồi? Lý Hữu Tài bị ánh mắt của nàng nhìn được không hiểu đấu, thẳng đến Phan Tiểu Vãn ánh mắt tại hắn trên mông mập mở xoay hai vòng, vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Lý Hữu Tài tức giận nói, ta nói chính là coi trọng. Đức cao vọng trọng trọng. Không phải nhìn chúng. Gái đúng chỗ ngứa bên trong. Nương tử của ta a, ngươi cái này trong đầu, từng ngày đều ở đây suy nghĩ thứ gì bừa bộn đồ vật. Phan Tiểu Vãn bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, được rồi, ai bảo ngươi bản thân không nói rõ ràng. Ai? Nhưng hắn đến cùng coi trọng ngươi cái gì a? Lý Hữu Tài ưỡn ngực, đắc chí mà nói, còn có thể coi trọng ta cái gì? Đó là đương nhiên là ta Lý Hữu Tài có tình có nghĩa, có chỗ tốt bỏ được dịu dắt hậu bối tới chia sẻ người tốt phần a. Chương 114, tùy thời tùy chỗ ngẫu nhiên trời, 1, chương 114, tùy thời tùy chỗ ngẫu nhiên trời, 1, buổi trưa vừa qua, trong không khí đều lôi cuốn lấy một cỗ khô ý cái này canh giờ, làng đi vào trong động người là không nhiều. Nhưng ngay lúc này, nhưng có một đội hơn 100 tên bộ khúc binh, khiêng trường thương, đột nhiên vội vàng chạy qua đầu đường. Rất nhanh, bọn hắn sẽ đến thôn đầu đồng Trương phủ, đem Trương phủ đoàn đoàn bao vây lên đến. Trương phủ hậu viện lân cận lấy dòng sông, có thể liền ngay cả cái này một bên, cũng bị Hà cung nâng thương bộ khúc binh nhóm thủ được cực kỳ chặt chẽ. Dương Sán mặc một bộ cổ tròn trường sam bằng vải xanh, cùng một thân kình trang kháng chính dương ở riêng trái phải, đem huyền áo trong người Lý Hữu Tài bảo hộ ở trung gian, xài bước đi hướng Trương phủ đại môn. Trương phủ bên ngoài, phía trước một hàng bộ khúc binh cầm thương đứng trang nghiêm, đằng sau một hàng bộ khúc binh tay cầm cung săn. Trương phủ đại môn đóng chặt, một ngóc ngách môn có chút mở ra một tuyến, một đôi ánh mắt hoảng sợ hướng ngoại bên cạnh nhìn quanh một lát, lại phanh một tiếng đóng lại. Trong Trương phủ giờ phút này đã loạn tung lên. Hôm qua biết rõ Trương Vân Dực dẫn đầu hộ viện cùng trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng gia đình đi tiến đánh Dương phủ, kết quả lại chết bất đắc kỳ tử tại Dương phủ hậu trạch cổng tin tức về sau, Trương gia liền đã lòng người bàng hoàng. Chỉ là khi đó kháng chính Dương đã mệnh bộ khúc binh nhóm đã không chế toàn trang, bọn hắn muốn chạy trốn vậy không trốn được. Từ trên xuống dưới nhà họ Trương hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bọn hắn biết rõ Dương Sán một khi trở về, tất nhiên sẽ không dễ tha Trương gia. Nhưng bọn hắn lại không biết Dương Sán định làm gì, làm được trình độ gì, bây giờ rốt cục đem người chờ được. Trương phủ nha hoàn hạ nhân hoang mang hoảng loạn đầy sân chạy loạn, có ôm bao quần áo nhỏ muốn tìm cái địa phương giấu đi, có thì nuốt ở góc tường toàn thân phát run. Trương gia nội quyến đều tụ lại tại Trương phu nhân bên người. Có thể Trương phu nhân chỉ là Trương Vân Dực hay là đao khách tiểu Trương lúc bắt đến một cái nông thôn bà nương. Nếu không phải nàng cho Trương Vân Dực sinh nhi tử, cũng sẽ không ngồi lên phu nhân này vị trí. Nàng vốn là kiến thức có hạn, Trương phu lại là cái phá lệ cường thế người, nhiều năm như vậy nàng cũng không còn chủ quá chuyện gì. Bây giờ đụng tới cục diện như vậy, nàng cũng chỉ là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong miệng càng không ngừng nhắc tới, cái này lao đồ vật, cuối cùng đem Trương gia làm xong à. Mấy cái thiếp thất liên tiếp Trương gia hậu bối hại tử từng cái khóc lớn gọi nhỏ, nàng vậy mắt điếc hai ngơ, chỉ là hối hận. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo giọng nữ vang lên, đều chớ ồn ào, tất cả đều im miệng cho ta. Tựa như đè xuống tạm dừng khóa, không có đầu rồi nhặng một dạng bốn phía chạy loạn người lập tức đứng lại, ngay tại gào khóc khóc lớn vậy há hốc mồm dừng lại thanh âm. Đại gia cùng nhau nhìn lại, liền gặp bên cạnh viện cửa tròn bên trong, chậm rãi đi ra một người tới. Một thân màu hồng cánh sen sắc váy dài, viền váy bên trên thêu lên đương thời lưu hành triển chi sen đường vân. Nàng kia tóc dài đen nhánh kéo thành rồi một cái kinh hồng búi tóc, lộ ra dáng người càng thêm phong dài, nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng. Trên mặt chỉ sơ lược thi phấn trang điểm, vì vậy mà lộ ra càng thêm thanh lệ. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem nàng, vị này gần đây thường bị Trương phủ người âm thầm nghị luận, chào phúng thiếu phu nhân. Trần Uyển Nhi đi đến giữa sân, quét qua đám người bộ dáng, cất cao giọng nói, chúng ta Trương phủ lúc đầu khỏe mạnh, nếu như không phải lao ra hắn làm nhiều việc gắt, chúng ta cũng sẽ không bị đuổi ra phong an bảo. Lúc đầu, mặc dù bị đuổi ra khỏi phong an bảo, có thể đại gia áo cơm vô ưu, vẫn có thể được hưởng phú quý, cũng coi là Dương chấp sự mở một mặt lưới. Làm sao lão gia hắn lòng tham không đủ, hôm qua lại thừa dịp Dương chấp sự không ở, dẫn người đi tiến đánh Dương phủ, cuối cùng là gặp không may báo ứng. Xung quanh có chút nổi lên rối loạn tương mừng, đám người đối Trương Vân Dực trong lòng đều nổi lên mấy phần oán hận chi ý. Trần Uyển Nhi nói, bây giờ Dương chấp sự bao vây nhà chúng ta, có thể oan có đầu, nợ có chủ, chắc hẳn hắn cũng sẽ không khi dễ chúng ta những này người già trẻ em. Ta hiện tại nguyện ý thay biểu chúng ta Trương gia ra ngoài gặp mặt Dương chấp sự, cầu hắn bỏ qua chúng ta một nhà già trẻ, không biết đại gia nghĩ như thế nào. Trương phủ trên dưới người, bởi vì Trương Vân Dực cùng Trần Uyển Nhi cái này đối ông nàng dâu ở giữa không minh bạch quan hệ, trong âm thầm đối nàng rất là xem thường. Tuy nói Trần Uyển Nhi là bị bách, nhưng bọn hắn cũng mặc kệ cái này, luôn tự ở giữa có chút vô kỵ. Bây giờ lúc này lại là Trần Uyển Nhi đứng ra, nguyện ý vì bọn hắn có cái gánh thay mặt, đại gia lại lập tức đầy bụng cảm kích. Một cái lao bà tử cạch hoành quỳ xuống, cảm kích nói, cầu thiếu phu nhân bảo toàn đại gia, lao bà tử dập đầu cho ngươi rồi. Trong sân lập tức quỳ xuống một mảnh. Trần Uyển Nhi nhìn về phía Trương phu nhân, bờ môi giật giật, lại không nói chuyện. Hai nàng quan hệ này, bây giờ nói không rõ không nói rõ, quả thực có chút xấu hổ. Trương phu nhân biết mình không có bản sự kia, nàng con dâu này tốt xấu là đại hộ nhân gia xuất thân, thấy qua việc đời. Trương phu nhân một chút do dự, liền vậy vớt cảm nói, tốt, ngươi tự còn đi, chúng ta Trương phụ trên dưới, liền nhờ ngươi rồi. Trần Uyển Nhi gật gật đầu, cất giọng nói, mở cửa. Lý Hữu Tài, Dương Sán, Kháng Chính Dương đến rồi Trương phụ trước cửa chính. Lý Hữu Tài hăng hái, đang muốn thét ra lệnh phá tan đại môn, kia nặng nghề sơn son đại môn kẹt kẹt một tiếng, lại bị người từ giữa bên cạnh kéo ra. Lý Hữu Tài chỉ sợ bên trong xông ra một đám hộ viện đến, vội vàng lui về sau một bước. Thua thiệt hắn còn có chút lương tâm, chỉ là thân hình lóe lên, đem kháng chính dương để ở phía trước. Sơn son đại môn bên dưới, một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp chợt hiện, Trần Uyển Nhi ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra tới. Nàng ánh mắt tại Dương Sán cùng kháng chính dương trên thân định nhất định. Gặp một lần còn có cái không nhận ra nam nhân đứng ở chính giữa, bởi vì không biết được hắn cùng với Dương Sán, kháng chính dương quan hệ, liền không có lập tức biểu lộ bản thân sớm bị Dương Sán thu mua quan hệ. Nàng đối Dương Sán có chút khẽ chào, cất cao giọng nói, "Dương chấp sự, lao ra nhà ta mặc dù đối với ngươi bất kính, nhưng hắn đã chết. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Trương, bất quá còn lại chút người già trẻ em, Dương chấp sự chẳng lẽ muốn đối với ta Trương gia đuổi tận giết tuyệt sao?" Dương Sán cất cao giọng nói, "Trần thiếu phu nhân không nên hiểu lầm, Trương Vân Dực là Trương Vân Dực, Dương Mộ nhưng không có liên lụy Trương gia cả nhà dự định. Chỉ là Trương Vân Dực tại quý phủ ẩn giấu một dạng gấp rút đồ vật, chúng ta nhất định phải cầm tới, còn mời thiếu phu nhân ngươi phụ cận trả lời." Trần Uyển Nhi nâng lên váy áo, chậm rãi đi đến ba người bọn họ trước mặt. Lý Hữu Tài gặp một lần không có nguy hiểm, lại đem thân hình lóe lên, việc nhân đức không nhường ai đứng ở trung gian. Dương Sán lúc này mới thả nhẹ thanh âm nói, "Thiếu phu nhân không cần phải lo lắng, vị này là ta Vu gia chi trưởng đại chấp sự Lý Lao gia. Lý Lao gia đã biết thiếu phu nhân ngươi hiểu rõ đại nghĩa, tố cáo Trương Vân Dực làm loạn chuyện, ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại." Trần Uyển Nhi nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Hữu Tài nhìn lên cái này tiểu phụ nhân ôn nhuận nhu mị, phong tình tiêu ngạo nhà mình nương tử bao nhiêu, rất sợ làm sợ nàng, liền cũng cười mị mị buông lòng ngữ khí. "Tiểu nương tử không cần phải sợ, lão phu cùng Dương chấp sự, kháng khúc trưởng này đến, là muốn tìm kiếm Trương Vân Dực gần nó một dạng đồ vật, cũng không cố ý quấy nhiễu Trương phủ trên dưới. Chúng ta cũng sẽ không bởi vì Trương Vân Dực một người chi tội, trừng trị ngươi Trương gia cả nhà, tiểu nương tử cứ việc bất lo chính là." Trần Uyển Nhi nói, "Không biết Lý lão gia muốn tìm cái gì đồ vật?" Lý Hữu Tài nói, "Kia đồ vật cũng không ít, chừng 3-4 xe đâu, giấu là không giấu được. Chúng ta được lục soát một chút mới biết được có hay không tại quý phủ." Trần Uyển Nhi cực nhanh liếc nhìn Kháng Chính Dương liếc mắt, Kháng Chính Dương ánh mắt hướng Hạ Vi Vi rủ xuống. Trần Uyển Nhi hiểu ý, nói, 3-4 xe đồ vật. "A, kia ta biết rồi." Lý Hữu Tài vội nói, "Tiểu nương tử biết rõ. Nó ở nơi nào?" Trần Uyển Nhi nói, "Mấy ngày trước đây, lão gia nhà ta lén lén lút lút trở về 4 xe sự vật, giấu vào hầm ngầm. Có thể hôm qua buổi sáng không biết sao, cũng đều rời ra ngoài, lắp đặt 4 chiếc xe ngựa, hắn còn tại trên xe trang chút thóc gạo rau quả chế lớp, cũng không biết phải làm những gì. Chỉ là hôm qua hắn tại Dương phủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái này 4 xe đồ vật sẽ không người quản, bây giờ còn dừng ở chuồng ngựa bên đó đây." Lý Hữu Tài nghe xong, mừng lớn nói, "Làm phiền tiểu nương tử dẫn đường, lĩnh chúng ta đi nhìn xem." Trần Uyển Nhi gật đầu đáp ứng, lại nhìn Kháng Chính Dương cùng Dương Sán liếc mắt, lúc này mới quay người, chậm rãi mà đi. Dương Sán cất bước muốn đi, lại bị Lý Hữu Tài kéo lại, nao nao miệng nhì, ra hiệu Kháng Chính Dương mang một đội bộ khúc binh đi trước. Kháng Chính Dương thầm mắng, lão đồ vật ngược lại là đủ tham sống sợ chết. Hắn liền dẫn một đội bộ khúc binh đi theo Trần Uyển Nhi đằng sau. Lý Hữu Tài lúc này mới lôi kéo Dương Sán một đợt tiến vào trong phủ. Trong phủ trên dưới người chờ trông thấy một đội bộ khúc binh cầm thương vào, dọa đến nuốt ở một bên, cũng không dám ra ngoài âm thanh. Trần Uyển Nhi hướng bọn hắn chân an khoát qua tay, liền dẫn Lý Hữu Tài bọn hắn xuyên qua tiền viện, ngoặt vào khóa viện, nơi này đang có một nơi chuồng ngựa. Chuồng ngựa không lớn, cho nên trong viện dán tường ngừng lại 4 chiếc xe ngựa, một tiếng chuồng ngựa liền có thể nhìn thấy. Trần Uyển Nhi chỉ vào 4 chiếc xe ngựa, đối Lý Hữu Tài nói, "Lý lão gia, đây chính là rồi." Lý Hữu Tài bận bịu thua tay nói, "Đi mấy người, tìm kiếm nhìn." Chính hắn cũng gấp cắt cùng tới. Đây chính là nghiệm chứng Dương Sán lời nói là thật hay không mấu chốt chứng cứ, hắn sao dám bất cẩn rồi. Mấy cái bộ khúc binh nhảy lên xe ngựa, xốc lên bên trên bao gạo cùng mấy giỏ đánh điệu xịu rau quả, phía dưới lộ ra ngoài, thình lình chính là từng kiện giáp trụ. Lý Hữu Tài vội vã tiến lên trước, đào lấy xe cột, đưa thay sờ sờ kia giáp trụ, kích động đến thanh âm đều có chút phát run, "Hiền đệ, ngươi mau đến xem, thật là giáp trụ." "Nhiều như vậy giáp trụ a?" Dương Sán cùng quá khứ, nói, "Đại ca, cần phải người đem giáp trụ tháo xuống, kiểm lại một chút số lượng." "Không dùng số, không dùng số, mau nhìn xem, cái khác mấy xe phải chăng một dạng như thế?" Lại có mấy cái bộ khúc binh đi kiểm tra cái khác cố xe, trên xe tự nhiên cũng là giáp trụ. Lý Hữu Tài nhìn xem trong chuồng ngựa buộc lấy ngựa, "Đúng rồi, chính là như thế. Hôm qua Trương Vân Dực tiến đánh Dương phủ hậu trạch, còn phái gia đình giữ được bà môn. Một khi bị hắn thành công khống chế Trương phủ, cái này bên cạnh liền có thể bộ ngựa kéo xe, đem giáp trụ lặng lẽ vận chuyển về Dương phủ. Đến lúc đó thậm chí không dùng dỡ hàng, chỉ cần đem những này xe ngựa ngừng cái địa phương, gọi hắn ở ngay trước mặt ta tìm tới những này giáp trụ, Dương Sáng tự nhiên hết đường chối cãi." Lý Hữu Tài tự giác đã phát hiện chân tướng sự tình, nhịn không được đắc ý lau lau bóp méo chồng râu, trầm giọng phân phó nói, "Đem cái này 4 xe giáp trụ cho ta trở về phòng an bảo đi." Chương 114, tùy thời tùy chỗ ngẫu nhiên trời 2, chương 114, tùy thời tùy chỗ ngẫu nhiên trời 2, Lý Hữu Tài bảo bối tựa như nhìn xem những cái kia giáp trụ, gọi Kháng Chính Dương khiến người bộ ngựa kéo xe, trở về ổ bảo. Dương Sáng thì nơi này lúc để Trần Uyển Nhi mang theo hắn, tìm được Trương phu nhân. Đối với Trương Vân Dực những gì đang làm, Dương Sáng nói 10 phần nghiêm trọng, hù được Trương phu nhân hai đuổi run run. Nhưng Dương Sán thoại phong nhất chuyển, vừa rộng tập lệnh biểu đạt sẽ không liên lụy người nhà ý tứ, cũng biểu thị hắn cùng Lý chấp sự sẽ như vậy sự hướng phiệt chủ góp ý kiến. Nhưng về sau Trương gia chính là Phong An Trang bên trong một hộ người bình thường, chỉ cần bạn phận chút, tự có thể an ổn sống qua ngày. Trương phu nhân cùng từ trên xuống dưới nhà họ Trương cả đám người trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, đối Dương Sán tất nhiên là thiên ân và tạ. Lúc này Trần Uyển Nhi đúng lúc tiến lên, đối Trương phu nhân biểu thị, bản thân muốn trở về Bình Lương quận nhà mẹ để đi. Trương phu nhân nghe xong, thật sự là cầu còn không được. Ngươi nói Trần Uyển Nhi nếu là tiếp tục lưu lại Trương gia, nàng cùng Trần Uyển Nhi quan hệ này làm sao luận đâu? Trần Uyển Nhi lưu tại Trương gia, chính là Trương gia lớn nhất chuyện xấu. Một khi lan truyền ra ngoài, để người trong thôn biết rồi, Trương gia người bây giờ lại không thế lực, về sau ngàn người chỉ trỏ, còn như thế nào tại người trước nhấc nổi đầu đến? Trương phu nhân ước gì nàng đi càng xa càng tốt, đem cái này cọc bê bối triệt để chôn cất, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chờ kia bốn chiếc xe ngựa mượn Trương gia con ngựa, đem giáp trụ kéo về ổ bảo, vừa mới chọn đất sắp xếp cẩn thận, báo tử đầu liền mang theo 7-8 người khoái mã chạy về. Gặp một lần báo tử đầu một hàng chỉ có 7-8 người, Dương Sán chính là biến sắc. Báo tử đầu đi tìm bạt lực bộ lắm lúc, thế nhưng là chọn vẹn 20 người, mình ở Thương Lang Hạp lại lưu lại mấy người chờ hắn. Bây giờ lại chỉ trở về 7-8 người, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lại xem xét, không đúng, cái này 7-8 người bên trong còn có hai cái đầu bím từng tiểu tóc, rõ ràng là người tiên ti. Dương Sáng nghi hoặc mà dừng lại, đợi đám người kia gần rồi, lại phát hiện trong đó còn có ba người bị trói chặt lấy hai tay. Ba người này chính là Hà Hữu Chân, Hà Chấp Sự, Hầu Cận Thị Vệ, báo tử đầu đây là thành công đem người bắt được rồi. Nhưng tổn thất lớn như thế sao? Thằng đến báo tử đầu xuống ngựa, đến rồi Dương Sáng trước mặt nói rõ trải qua, Dương Sáng giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Cái này ba cái bị trói tay sau lưng hai tay, chính là Hà Hữu Chân thị vệ. Lúc đó báo tử đầu sợ công thi thể nhân thủ không đủ, lại từ Hà Hữu Chân bên kia điều ba người. Hà Hữu Chân đã thành công điều đi Dương Sán bên người sở hữu thị vệ, tất nhiên là mừng thầm trong lòng. Hắn sợ làm cho Dương Sán cảnh giác, báo tử đầu muốn mượn mấy người, hắn đương nhiên biết đáp ứng. Mà Dương Sán lưu tại Thương Lang Hạp người, chờ báo tử đầu bọn hắn vừa về đến, liền lặng lẽ đối báo tử đầu nói rõ Dương Sán an bài. Báo tử đầu nghe xong, phải xuất kỳ bất ý cầm xuống ba người này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Báo tử đầu bây giờ sở dĩ chỉ đem mấy người như vậy trở về, là bởi vì những người khác lưu lại, chọn đất an trí bản lực bộ là người. Lũng thượng thiếu người, các môn việc đối với kẻ chạy nạn, người đào vòng, quy thuận người, luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ có nô lệ bỏ trốn bọn hắn không thu, cái này sẽ từ gốc rễ đem chính bọn hắn chế độ vậy phá hủy đi. Mà những cái kia đào vòng, tại địa phương khác bao nhiêu là phạm phải tội lỗi gì, cũng không thể từng cái đều là chịu oan uổng a. Trong bọn họ, đại bộ phận vẫn thật là giết người cướp của, hoặc là trên tay bởi vì dính nhân mạng. Dạng này người bọn hắn đều thu, chúng chi là dòng dã một cái bộ lạc tìm tới, vu phiệt không có cự tuyệt đạo lý. Chính là bởi vì có cái này lệ cũ cùng thường thức tại, báo tử đầu biết rõ phiệt chủ tám thành sẽ nhận lấy bạt lực bộ lạc, cho nên mới tự tiện chủ trương, trước tiên đem bọn hắn dàn xếp lại. Đương nhiên, nói là dàn xếp, cũng là hướng trên mặt hắn dắt vàng. Bạt lực bộ lạc đang bị chọc đầu bộ lạc người truy sát, đào vong lúc cả tộc trốn qua Thương Lang khẩu, hắn chính là không đồng ý cũng vô lực ngăn cản. Dương Sáng nghe xong hai cái này 40, ngũ tuần người tiên đi, đúng là bạt lực mạn phái tới cùng hắn giao thiệp, muốn đầu nhập vu phiệt tín sứ, không nhịn được mừng rỡ trong lòng. Bạt lực mạt đây là lại cho hắn đưa tới một cọc đại công lao a. Đáng tiếc, biết đến chậm, không phải đem bạt lực bộ lạc tồn tại, vậy dẫn vào bản thân trước đó nói cho Lý Hữu Tài cố sự vậy thì càng thêm thiên ý vô phùng. Bất quá, lúc này nếu như lại đem bạt lực bộ lạc thêm vào, không khỏi vẽ rắn thêm chân, lo nghĩ, hắn liền thôi. Bên đường một nơi đại viện nhi bên trong, Lý Hữu Tài tự mình nhìn chằm chằm, đem kia bốn xe giáp trụ sắp xếp xong xuôi, bản thân tự tay đã khóa lại, lúc này mới mừng khấp khởi ra tới. Mới vừa ra tới, hắn liền bị Dương Sáng kéo qua đi, giới thiệu kia hai cái tiên ti tín sứ cho hắn nhận biết. Hai cái này tiên ti tín sứ là bạt lực bộ lạc hai vị trưởng lão, ngũ tuần trái phải vị kia gọi nổ sơ lực trúc, 40 trên dưới vị kia gọi quát lợi kéo dài. Bạt lực mạt bản thân đang tọa chấn bạt lực bộ lạc, đào vong thời kỳ lòng người bàng hoàng, hắn là đi không được. Lý Hữu Tài nghe xong bạt lực bộ lạc đồng cỏ bị đoạn, tại chọc đầu bộ lạc thôn tính chiến đấu bên trong cùng đường mặt lộ, cố ý đầu nhập vu phiệt, không nhịn được vui mừng quá đỗi. Lần này phong an chuyến đi, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Dù là hắn chỉ là cùng đi hai vị này trưởng lão lên núi, đó cũng là một cọc đại công lao a bất quá. Nghe xong Dương Sán nói ba cái kia bị trói tay sau lưng hai tay, chính là Hà Hữu Chân, Hầu Cận Thị Vệ, Lý Hữu Tài có thể liền không để ý tới hai cái này tiên ti trưởng lão rồi. Hắn nhất định phải mau chóng xác nhận, là có hay không như Dương Sán nói, Hà Hữu Chân chính là sơn gia. Lý Hữu Tài đầy mặt dáng tươi cười trấn an hai vị tiên ti trưởng lão vài câu, liền không kịp chờ đợi mà tỏ vẻ muốn thẩm vấn ba cái kia Hà Hữu Chân thân vệ. Dương Sán đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn, ba người này trước kia hãy cùng báo tử đầu đi nhổ lực thảo nguyên, Thương Lang Hạp bên trong phát sinh sự tình, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ. Lý Hữu Tài thẩm vấn bọn hắn, cũng chỉ có thể hỏi ra Hà Hữu Chân chính là sơn gia chuyện này tới. Cho nên Dương Sán không chút do dự, một lời đáp ứng. Lý Hữu Tài thấy thế, trong lòng đã càng tin hắn mấy phần. Nhưng, khẩu cung vẫn là muốn, Lý Hữu Tài liền nhường cho mình thị vệ tiếp nhận ba cái Hà Hữu Chân thân vệ, đem bọn hắn áp tải đi, do bản thân tự mình hỏi han. Dương Sán cái này bên cạnh thì đem nổ sơ lực trúc, quát lợi kéo dài hai vị nổ lực tộc trưởng lão đón về Dương phủ, an trí ở nhà khách bên trong. Hai vị tiên ti trưởng lão dàn xếp lại về sau, lập tức lại khách tới sảnh gặp mặt Dương Sán. Dương Sán lúc này vừa thay xong thường phục, mời hai người ngồi xuống. Dương Sán liền cười nói, hai vị trưởng lão không cần phải lo lắng, chúng ta phiệt chủ Hải Nạp Bách Xuyên đối quý bộ phụ thuộc nhất định sẽ tận tụy hoan nghênh. Vừa mới trở về tắm rửa thời điểm, Dương Sán liền đã suy nghĩ qua chuyện như vậy. Dòng dã một cái bộ lạc tìm tới, đây là phi thường để chấn phiệt chủ hy vọng sự tình. Mà lại bạt lực bộ lạc tìm tới cũng là lớn mạnh phiệt chủ mạch này lực lượng. Nhất là Hà Hữu Chân chính là buôn lậu hàng sơn ra, chuyện này Vu Tỉnh Long coi như xảo diệu vận hành và thao tác, cũng chỉ là không nhường đại chúng biết rõ, nhưng không giấu giếm được Vu Việt các phòng các mạch cùng các vị đại chấp sự. Việt chủ cực kỳ tín nhiệm một vị ngoại vụ chấp sự, thế mà là âm thầm đảo Vu Việt góc tường tai họa, việc này tất nhiên sẽ để bốn là ở vào bấp bênh bên trong Vu Tỉnh Long càng thêm khó xử. Không nói đến việc này sẽ hay không để những người khác thế lực khắp nơi sinh ra nghi kỵ hoặc dao động, tối thiểu sẽ để cho một chút cố ý khuynh hướng Việt chủ một phương thế lực như vậy lùi bước. Hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lúc mấu chốt, bạn lực mặt bộ lạc chủ động tới ném, đây không thể nghi ngờ là cho Việt chủ rót vào một tể cường tâm châm. Nó không chỉ có thể lớn mạnh Việt chủ một phe này thế lực, càng có thể hướng ngoại giới hiện lộ rõ ràng Việt chủ lực hiệu triệu. Ở một mức độ rất lớn, nó liền triệt tiêu sơn ra Hà Hữu Chân chuyện này sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Bởi vậy, Dương Sán mới dám phi thường minh xác nói cho bọn hắn, hoàn toàn không cần lo lắng, Việt chủ nhất định sẽ thu lưu bọn hắn. Đến như chọc đầu bộ lạc, vốn là bởi vì chọc đầu chuẩn ta cái chết, song phương cái này đoán liền quyết định, thêm chút đi phiền phức lại như thế nào. Trong đầu bộ lạc vừa mới tóm thâu bạc lực bộ lạc địa bàn, muốn tiêu hóa khối này lợi ích cũng không dễ dàng, là sẽ không dễ dàng cùng Vu Việt khai chiến. Mà lại, Vu Việt chỉ cần phóng ra tiếng gió, nói chọc đầu bộ lạc bí mật mua sắm rất nhiều giáp trụ, chọc đầu bộ lạc ngay lập tức sẽ trở thành cái khác mấy đại bộ lạc cái đinh trong mắt. Đến lúc đó chọc đầu bộ lạc ốc còn không mang nổi mình ốc, còn nào có thời gian treo chọc Vu ra. Nổ sơ lược chúc cùng Quát Lợi kéo dài thấy Dương Sán nói chuyện không giống Lý Hữu Tài bình thường khéo đưa đẩy, vô cùng thành khẩn thẳng thắn, không nhịn được đối với hắn đại sinh hảo cảm. Dương Sán quan tâm hỏi, bộ lạc của các ngươi bây giờ an trí ở nơi nào? Nhưng có ăn. Nổ sơ lược chúc nói, chúng ta thoát đi lúc mang theo lương thực, xua đuổi dây bò, trong thời gian ngắn còn không thiếu ăn uống. Quát Lợi kéo dài nói, bây giờ chính là ngày mùa hè, trước lâm thời tìm một chỗ an trí tộc nhân cũng không làm khó. Chỉ là muốn trường kỳ định cư lại, cũng nên trước được Việt chủ đồng ý mới thành. Đây không phải vấn đề. Dương Sán sảng khoái nói, ngày mai ta liền muốn đi Phượng Hoàng Sơn Trang, đến lúc đó hai vị trưởng lão có thể cùng đi. Quý bộ nếu là thiếu lương, tùy thời nói với ta, do ta phong An Trang tạm thời điều tế một lần. Hai vị trưởng lão vô cùng cảm kích, liền vội vàng đứng lên hướng Dương Sán nói lời cảm tạ. Nổ sơ lược chúc xoa ngực nói, Dương Trang chủ như thế thương cảm, chúng ta không thể báo đáp. Ngày sau bạt lực mạt bộ lạc ổn thỏa vì Vu Việt ra sức châu ngựa. Nay phải có chi nghĩa vậy, trưởng lão không cần giữ lễ tiết. Dương Sán lại là một phen chân an, hai vị trưởng lão đối tốt với hắn cảm đại sinh. Dương Sán lúc này mới vượng tài đem bọn hắn đưa về nhà khách nghỉ ngơi. Vượng tài dẫn người vừa đi, váy xuề, vàng tơ áo tiểu thanh mai, liền dẫn tính giao sư thái đi đến. Tiểu sư phụ bây giờ vẫn như cũ mang theo tất xa lung quan, giữa lông mày mang theo vài phần xuất trần lạnh nhạt. Bất quá có thể nhìn ra được, nàng bên tóc mai tóc xanh đã dài ra rất nhiều. Gặp một lần Dương Sán, thanh mai liền cười nói, lao ra, cái này một lần nhi nhờ có tính giao sư phụ. Vàng không ta hoàn toàn không có phòng bị, cái này hậu trạch tất nhiên muốn bị Trương Vân Dự họa hại không còn hình dáng, khó nói hắn có phải hay không liền có thể vu oan thành công nữa nha. Tiểu Thanh Mai là nhận biết nặng nhẹ, chỉ bằng Tĩnh Giao sư thái kịp thời nhìn thấu Lý Hữu Tài giả bệnh, bảo toàn lao ra của nàng, nàng đối Tĩnh Giao một chút thành kiến, liền vậy quét sạch sành sanh rồi. Đa tạ ni sư. Nếu không phải ni sư để tỉnh, chúng ta sợ đã lâm vào Trương Vân Dực cả bấy, hậu quả khó mà lường được. Phần ân tình này, Dương Mô khắc trong tâm khảm, đa tạ. Dương Sán hướng Độc Cô Tĩnh Giao thật dài vái chào, biểu lộ ra khá là trang trọng. Độc Cô Tĩnh Giao trong lòng nhưng có điểm hâm hực, ngươi còn nói từ lần thứ nhất gặp, ta tại trong lòng ngươi liền thành ngươi đâu? Ngươi đã nói cũng đã nói, về sau ngươi gặp qua ta mấy lần nha. Nói chuyện hay cùng đánh giá một dạng. Ngươi đừng là thấy một cái trêu một cái, tùy thời tùy châu ngẫu nhiên trêu người a. Bất quá trong ngoài không đồng nhất, khẩu thị tâm phi Tĩnh Giao đại pháp sư ngoài miệng tự nhiên là sẽ không biểu lộ nửa phần. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt trong suốt mang theo vài phần nhìn rõ thế sự thông thấu. Dương Trang chủ nói quá lời. Người xuất ra lòng dạ từ bi, thấy chúng sinh gặp nạn, đề điểm một câu vốn là việc nằm trong phận sự, nói gì ân tình. Dương Sán nói, nên tạ vẫn là muốn tạ, tiểu sư phụ là người xuất gia, tứ lại giai không, có lẽ không cần cái gì tạ lễ. Nhưng tiểu sư phụ nhưng có cái gì tâm nguyện, chỉ cần Dương Mỗ làm được, cũng là có thể thay giải quyết. Độc Cô Tĩnh Giao nhập hí đã sâu, lạnh nhạt nói, thí chủ là trong hồng trần người, tâm ý đến rồi chính là viên mãn. Thí chủ một tiếng này tạ, liền đã là công đức. Nàng mới nói được nơi này, vượng tay đi đến, lao ra, Trương phủ thiếu phu nhân cầu kiến. Độc Cô Tĩnh Giao một đôi mắt đẹp lập tức liếc hướng Dương Sán, làm gì, ngay cả Trương phủ thiếu phu nhân vậy câu được. Ngươi cũng thật là tùy thời tùy châu ngẫu nhiên trêu a. Chương 115, vận đến tất cả thiên địa động lực, một, chương 115, vận đến tất cả thiên địa động lực. Một, vượng tài dẫn Trần Uyển Nhi bước vào phòng khách lúc, nàng sớm chính xuyên tấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại gạch xanh trên mặt đất dệt ra nhỏ vụn quang ảnh. Trần Uyển Nhi mặc một bộ màu đỏ tía cổ áo ngắn, cổ áo cùng nơi ống tay áo dùng tơ bạc thêu lên bắc địa nhất lưu hành một thời chiến chi văn. Đường Vân theo nàng bước đi khẽ động, giống như có dây leo tại kia đường con nguyện chuyển áo ở giữa lặng yên giãn ra. Rơi xuống 12 bước màu phối hợp váy dài rủ xuống đến mắt cá chân, viền váy lúc đi lại như ẩn như hiện quét qua mũi giày, nổi bật lên kia song một ngọn nguồn gấm dày càng thêm tinh xảo lên. Trong tay nàng còn cầm một đỉnh đoan che đầu nan trúc vì cốt giản khung bên ngoài che mỏng manh sa la, hiển nhiên là vì để tránh cho thấy Dương Sán lúc bất kính, cố ý trước thời hạn hái xuống. Kia lộ ra quạ trong tóc vẹn vẹn cắm một cây bích ngọc trầm, vành hai bên trên hai viên ánh nhuận chân châu theo bộ pháp run rẩy, ngoài ra không còn gì khác trang sức, ngã nổi bật lên kia trương thanh như nước gương mặt càng thêm ánh bạch như ngọc. Trần Uyển Nhi gặp qua Dương Trang chủ, nàng có chút cúi thân hành lễ, thanh âm nhẹ mà ổn, tự báo khuê danh lúc chưa nói trương môn Trần thị cũng không dùng thiếp thân loại này đã cưới con gái tử thường dùng xưng hô, Dương Sán trong lòng không nhịn được có chút giật mình. Cái này Trần Uyển Nhi sợ là muốn cùng Trương gia vĩnh viễn cắt tuyệt, nàng không một chút nào nghĩ lại cùng cái này không chịu nổi quá khứ có chỗ liên hệ. Một bên Độc Cô Tịnh giao âm thầm ước lượng vị này Trương gia thiếu phu nhân, gặp nàng không thi phấn trang điểm lại thanh lệ vũ mị, lập tức liếc về phía Dương Sán, đối với giữa hai người quan hệ đã là nghĩ có chút xóa. Dương Sán thở dài nói, ngươi cái này liền muốn đi? Nô lòng chỉ muốn về. Trần Uyển Nhi cụp mắt ứng tiếng, nếu không có thị vệ hộ tống, nàng một cái cô gái yếu đuối nghĩ về Bình Lương quận khó như lên trời. Chớ nói chi là muốn từ Trương phụ thu hồi bản thân đồ cưới, nếu là không có Dương Sán chỗ dựa, không chừng muốn sinh ra bao nhiêu khó khăn chắc trở. Dương Sán khẽ bước cằm nói, đây là ngươi nên được, không cần phải nói tạ. Vương Tài, đi gọi báo tử đầu tới. Độc Cô Tịnh giao đến tận đây còn không có làm minh bạch Dương Dực Dỡ cùng vị này Trương phụ thiếu phu nhân đến tuột cùng là quan hệ thế nào. Nghe giống như không có tư tình, nhưng mà ai biết đâu, tên điệp như vậy có thể giả bộ. Bất quá, Bình Lương quận. Độc Cô Tịnh giao mắt sáng rực lên, nàng từ trong nhà trở tới, chính là muốn chạy trốn đi Bình Lương quận. Thế nhưng là nàng ra cửa mới biết được, không có người ngựa hộ tống, thật sự là nửa bước khó đi. Không có tiền, khó đi. Có tiền, càng khó đi hơn. Không có tiền xinh đẹp hơn, nhất là khó đi. Nhưng bây giờ vị này Trương gia thiếu phu nhân chính là muốn đi Bình Lương quận, a nàng là nữ nhân, ta như cùng nàng đồng hành, còn không sợ có cái gì nguy hiểm, chỉ là Độc Cô Tịnh giao cũng không biết mình tại sao, nghĩ tiến đến Bình Lương quận nhà cậu suy nghĩ lại mà phai nhạt. Chỉ là, rõ ràng suy nghĩ phai nhạt, nàng lại quỷ thần xui khiến nói ra, Dương trang chủ mới vừa nói, nếu ta có gì tâm nguyện, trang chủ vậy nguyện thành toàn. Dương San sững sờ, nhẹ gật đầu, nói, không sai, không biết tiểu sư phụ có gì tâm nguyện. Độc Cô Tịnh giao nói, ta cũng muốn đi Bình Lương quận, vừa vặn cùng vị cô nương này làm bạn đồng hành. Không biết Dương trang chủ có thể chịu đáp ứng. Dương Sán thật sâu nhìn Độc Cô Tịnh giao liếc mắt, đối với mình cho tới nay phán đoán, đột nhiên sinh ra dao động. Chẳng lẽ nàng cũng không phải là cái gì người phải đến bên cạnh ta gian tế? Xác thực, một mực cũng không còn gặp nàng điều tra cái gì. Nàng có thể nhìn ra Lý Hữu Tài giả bệnh, có thể thông qua Trương Vân Dực mang đến thị vệ, đánh giá ra hắn sắp làm khó dễ, cái này ngược lại là có mấy phần gian tế tố chất. Thế nhưng là, nàng đối với ta có vẻ như một mực không có cái gì nguy hại cử động, mà lại nàng chịu hướng Thanh Mai cảnh báo, đây càng là giúp ta. Thấy Dương Sán có chút sững sờ, Độc Cô Tịnh giao khỏe môi liền có không dễ làm cho người cảm thấy một tia đường cong. Độc Cô Tịnh giao truy vấn, Dương trang chủ, không biết có thể. Tiểu Thanh Mai cực nhanh liếc nhìn Dương Sán liếc mắt, thuận tay mà làm sự tình, lão gia lô mãng cái gì đâu, hẳn là không bỏ được a. Nhân gia là người xuất gia, ngươi cũng đừng làm ra chuyện gì đến, cùng Trương Vân Dực đồng dạng, làm cho thân bại danh liệt. Tiểu Thanh Mai bội và nói, ai? Đồng hành tốt, đã thành toàn tiểu sư thái tâm nguyện, Uyển Nhi cô nương trên đường cũng có bạn, lão gia, ngươi cứ nói đi. Đến tận đây, Dương Sán đã ý thức được, bản thân khả năng thật là đang nghi. Vị này tiểu sư thái chưa hẳn thật sự là người xuất gia, nhưng không phải người xuất gia cũng không có nghĩa là nàng chính là gian tế à, có lẽ thật sự là vô ý rơi vào rối buôn nô tỳ trong tay đầu. Dương Sán liền nói, tiểu sư thái tại Bình Lương quận có thể đầu nhập người sao? Bần nhi có vị sư thúc tại Bình Lương quận tu hành, nếu như thế, như vậy tiểu sư thái trở về thu thập một chút đi, đến lúc đó cùng Nguyễn Nhi cô nương đồng hành. Dương Sán vừa dứt lời, Độc Cô Tịnh giao kia câu lên khỏe môi liền bệnh thành rồi một đường thẳng, vừa rồi còn mang theo vài phần trêu tức linh động ánh mắt vậy chìm xuống dưới. Trong nội tâm nàng đống nhiên phun lên một cỗ vô hình bực bội, nếu là Dương Sán tìm lý do lưu nàng, nàng chắc chắn khinh bị gia hỏa này đối nàng không có hảo ý, có thể Dương Sán làm như vậy giòn đáp ứng, cũng làm cho nàng càng thêm mất hứng, chính phản phất đi ở đối với hắn không quá quan trọng tựa như. Đa tạ Dương trang chủ thành toàn, bần nhi cáo lui. Độc Cô Tịnh giao có chút bị tức giận nói, xoay người rời đi. Thanh Mai thấy thế, vội nói, tiểu tỷ đi giúp nàng thu thập. Dứt lời như một làn khói đi theo. Dương Sán lắc đầu, mặc kệ cái này Tĩnh giao sư thái có đúng hay không gian tế, người đi rồi, cũng sẽ không cần phòng bị rồi. Hắn ra hiệu Trần Uyển Nhi ngồi xuống, nói với nàng, một hồi ta để báo tử đầu an bài nhân thủ, đến lúc đó hộ tống ngươi về Bình Lương. Hôm nay trước gọi hắn cùng ngươi về Trương phủ đi, đem ngươi đổ cưới kiểm tra tinh tường thùng đựng hàng chuẩn bị, sáng sớm ngày mai khởi hành là được. Trần Uyển Nhi cảm kích hạ thấp người hướng hắn nói tạ, một trái tim cuối cùng để xuống. Dương Sán trở lại rồi, Trương Trang chủ chết rồi, Phong An Trang so lúc trước càng thêm ổn định. Kho củi Lão Tân tự nhiên cũng liền trở về hắn kho củi, mỗi ngày duy nhất phái đi chính là trẻ củi. Hắn đem gốc cây cất kỹ, một đũa xuống dưới, sạch sẽ gọn gàng, liền có thể một bổ hai nửa. Đem bổ ra cọc gỗ dựng thẳng lên, lại là một búa, lại là một bổ hai nửa không kém bao nhiêu. Xem ra chính là bình thường không có gì lạ một động tác, nhưng là đập tới củi nhân tài biết rõ, muốn làm đến hắn thoải mái như vậy, cũng không dễ dàng. Nhất là hắn vừa mới đánh cho cây kia củi, thân cây cuốn bệnh lấy, bên trong có cái lớn cũng mắc, hoa văn vận thành bay rối, loại này khối gỗ càng khó một đao hai nửa. Nhưng hắn lại như cắt đậu hũ bình thường nhẹ nhõm. Lao Tân tựa hồ đã bổ quen rồi, bảy củi, trẻ củi, rất máy móc động tác, làm không biết mệt bổ. Đương nhiên, hắn phát giác kho củi cửa sân tựa hồ có người, lỗ tai không khỏi giật giật, mới chậm rãi nghiêng đầu đi. Dương Sán đang đứng tại cửa sân. Hắn vừa mới đưa Trần Uyển Nhi rời đi, để báo tử đầu theo nàng trở về chỉnh lý đồ cưới. Nhìn xem xe ngựa xuất ra ổ bảo, hắn liền tới kho củi. Thanh Mai đã đề cập với hắn, cái này bổ xài lao hắn không đơn giản, mà chính hắn vậy sớm chú ý tới lao hắn này dị thường rồi. Chỉ là mấy ngày nay sự tình quá nhiều, một mực chưa kịp hỏi. Lao ra. Lao Tân thấy là Dương Sán, bận điệu ném đi lơi búa, quẹ lấy trên đùi phải trước hai bước, hai tay tại trên vạt áo cọ sát, túi đầu không lưng ngừng với. Dương Sán cười cười, chậm rãi đi đến trong nội viện, ánh mắt trước rơi vào khối kia tối om om gốc ghép bên trên. Gốc ghép bên trên không có một đạo dị ấn, cái này lao tân đối lực đạo trường khống đã đến cử trọng nhược khinh tình trạng. Ngồi. Dương Sán tại gốc ghép ngồi xuống, chỉ bên cạnh tuổi chồng, ngựa khí tùy ý giống cùng lao hưu tán gấu. Lao tân trong lòng lẩm bẩm, một cái trang chủ, làm sao lệnh đối với ta cái này quẹ chân bừa tuổi cảm thấy hứng thú? Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ở trên đống tuổi ngồi xuống, nửa bên cái mông treo lấy, tùy thời chuẩn bị đứng dậy đáp lời. Dương Sán trên dưới ước lượng hắn vài lần, ánh mắt tại hắn hơi cả thọ trên đùi phải ngừng một cái trước mắt, mới mở miệng, Lao tân à, ta còn không có hỏi qua đại danh của ngươi, ngươi tên gì? Lao tân trầm mặc một lát, đột nhiên nét miệng cười một tiếng, Tân Nhàn, nguyên Bắc Mục Thạch Đầu thành trấn binh thứ hai chàng, từng nhận chức quân hầu, trưởng trinh sát sự. Quân hầu là Bắc Mục cơ sở quan võ, thủ hạ trông coi chừng 30 người. Trinh sát là chuyên sự trinh sát, tham biếng, thậm chí hành thế, bắt đầu lưới. Cũng là nói, cái này Tân Nhàn tương đương với một cái trinh sát trung đội trưởng. Dương Sán nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn cho rằng loại này cất giấu người có bản lĩnh, đối thân thế chắc chắn giữ kín như bưng, muốn bạn hỏi ra tới sợ là muốn phí rất nhiều mối lưới, không nghĩ tới đối phương lại đáp được như vậy sảng khoái. Tân Nhàn dường như xem thấu hắn nghi hoặc, vừa cười cười, đào vong đến lũ thượng người, cái nào không phải phạm tội nhi mới chạy tới. Ta tại Phong An Trang đợi những ngày này, mặc dù hiếm thấy trang chủ, có thể trong trang người nói đến nhiều à, đối trang chủ xử sự làm người tự nhiên cũng liền có chỗ hiểu rõ rồi. Bởi vậy ta liền nghĩ, chính là cùng trang chủ ngươi nói lời nói thật, cũng không còn cái gì vội vàng. Dương Sán nói, ngươi đã là Bắc Mục trong quân một quân hầu, vì sao trốn đến lũ thượng? Tân Nhàn nói, ta mấy cái huynh đệ, trinh thám tứ Nam Triều quân tình lúc bị tập kích bỏ mình, trên mặt ta quan tham ô bọn họ trợ các bạn. Ta đi tìm hắn nhiều lần lý luận, nhưng hắn chẳng những không trả tiền, ngược lại oán hận ta rơi xuống mặt mũi của hắn, cố ý phái ta thân nhập hiểm địa, muốn mượn quân địch chi thủ lấy tính mạng của ta. Dương Sán nghe đến đó, đã hiểu được, nói, có thể ngươi không chết, cho nên hắn chết rồi. Tân Nhàn giọng căm hận nói, không sai, ta cái này quẹ chân, chính là làm thịt hắn chạy trốn lúc bị người bắn bị thương. Hắc, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không bị người bắt đi làm nô lệ. Chỉ là, bọn hắn vậy không cho ta trị liệu à? Vết thương nát, ta liền thành người thọ, bởi vậy một mực vậy bán không rơi, thẳng đến gặp được trang chủ ngươi. Dương Sán nghe hắn lời kia ý, không giống như là tại tán bản thân có ánh mắt, cũng là tại chế nhạo hắn là một kẻ ngốc lắm tiền. Thế là Dương Sán cường điệu nói, ta cũng không có mua ngươi, là tiền trưởng quý đem ngươi làm cái thêm đầu nhi, tặng không ta. Lúc này, thay đổi Tân Nhàn không còn cười bộ dáng, có chút nín thở. Dương Sán suy nghĩ một chút nói, ngươi lúc mới tới, ta liền nhìn ra ngươi có chút không bình thường, chỉ là một mực không có cơ hội hướng ngươi hỏi cho rõ. Bây giờ nếu biết ngươi có bản lĩnh như vậy, ngươi có thể nguyện vì bản thân ta sử dụng sao? Lao Tân nhíu mày, trang chủ, ta thế nhưng là cái người thọ. Dương Sán cười nói, ta lại không cưới ngươi làm vợ. Lao Tân nói, cấp trên của ta, thế nhưng là bị ta giết. Dương Sán nhún vai nói, ta cũng sẽ không tham ố bản thân thuộc hạ nên được chỗ tốt. Chương 115, vận đến tất cả thiên địa động lực, 2, chương 115, vận đến tất cả thiên địa động lực, 2, Lao Tân nghe xong, không nhịn được ý động lên. Hắn lúc trước dưới cơn nóng giận, từ trại địch lẻn về bản thân quân doanh, trực tiếp giết chết hắn cái kia vô lương cấp trên, sau đó trốn mất dạng. Chạy trốn trên đường, bị truy binh bắn bị thương mắt cá chân, bởi vì vết thương lây nhiễm, càng phát ra khó mà hành động, mới bị người bắt làm nô. Kết quả vết thương không thể tới lúc trần trị, thành rồi người thọ, ngược lại bán không rơi, sau này liền đưa tiền trưởng quỹ làm xa bà thước. Lấy bản lĩnh của hắn, cũng không phải là trốn không thoát, nhưng hắn một cái người thọ, có thể bỏ chạy chỗ nào, lại có thể làm cái gì? Hắn cũng rất mờ mịt, cứ như vậy tại buôn nô thì thủ hạ hôn khởi thời gian, thẳng đến bị tiền trưởng quỹ xem như thêm đầu nhi, đưa cho Dương Sán. Người thường đi chỗ cao, hắn cũng không phải không muốn thay đổi tình cảnh của mình, nhưng hắn bị chọn lựa lựa không ai coi trọng trải nghiệm làm cho tự thi. Muốn hắn hướng Dương Sán tự đề cử mình, hắn là không có dũng khí. Rất sợ Dương Sán cũng là trông mặt mà bắt hình dòng không duyên cớ đổi lại đến một phen đục nhã. Hiện tại Dương Sán chủ động tìm tới cửa, lão Tân không khỏi nảy sinh một tia hy vọng, nửa đùa nửa thật thăm dò nổi lên Dương Sán tâm ý bây giờ, Dương Sán lại mời chào hắn rồi. Dương Sán gặp hắn trầm ngâm, lại nói, "Ngươi giúp ta huấn luyện trong phủ hộ viện. Mặt khác, ta còn hội hợp kháng khúc trưởng nói, nhờ ngươi giúp hắn dạy dỗ bộ khúc binh. Đãi ngộ nha, ngươi và báo tử đầu tương đương, như thế nào?" Kháng chính Dương hiện tại đã cột lên Dương Sán chiến xa, nhưng Dương Sán vẫn là muốn cho hắn trộn lẫn điểm hạt cát. Đương nhiên, cái này Lao Tân là chấp trưởng chính sát một vị quân hầu, tất nhiên có rất nhiều độc đáo bản lĩnh. Đó chính là kháng chính Dương không cụ bị, đây cũng là Dương Sán nhìn chúng Lao Tân một nguyên nhân. Mặt khác chính là, chờ hắn tại Phong An Trang chân chính thuần một sát hắn còn muốn bắt chước làm theo, dần dần đem cái khác năm đại điển trang, tam đại bãi chăn nuôi, vậy dùng tương tự biện pháp triệt để nắm giữ xuống tới. Đến lúc đó vẫn là muốn dùng đến Tân Nhàn. Tân Nhàn là người thọ, cái này đối Dương Sán tới nói, ngược lại là cái ưu điểm. Tân Nhàn điều kiện như vậy, là rất khó phát triển chắc chắn, phải hắn đi hiệp trợ kháng chính Dương. Kháng chính Dương cũng sẽ tin tưởng điểm này, đối với hắn cũng sẽ không như vậy mâu thuẫn. Nghe tới Dương Sán mở ra điều kiện như vậy, Tân Nhàn lại không do dự. Hắn một cái người thọ, nhân ra có thể lễ ngộ như thế, còn đợi như thế nào? Lao Tân trái che quyền phải, quỳ một chân trên đất, nghiêm nghị nói, đi trước Tân Nhàn, gặp qua trang chủ. Hắn dù quỳ, lưng lại thẳng tắp, trong thanh âm mang theo một cô đã lâu âm vang. Hắn cuối cùng không dùng làm tiếp bổ xài lao hán, mà là một lần nữa nhặt lên đương thời làm quân hầu lúc có khí. Dương Sán cười đứng dậy, đem hắn đỡ lên, làm rất tốt, Dương mộ sẽ không bạc đãi ngươi. Hôm sau, Phong An bảo trước, một chi quy mô khổng lồ đội xe ngay tại trạm rãi tập kết. xe ngựa lộc cộc ở giữa, các loại người qua lại xuyên qua, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Đánh đầu ba chiếc xe ngựa trang trí tinh xảo, đằng sau đi theo bốn chiếc che vải đèn xe hàng, bên cạnh xe vây quanh hơn 10 tên eo đeo trường đao hộ viện. Lý Hưu Tài vợ chồng sóng vai đứng tại chiếc thứ nhất bên cạnh xe ngựa, Phan Tiểu Vãn mặc kiện xanh nhạt sắc váy ngắn, thỉnh thoảng hướng trong trang phương hướng nhìn quanh, hai đầu lông mày mang theo vài phần thất lạc. Thanh Mai đang bận kiểm kê tùy hành bao khỏa, một hồi căn dặn Lai Hỉ đem sổ sách thu cẩn thận, một hồi lại để cho Vượng Tài kiểm tra trên xe ngựa túi nước, bước chân không ngừng, thái dương thấm ra mồ hôi dịn. Báo Tử Đầu thì mang theo hộ viện canh giữ ở kia bốn chiếc miếng vải đèn xe hàng bên cạnh, trong xe vận tải trang chính là từ Trương Vân Dực trong phụ lên lấy được giáp trụ. Ngoài ra, Hà Hưu Chân ba tên tùy tùng thị vệ cũng bị hắn nghiêm mật canh chừng, đây là trọng yếu nhân chứng, cũng không thể xảy ra chuyện. Hà Hưu Chân thi thể liền đặt ở hắn xuống núi lúc ngồi chiếc kia gấm màn trong xe ngựa, tại bên cạnh hắn còn gạt ra chọc đầu Chuẩn Ta cùng Trương Vân Dực. Ba vị này ngồi chung một xa, sát thực hơi nghi ngờ chật chội chút, bất quá chắc hẳn bọn hắn ba vị cũng sẽ không có chỗ dị nghị là được rồi. Tiên Ti nổ lực bộ hai vị trưởng lão cưỡi ngựa đi theo đội xe phía sau. Bọn hắn thân mang ra thú trường bảo, bên hông treo loan đao, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện với nhau. Bởi vì không rõ ràng lần này đi, Vu Thiệt chủ sẽ đưa ra điều kiện ra sao, bọn hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Dương Sán trong trang xử lý một ít chuyện, hết bận mới từ hậu trạch ra tới, trực tiếp tiến đến chuồng ngựa bên kia. Lúc này nắng sớm vừa vặn, chuồng ngựa bên ngoài trên đất trống, mấy tên mã phu đang bận cắt cỏ, trong không khí tràn ngập cỏ khô cùng ngựa khí tức. Ta ngựa đâu? Đem ta ngựa dắt tới. Dương Sán vừa đi vào chuồng ngựa, liền cất giọng hô. Cứu Dài chính ngồi xổm trên mặt đất cho một con ngựa ô linh lấy thiết trưởng, nghe vậy liền vội vàng đứng lên, phủi tay bên trên mảnh gỗ vụn, cười rạng rỡ chào đón. Trang chủ tới rồi. Trang chủ quen cưới kia thất đỏ thấp ngựa ngay tại giặt rửa đâu, ngựa lông cũng không biết phơi khô không có. Nếu không trang chủ ngươi trước nhìn xem những con ngựa khác. Chúng ta trong chuồng ngựa mới thêm vài thất ngựa tốt, trang chủ ngươi chọn lựa một thất thử một chút. Dương Sán đi theo Cứu Dài đi đến chuồng ngựa bên cạnh, ánh mắt lập tức rơi vào hai thất toàn thân trắng như tuyết con ngựa trên thân. Cái này hai con ngựa quản lý rất tốt, vòm ngựa lông chân nhắn như tơ lụa, tứ chi thon dài. Bọn chúng ngay tại nhàn nhã vây đuôi, xem xét liền biết là ngựa tốt. Dương Sán tiện tay chỉ hướng một tớt, liền cái này thất đi, ngựa này chính là Trình Đống đưa cho ta. Dương Sán đi lên trước, đưa thay sờ sờ ngựa cái cổ, xúc cảm ấm áp chân nhắn. Dương Sán đang nghĩ tách ra con ngựa miệng nhìn xem là mấy tuổi khẩu, liền nghe có người kêu lên, không cho phép cưới. Thanh âm kia thanh thúy sốt ruột, Dương Sán một bữa, nghe tiếng nhìn lại, liền gặp hai cái thân mang màu xanh nhạt hẹp tay áo hồ phục thiếu nữ dẫn theo thùng nước chính bước nhanh đi tới. Bởi vì bộ pháp quá gấp, thùng nước lắc lư ra bọt nước. Hai thiếu nữ mặc dù đầy mặt sốt ruột, lại khó nén hắn mắt ngọc mảy ngài xinh đẹp khéo léo. Đây là một đôi song bào thai, tuổi còn quá nhỏ, vóc người còn không có hoàn toàn lợi lợ, bởi vậy lộ ra xinh xắn lanh lợi, kia vòng eo mảnh được phán phất vừa đụng liền gãy. Tóc của các nàng trải thành rồi dí dỏm song xoắn ốc búi tóc, mỗi cái trên búi tóc đều cài lấy một đóa phơi khô tiểu tử hoa, bằng thêm mấy phần hồn nhiên chi khí. Đi ở phía trước tỷ tỷ son phấn bước nhanh đến rồi trước mặt, vung xuống thùng nước, tức giận nói: "Ngươi là ai nhà, như thế không có quy củ, không biết đây là ba tuổi ngựa được sao?" Chu Sa vậy chạy tới: "Đúng vậy nha, con ngựa hai tuổi bắt đầu vấn, ba tuổi có thể cưới. Nhưng mỗi lần nhiều nhất cưới nửa canh giờ, còn phải đi thong thả, chạy chậm đâu, kỵ thủ càng không thể quá nặng, muốn nhẹ nhàng." Nàng chỉ mình chóp mũi nhi, tựa như ta, được nhẹ nhàng. Son phấn đi tới, từ Dương Sán trong tay đoạt lấy dây cương, ái ngại sờ sờ bằng ngựa. Ngươi người này không hiểu quy củ, con ngựa muốn tới 4 tuổi khẩu tài có thể để cho người trưởng thành ngồi cưỡi đâu, cái này thất lấn xương còn có kia thất hơn tuyết mới 3 tuổi khẩu, là ấu công, hiện tại cưỡi nó liền phế bỏ. Đúng đấy, cái gì cũng không hiểu. Chu Sa cao mũi một cái, có chút con ngựa phì mũi mùi vị. Yếu lớn lên kinh thất sắc, liền đội vàng tiến lên, hốt hoảng nói: "Hai người các ngươi nha đầu điên lừ, đây là chúng ta trang chủ lão gia, còn không mau cho lão gia buổi tội." Trang chủ? Trước mắt vị này dung mạo anh tuấn, khí chất trầm ổn nam tử trẻ tuổi, lại là trang chủ. Son Phấn cùng Chu Sa lập tức sợ ngây người. Các nàng vẫn cho là trang chủ lão gia là một mặt mũi nhăn nheo lão đầu từ đâu. Nhớ tới Thanh Mai đại quản sự nói qua, nhà mình lão gia tính tình ngang ngược, một không cao hứng liền sẽ đánh chết người. Hai tỷ muội chân mềm nhũn, phu phu một tiếng liền bị giảm xuống đất. Son Phấn nước mắt lã chã nói: "Trang chủ lão gia tha mạng. Chúng ta không phải cố ý va chạm lão gia." Chu Sa gật đầu như một khóc: "Đúng nha đúng nha, chúng ta có mắt không trọng, cầu lão gia thứ tội." Nói, hai tỷ muội liền đập ngẩng đầu lên. "Cái này, con nha, không cưới cũng không cưới nha, làm sao còn dọa khóc?" Dương Sán thấy hai nữ hài nước mắt rưng rưng, toàn thân phát run, không nhịn được vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn bước lên phía trước dịu lên hai nữ, ôn nhu nói: "Đứng lên đi, các ngươi chịu dụng tâm chiếu cố con ngựa, ta như thế nào trách tội các ngươi đâu." "Được rồi, đừng khóc, đi đem ta đỏ thấm ngựa dắt tới, ta cưới kia thớt." Son Phấn Chu Sa thấy Dương Sán quả nhiên không giống tức giận bộ dạng, lúc này mới đứng dậy, lau lau nước mắt, chạy tới dắt đỏ thấm lập tức tới. Các nàng trước kia đã giặt rửa qua, cái này đỏ thấm ngựa lông tóc bóng loáng, thân ngựa bên trên giọt nước đã lau khô, lông bẩm trải vớt được chỉnh chỉnh tề tề, liền ngay cả móng ngựa đều tu được thật xinh đẹp. Hai tỷ muội thuần thục cho đỏ thấm ngựa gắn bộ yên ngựa, động tác nhanh nhẹn vừa cẩn thận. Chỉ bất quá các nàng thỉnh thoảng liền sẽ vụng trộm liếc mắt một cái Dương Sán, trong ánh mắt ít đi mấy phần sợ hãi, lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Chờ hai người thu thập sẵn sàng, Dương Sán từ trên ghế đứng lên, gật gật đầu, tán thưởng nói: "Hai người các ngươi tiểu nha đầu không tệ à, tay này phạ lì rơi." Dương Sán trở mình lên ngựa, hướng hai người cười gật gật đầu, liền hướng ra ngoài phóng đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất ở chuồng ngựa cổng, Chu Sa nhỏ giọng thầm thì nói: "Chúng ta trang chủ người rất tốt nha, không một chút nào hung." Son Phấn gật đầu nói: "Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đánh chết ta đây. Cứu dài bật cười nói, chúng ta trang chủ nào có như vậy hung tàn. Lại nói, hai người các ngươi ngày thường xinh đẹp như vậy, trang chủ lao ra thích còn đến không kịp đâu, như thế nào lại đánh các ngươi?
A.
Son Phấn cùng Chu Sa nghe xong lời này, gương mặt nháy mắt đỏ đấu. Hai người bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, theo đối phương trong mắt, đều thấy được mấy phần ngượng ngùng cùng thụ sủng nhược kinh. Bảo trước đội xe đã chuẩn bị sẵn sàng, Dương Sán đỏ thấm ngựa vừa đến, đội xe liền hướng ngoại chạy tới. Trần Uyển Nhi đội xe cùng Dương Sán đội xe đồng thời ra thôn. Dương Sán để báo tử đầu điều 10 tên thị vệ hộ tống Trần Uyển Nhi chủ tớ cùng Tĩnh Giao sư phụ, cùng hắn đồng hành còn có chủ hộ Thạch Cửu Nguyệt. Cái này Thạch Cửu Nguyệt hiện tại đã không phải là chủ hộ, lúc trước Dương Sán đối phó Trương Vân Dực, hắn là cái thứ nhất bị bắt, cũng là Dương Sán một cái duy nhất tự mình tham dự thẩm vấn. Dương Sán phát hiện, cái này Thạch chủ hộ biết ăn nói, đầu não linh hoạt, làm chủ hộ không thích hợp, làm gian thương ngược lại là dư xài. Thế là bây giờ phế vật lợi dụng, đem hắn vậy lợi dụng rồi. Dương Sán chuẩn bị làm ăn, Bình Lương quận bên kia về sau khẳng định cũng muốn liên hệ. Trần gia là Bình Lương quận bên kia đại gia tộc, hộ tống Trần Uyển Nhi trở về, thuận đường có thể cùng Trần gia thiết lập liên hệ. Thậm chí đối với tại Tĩnh Giao sư thái, Dương Sán cũng đúng Thạch Cửu Nguyệt làm ăn bài. Hắn vẫn hiếu kỳ, không biết cái này Tĩnh Giao sư thái nếu như không phải người xuất gia, sẽ là nhân vật thế nào. Nếu như nàng là người xuất gia, vậy càng tốt. Chùa lớn đại miếu đều là mập chảy mỡ, cơ hồ đều đặt vào vay nặng lãi, mà lại tây vực nhiều tín ngưỡng Phật giáo. Nếu có thể thông qua Tĩnh Giao cùng những này chùa miếu thế lực thiết lập liên hệ, không chỉ có tài chính bên trên càng thêm sung túc, còn có thể mượn nhờ bọn hắn tại tây vực lực ảnh hưởng. Những chuyện này cần một cái người cơ linh đi làm, báo tử đầu thủ hạ những cái kia sẽ chỉ chém chém giết giết mãng phu là bất thành, cái này Thạch Cửu Nguyệt ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Gặp một lần Dương Sán đội xe, Trần Uyển Nhi liền để đội ngũ dừng lại, từ trên xe ngựa đi xuống. Nàng mặc lấy một thân màu trắng váy dài, trên đầu mang theo đoàn che đầu màn che bén, đi đến Dương Sán trước ngựa, uyển chuyển một bái, "Dương trang chủ, lần này đi Bình Lương quận đường xá xa xôi, kiếp này gặp lại sợ vậy gian nan, trang chủ đất nước, xin nhận Uyển Nhi một bái." Dương Sán trên ngựa vuốt cằm nói, "Ngươi từ đi đường cẩn thận đi, có báo tử đầu phái người hộ tống, nhất định có thể đưa ngươi bình an đến Bình Lương quận." Trần Uyển Nhi lại nói một tiếng tạ, lúc này mới trở về trên xe mình. Trần Uyển Nhi xuống xe hướng Dương Sán gửi tới lời cảm ơn lúc, Tĩnh Giao sư thái bên kia hoàn toàn không có động tĩnh. Dương Sán không biết là, nha đầu kia một mực vén lấy màn xe nhi, lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Thằng đến hắn cùng Trần Uyển Nhi hàn huyên đã xong, lên ngựa rời đi, Độc Cô Tĩnh Giao lúc này mới đem màn xe nhi buông xuống. Chỉ là tiểu cô nương trong đầu bấn bẻ, tâm tình bất ức trọn vẹn nửa ngày. Chương 116, phiệt chủ, có tin mừng nha. 1, chương 116, phiệt chủ, có tin mừng nha. 1, giữa hè thời tiết, mặt trời bắt đầu đỏ cắt lên, đồng ruộng hoa màu lại dài đến càng thêm thanh thúy tươi tốt. Xanh mơn mận phiến lá ngăn lấy nhỏ vụn ánh sáng, gió thổi qua liền lật lên tầng tầng sóng biếc, dọc theo bờ ruộng dọc ngang một đường trải hướng phương xa, đầy mắt đều là khả quan sinh cơ. Lũ thượng nước mưa xưa nay không so được Giang Nam như vậy đầy đủ, có thể lệnh có Long Hà đánh chỗ này lưu chuyển mà qua. Long Hà thượng du nước, thanh được có thể nhìn thấy đáy nước đá cuội, ít đi xuyên qua dốc cao đất vàng sau kia mãnh liệt sông sáo khí thế, ngược lại là nhiều hơn mấy phần ôn nhuận chi ý từ Long Hà dẫn xuất nhánh sông, chậm ung dung tràn qua từng đầu bờ ruộng, thành rồi lũ thượng mảnh đất này có thể dựa nhất nguồn nước, từ dưỡng mãn điển ra hy vọng. Dương Sáng cầm dây cương, ánh mắt quét qua mảnh này sinh cơ bừng bừng đồng ruộng, trong ngực không khỏi nổi lên một trận tự đắc cảm khái. Hắn còn nhớ rõ lúc trước vừa xuống núi lúc, trước mắt bờ ruộng dọc ngang vẫn là một mảnh chuỗi lùi đất bằng địa. Trong trang viên nông dân vừa dắt trâu đi, tại bờ ruộng ở giữa lật lên đệ nhất gốc cày bừa vụ xuân bùn đất, lạnh lẽo cứng rắn bùn đất còn bọc lấy đông tuyết dư lạnh. Bây giờ bất quá mấy tháng công phu, trong đất hoa màu đã lâu được ngang eo sâu, trong gió đều bọc lấy mạ hương thơm. Hắn cưỡi ngựa đi ở bờ ruộng, nhìn xem cái này đầy mắt màu xanh biếc, đáy lòng kia cũ cảm giác tự hào liền nhịn không được đi lên bốc lên liên đối lấy mặt mày của hắn đều nhu hòa mấy phần. Xe ngựa lộc cộc ép qua mặt đất, phát ra trầm một lộc cộc thanh âm, cùng với ngoài xe xẹt qua gió, cuốn lên màn sừng một sợi khinh trần. Phan Tiểu Vãn dựa nghiêng ở phủ lên nệm êm thành xe bên trên, đầu ngón tay nắm bắt màu xanh da trời mỏng manh rèm vải, dung mạo lười biếng, một đôi mắt hạnh híp lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tựa hồ đang ngắm phong cảnh đâu, có thể nàng ánh mắt kia lại như bị một đạo vô hình tuyến dẫn dắt, chưa hề ở mảnh này bờ ruộng dọc ngang, khói bếp tha thướt tốt phong cảnh bên trên lưu thêm mấy phần. Mỗi khi rèm vải lắc lư lúc, nàng liền sẽ mượn kia thoáng qua liền mất cái hở, cực nhanh liếc mắt một cái cưỡi ngựa mà đi Dương Sán. Đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, lưng thẳng tắp như tùng, ngay cả cầm dây cương ngón tay, dưới cái nhìn của nàng đều lộ ra một cỗ trầm ổn lực lượng. Không sai, nếu như nhất định phải nói đang ngắm phong cảnh, kia, cưỡi ngựa Dương Sán cũng coi là một đạo tốt phong cảnh. Cái này đạo phong cảnh đã thành rồi Phan Tiểu Vãn một cái chấp niệm, dây leo giống như cuốn chặt trái tim của nàng. Nàng nhớ tới mấy ngày trước đây, Trương Vân Dực cường công Dương phủ hậu trạch, mắt thấy Tiểu Vãn ra thật vất vả để giành được một chút kia bồ liếng, sẽ bị Trương Vân Dực đem phá hủy. Nàng cũng không rõ ràng, Trương Vân Dực cùng Tiểu Dương ở giữa mâu thuẫn là căn bản không thể điều hòa, Tiểu Dương vì sao không sớm một chút chơi chết hắn đâu, càng muốn lưu như thế cái tai họa ở bên người. Lần này được rồi, ngươi không ở nhà, nhân ra đến trộm ngươi nhà đến rồi a. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải thuận tay giúp một cái đi. Chỉ bất quá, nàng làm như vậy cũng là suất nguy hiểm rất lớn, một khi có người phát hiện Trương Vân Dực là trúng độc mà chết, rất khó nói có thể hay không tra được trên người nàng. Ai vẫn là xúc động, làm sao nhất thời xúc động, liền bị kia tiểu oan gia suất lớn như thế điểm đâu. Hết lần này tới lần khác phần nhân tình này nhi, vẫn chưa thể để hắn nhận. Tiểu Vãn không có cách nào nói, cũng không thể nói, cái này bí mật chú định chỉ có thể chôn ở đáy lòng của nàng, vĩnh viễn không cứ gọi người biết. Kỳ thật, Phan Tiểu Vãn trên Phượng Hoàng Sơn mấy năm này, tình cảnh một mực có chút xấu hổ. Lúc trước, sau lưng nàng thế lực vì có thể đem thai mắt thẩm thấu tiến Vu gia, tận khả năng chạm đến Vu Việt hoạch tâm quyền lực. Tại vô số không quá đáng tin cậy phương án bên trong lật lại sàng chọn, cân nhắc, cuối cùng mới đã chọn một cái xác suất thành công cao nhất biện pháp, chọn một cái dung mạo xuất chúng, tâm tư kín đáo người, gả cho Vu gia chi trưởng đại chấp xử Lý Hữu Tài. Vu Tỉnh Long thân thể yếu đuối, xem xét cũng không phải là trường thọ chi tướng, Vu Thừa Nghiệp có lẽ rất nhanh liền có thể thừa bị. Tân chủ đăng cơ thường thường mang ý nghĩa quyền lực một lần nữa tẩy bài, tất nhiên là một đời vua một đời thần. Lý Hữu Tài xem như chi trưởng đại chấp sự, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị Vu Thừa Nghiệp đề bạt, trở thành Vu Việt bên trong hết sức quan trọng một vị ngoại vụ chấp sự. Kể từ đó, Phan Tiểu Vãn liền có thể mượn vợ chồng tầng này quan hệ thân mật, xuyên thấu qua Lý Hữu Tài, lặng yên không một tiếng động nắm giữ Vu Việt rất nhiều cơ yếu tin tức, vì thế lực sau lưng truyền lại tình báo. Sau này, Vu Thừa Nghiệp từ bên ngoài mang người trẻ tuổi trở về, hắn thành rồi Vu Thừa Nghiệp cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất môn khách sư gia. Người trẻ tuổi này chính là Dương Sán. Biết được tin tức, Phan Tiểu Vãn lập tức động tâm tư, nàng nghĩ chủ động kết bạn Dương Sán, sau đó câu dẫn hắn mà hết thể này mục đích, vẫn là vì hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Một khi Vu Thừa Nghiệp chính thức trở thành phật chủ, bên cạnh hắn tín nhiệm nhất môn khách sư gia, tất nhiên cũng sẽ bị ủy thác trách nhiệm, tay cầm thực quyền. Đến lúc đó, Vu Việt hai cái trọng yếu gia thần, Lý Hữu Tài cùng Dương Sán, liền đều được nàng bàn tay phía trên đồ chơi. Vu gia đối với sau lưng nàng thế lực mà nói, liền không còn có bất luận cái gì bí mật, như là không để phòng thành trì, đạt được dễ như trở bàn tay. Có thể Phan Tiểu Vãn nhìn tính và tính, lại không tính tới bản thân trái tim. Lần thứ nhất nhìn thấy Dương Sán lúc, hắn đang đứng tại Vu gia đình viện bên trong, cùng Vu Thừa Nghiệp cười nói. Ánh nắng vẩy vào gò má của hắn bên trên, phát họa ra rõ ràng anh tuấn hình dáng. Một khắc này, Phan Tiểu Vãn tâm thình thịch một ngày. Duyên, chính là chỗ này giống như kỳ diệu, như vậy không bị khống chế. Chỉ này liếc mắt, vừa thấy đã yêu. Làm nàng không có nghĩ tới là, cái này trẻ tuổi tuấn tiếu tiểu sư gia, đúng là như vậy khó mà câu dẫn. Nàng chưa kịp đem tiểu sư gia thông đồng tới tay, Vu Thừa Nghiệp sẽ không có. Vu Thừa Nghiệp vừa chết, Vu gia chi trưởng nháy mắt mất đi hệ tầm, từ đã từng chạm tay có thể bỏng trở nên có cũng được không có cũng được rồi. Lý Hưu tại cái này đại chấp sự mất đi giá trị lợi dụng, Dương Sán xem như Vu Thừa Nghiệp môn khách sư gia, không còn chủ quân tương tự thành rồi lục bình cũng dễ. Đến như Phan Tiểu Vãn, vậy triệt để biến thành một viên phế cờ, nàng thậm chí ngay cả con rời cũng không bằng. Bởi vì không phải sau lưng nàng thế lực chủ động vứt bỏ nàng, hy sinh nàng, mà là nàng tồn tại hay không, đối toàn bộ kế hoạch mà nói, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Có thể Phan Tiểu Vãn không cần thiết. Dù sao đã bị vứt bỏ ở đây, ngay cả sau lưng nàng thế lực đều chẳng muốn xen vào nữa sống chết của nàng, vậy không bằng liền muốn tốt cho mình làm tốt một lần. Dưới tường hái núi hoạnh, phòng đầu cắt rau hẹ, ngẫu nhiên làm một bát thể hồ, đút cho Âu Yếm nam nhân. Đáng tiếc, cái kia Âu Yếm nam nhân không ở trong phòng, mà là tại tường bên kia. Dù vậy, nàng vẫn là không nhịn được muốn tiếp cận Dương Sán, bây giờ tiếp cận, sớm đã cùng nhiệm vụ không quan hệ, thuần túy là bởi vì nàng thích. Nàng coi là cuộc sống sau này liền muốn tại dạng này thời kỳ vượt qua, ai ngờ vận mệnh vốn lại cho nàng đến rồi cái phong hồi lộ chuyện. Vốn cho rằng thành rồi gỗ mục một khối Lý Hữu Tài, thế mà thật sự có hy vọng trở thành Vu gia ngoại vụ chấp sự. Mà Dương Sán bởi vì cái này một công, lại có Lý Hữu Tài đưa ra vị trí, nhưng phải biến thành Vu gia chi trưởng đại chấp sự rồi. Thế lực sau lưng biết được về sau, nhất định sẽ lại phái người cùng với nàng liên lạc. Cái này hoang đường chuyển hướng, khí kịch nhân sinh. Nếu như lúc trước lựa chọn ta tiến vào Vu phía lúc, Dương Sán chính là Vu gia chi trưởng đại chấp sự, thật là tốt biết bao. Như thế, ta có lẽ cũng không cần quấn nhiều như vậy đường quanh co, không dùng tại nhiệm vụ cùng tình cảm ở giữa đau khổ dây rồi. Nghĩ tới đây, Phan Tiểu Vãn không nhịn được trầm thấp cười một tiếng, trong tiếng cười nhưng lại có mấy phần ủy khuất, mấy phần bất đắc dĩ cùng thê lương. Một bên đang ngồi Lý Hữu Tài lập tức bu lại, ân cần hỏi han ân cần, nương tử vì sao bật cười? Bên cạnh đi. Ai? Lý Hữu Tài cũng không giận, cười hắc hắc hai tiếng, lại lùi về vị trí của mình. Nhìn hắn bộ kia không có tiền đồ hình dáng, Phan Tiểu Vãn không nhịn được lật cái lườm mít. Chương 116, phiệt chủ, có tin mừng nha. 2, chương 116, phiệt chủ, có tin mừng nha. 2, Thanh Mai mới lên xe lúc, còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Đào lấy cửa sổ xe nhìn một hồi ngoài cửa sổ điển viên phong cách quang. Nàng là tác triển chi tiếp thân thị nữ, ngày bình thường phần lớn đợi trong phủ, như vậy kiến thức thế giới bên ngoài tràng diện cũng không nhiều. Nhưng bất quá nửa canh giờ sau, Thanh Mai mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, mắt hạnh dần dần trở nên mông lung. Tối hôm qua, nàng đội vàng an bài hôm nay xuất hành tất cả công việc, nhỏ đến xe ngựa điều hành, lớn đến Dương Sán sau khi rời đi Dương phủ như thế nào vận chuyển bình thường, hạ nhân nên như thế nào mỗi người quản lý chức vụ của mình, cơ hồ bận đến sau nửa đêm, vốn là không ngủ mấy canh giờ. Hôm nay nàng lại trời chưa sáng đã thức dậy, lúc này một đường sóc này xuống tới, ủ rũ tự nhiên khó mà ngăn cản. Nàng đánh cái nho nhỏ ngáp, cô tại phủ lên nệm êm ngồi trên giường, đầu dựa vào mềm mại gối dựa, rất nhanh liền lên ngủ gần. Không biết qua bao lâu, xe ngựa màn cửa bị nhẹ nhàng xốc lên, một trận mang theo ánh nắng ấm áp gió rớt vào. Ngay sau đó, Dương Sán liền không lưng chui đi vào. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng vẫn là đã kinh động cạn ngủ Thanh Mai. "Nô, làm sao vậy, muốn ngủ lại rồi sao?" Thanh Mai mơ mơ màng màng mở ra mắt buồn ngủ, ánh mắt còn có chút tăng dã, một bên vuốt mắt, một bên liền muốn ngồi dậy. "Nằm đi, không có đâu." Dương Sán vội vàng để lại bờ vai của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng theo về gối dựa bên trên, mình thì ngồi dựa tại bên cạnh nàng vị trí, ta chính là ngại mặt trời phơi hoàng, tiến đến ngồi một chút. Hắn nhìn xem Thanh Mai nhập nhèm ngủ nhan, đáy mắt nổi lên nụ cười ôn nhu, trầm mặc một lát, đột nhiên nhớ lại một cái chuyện thú vị. Dương Sán liền nói, "Đúng rồi, sáng sớm nay đến xem ngươi đang bể bụi, ta sẽ không gọi ngươi, bản thân đi chuẩn ngựa lấy ngựa, ngươi đoán làm gì?
Thanh Mai mông lung mắt hạnh mở to chút, nô.
Dương Sán liền đem buổi sáng đi chuồng ngựa lấy ngựa, gặp được đôi kia chiếu khán ngựa xong bảo thai tiểu mã thì sự tình, nói với Thanh Mai một lần.
Ngươi nói buồn cười không buồn cười, hai cái tiểu nha đầu bị hù cùng cái gì đồng dạng, ngươi nói ta rất hung sao?
Cũng không có đi.
Tại Son Phấn Chu Sa trước mặt, tự tay vì Dương Sán tạo nên hung tàn bạo quân hình tượng, đe dọa hai cái tiểu cô nương không muốn tiếp cận Dương Sán tiểu Thanh Mai, vô tội phảng phất một cái thuần khiết hài nhi.
Nàng lắc đầu, nghiêm trang nói, người nào biết rõ nhà, thượng vị giả phần lớn đều cảm thấy mình rất hòa ái dễ thân, có thể người phía dưới sao có thể nghĩ như vậy đâu?
Dù sao thân phận khác biệt, ngăn lấy một tầng đẳng cấp, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh kính sợ.
Nàng nói, vụng trộm liếc mắt một cái Dương Sán, gặp hắn hiển nhiên không biết mình chính là sau lưng tung tin đồn nhảm phỉ báng hắn thủ phạm, là gan lại lớn chút.
Thanh Mai tiếp tục nói, lại nói, xảo trá tin ẩn, giao tiếp bị dày, thứ hạ giả biết uy mà sợ vậy.
Lão gia ngươi thân phận hôm nay tôn quý, ngày bình thường lời nói và hành động ở giữa tự nhiên mang theo một cỗ uy nghiêm.
Các nàng xem đến ngươi tự nhiên sẽ sinh lòng kính sợ, sợ hãi làm sai sự bị ngươi trách phạt.
Thanh Mai dừng một chút, lại bổ sung, huống chi lão gia ngươi thân phận hôm nay không giống nhau, cũng nên cùng người bên dưới bảo trì một chút khoảng cách mới tốt.
Bằng không các nàng thăm dò ngươi tính tình, biết rõ ngươi tính tình ôn hòa, nói không chừng liền sẽ được đà lần tới, làm việc không còn quy củ.
Dương Sáng nghe Thanh Mai bộ này tiểu đại nhân tựa như bộ dáng, còn trích dẫn nổi lên sách cổ thuyết giáo, nhịn không được tại nàng xinh xắn trên đầu mũi nhẹ nhàng nuốt một cái, trong mắt ý cười càng đậm, mang theo vài phần cương triều. Hắn có chút phủ phục, xích lại gần Thanh Mai bên hai, trước tiên ở nàng thạch tựa như trên má thơm nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mới mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí nhỏ giọng nói chuyện.
Cũng tỉ như nói,
người sao? Đều cười đến lão gia trên mặt đi, đây coi là không tính được đà lần tới, không còn quy củ đâu.
Thanh Mai bị hắn đột nhiên xuất hiện trêu chọc nói đến má phấn đỏ bừng, ngay cả mang thai đều dính vào đỏ ửng.
Nàng không thuận theo nhào vào Dương Sán trong ngực, nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đánh lấy bộ ngực của hắn, xấu hổ hai cước loạn đạp, ngươi còn nói, rõ ràng là ngươi bức ta.
Được rồi, đùa ngươi mà.
Dương Sán nhìn xem Thanh Mai xấu hổ mà ước bộ dáng, trong lòng tràn đầy mềm mại. Hắn vươn tay cánh tay, đem Thanh Mai chăm chú ôm vào trong ngực. Trong xe ngựa trở nên ấm áp ngọt ngào lên, tựa hồ so bên ngoài dưới ánh mặt trời càng nóng mấy phần. Đội xe hướng phía Phượng Hoàng Sơn Trang phương hướng chậm rãi đi tiến. Dương Sán sớm phái khoái mã tín sứ đi đầu tiến về Sơn Trang đưa tin. Tín sứ khoái mã rong ruổi dọc theo bốn lượn đường núi phi nhanh. Đường núi hai bên cây cối càng thêm rậm rạp, cao lớn cây cao che khuất bầu trời. So với ngoài núi ánh nắng bắn thẳng đến cô nóng, nơi này nhiệt độ không khí đột nhiên mát mẻ rất nhiều. Trong núi thanh phong lôi cuốn lấy cỏ cây nương thơm thổi tới trên thân người, khiến người mừng rỡ.
Phía trước dần dần xuất hiện một mảnh gạch xanh lông mày ngói khu kiến trúc, mái con góc bệnh, khí thế rộng rãi, chính là Phượng Hoàng Sơn Trang.
Tín sứ ghìm chặt dây cương, tuấn mã phát ra một tiếng hí dài, vững vàng dừng ở Sơn Trang trước cổng chính. Hắn tung người xuống ngựa, không lo được lau mồ hôi chán, vội vàng hướng thủ vệ gia đình cho thấy thân phận, liền vội vàng đi tiến Sơn Trang, thẳng đến đại quản gia Đặng Tầm nơi ở mà đi.
Lúc này, Phượng Hoàng Sơn Trang hậu trạch trong khách sảnh, Vu Tỉnh Long đang ngồi ở một tấm gỗ lê hoa bên cạnh bàn, dạy bảo 7 tuổi nhi tử Vu Thừa Lâm đọc sách. Trên bàn mở ra lấy một bản ố vàng chính huấn trang sách bên trên lít nha lít nhít phê bình chú giải, đều là Vu Tỉnh Long những năm này nghiên cứu lúc dấu vết lưu lại. Quyển sách này thu nhận sử dụng thượng cổ đến nay mình quân hiển thần xử lý quốc gia, trấn an dân chúng kinh nghiệm giáo huấn, câu chữ ở giữa tràn đầy trị quốc xử lý chính vụ trí tuệ. Đối với Vu Thừa Lâm mà nói, chính là tốt nhất vỡ lòng sách báo.
Lâm Nhi, ở thượng vị giả, khẩn yếu nhất chính là gặp nguy không loạn. Chỉ có tâm không hoảng loạn, tài năng suy nghĩ thanh minh, làm ra quyết đoán chính xác. Đối mặt thế sự biến hóa, càng muốn làm được hỉ nộ không lộ. Nếu là tùy tiện đem chính mình cảm xúc bại lộ bên ngoài, thuộc hạ liền dễ dàng phỏng đoán ngươi tâm ý, tiến tới tận lực làm vui lòng.
Dân gia, bọn hắn liền sẽ che đậy ngươi nghe nhìn, nhường ngươi không cách nào thấy rõ chân tướng.
Vu Thừa Lâm người mặc màu xanh ngọc nho nhỏ cầm bảo, cổ áo cùng ống tay áo thêu lên tinh xảo vân vân. Hắn mặc dù tuổi còn quá nhỏ, lại ngồi phá lệ đoan chính, thân thể nho nhỏ thẳng tắp, một đôi thanh tịnh con mắt chăm chú nhìn trang sách, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc. Nghe tới phụ thân lời nói, hắn hơi nhíu lên lông mày, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái, tựa hồ đang cố gắng tiêu hóa đạo lý trong đó.
Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn xem Vu Tỉnh Long, nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Phụ thân, hài nhi rõ ràng rồi. Gặp nguy không sợ, gặp nguy không loạn, thì nộ không lộ, như vậy mới có thể làm tốt một cái hợp cách thượng vị giả."
Vu Tỉnh Long lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng sờ sờ Vu Thừa Lâm đầu, trong giọng nói tràn đầy yên vui, "Không sai không sai, Lâm Nhi thật sự là thông minh. Tương lai ngươi là muốn gánh vác lên xử lý vu phiệt, thủ hộ một phương dân chúng trách nhiệm. Từ giờ trở đi, liền muốn học được khống chế bản thân cảm xúc, thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Như vậy tài năng trong tương lai trong mưa gió ổn định vu gia căn cơ."
Đúng lúc này, phòng khách ngoài truyền tới một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân, lão quản gia Đặng Tầm rón rén đi đến.
Bước chân hắn không ngừng, đi thẳng tới Vu Tỉnh Long bên người, sau đó có chút phủ phục, tiến đến Vu Tỉnh Long bên hai, hạ giọng, đội vàng nói mấy câu.
Vu Tỉnh Long nguyên bản ôn hòa mặt cười nháy mắt cứng đờ, lập tức sắc mặt đột biến, đột nhiên lập tức đứng lên.
Hắn đứng dậy động tác quá mức đội vàng, ống tay áo không cẩn thận mang lật trên bàn một chén trà nước, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, chén trà quẳng xuống đất, vỡ vụn ra.
Vu Thừa Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân đột biến sắc mặt cùng thất thố cử động.
Vừa rồi phụ thân còn tại dạy bảo bản thân muốn gặp nguy không sợ, gặp nguy không loạn, nhưng bây giờ phụ thân phản ứng, rõ ràng cùng hắn nói tới hoàn toàn tương phản nha.
Tiểu gia hỏa nháy mắt, trong lòng đột nhiên có rồi một tầng lĩnh ngộ, nguyên lai, biết dễ đi khó, chính là chỗ này giống như đạo lý.
Vu Tỉnh Long cảm nhận được nhi tử ánh mắt kinh ngạc, tỉnh ngộ ra sự thất thố của mình. Hắn bận bịu bình phục lại trong lòng gợn sóng, vuốt vuốt Vu Thừa Lâm tóc, thanh âm tận lực chậm lại xuống tới. "Thừa Lâm ngoan, phụ thân có việc gấp muốn đi xử lý, ngươi trước ở đây tiếp tục xem sách, chờ phụ thân trở về, lại kiểm tra ngươi bài tập, có được hay không?" Vu Thừa Lâm khéo léo nhẹ gật đầu, cầm lấy trên bản chính vấn nho nhỏ ngón tay chỉ viết sách trang bên trên văn tự, bản thân nhỏ giọng đọc lên, phảng phất vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn chưa hề phát sinh qua. Vu Tỉnh Long hướng Đặng Tầm đưa cho cái ánh mắt, ra hiệu hắn đuổi theo, sau đó liền vội vàng đi ra phòng khách. Đặng Tầm không dám thất lễ, lập tức bước nhanh đi theo, hai người một trước một sau, hướng phía thư phòng phương hướng đi đến. Trên đường, Đặng Tầm mới đưa hoàn chỉnh tin tức cáo tri Vu Tỉnh Long, trước đó một mực tại truy tra buồn đám kia tư tàng giáp chủ người, rốt cuộc tìm được. Mà cái này người, lại chính là tại Vu gia địa giới bên trên âm thầm buôn lậu, hành tung quỷ bí, nhưng thủy chung bắt không được Sơn gia. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này Sơn gia công khai thân phận, không phải người khác, chính là Vu Tỉnh Long cực kỳ tín nhiệm ngoại vụ chấp sự Hà Hữu Chân. Tin tức này, như là sấm sét giữa trời quang, để Vu Tỉnh Long thực tế có chút khó mà tin được. Hà Hữu Chân theo hắn nhiều năm, làm việc giả dặn, một mực rất được tín nhiệm của hắn cùng nể trọng. Hắn chưa hề nghĩ tới, cái này bản thân coi là tâm phúc gia thần, lại là giấu ở bên người hắn một con chuột lớn, âm thầm làm lấy phản bội Vu gia hoạt động. Vu Tỉnh Long bước chân vội vàng, rất nhanh liền chạy tới thư phòng. Dương Sán phái tới tín sứ sớm đã tại thư phòng chờ, nhìn thấy Vu Tỉnh Long tiến đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chỉ là cái này tín sứ biết có hạn, Dương Sán bàn giao hắn nói cái gì, hắn liền từ đầu chí cuối kể lại cái gì, rất nhiều mấu chốt chi tiết đều không thể nói rõ. Vu Tỉnh Long nghe xong cái kiến thức nửa đời, trong lòng lo nghĩ càng sâu, tựa như kiến bò trên chảo nóng bình thường, trong thư phòng đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Cũng may, Dương Sán cũng không có để hắn chờ lâu. Một nửa canh giờ về sau, Dương Sán cùng Lý Hữu Tài liền phong trần mệt mỏi xuất hiện ở Phượng Hoàng Sơn Trang, trực tiếp đi tới thư phòng. Theo hắn hai người lái vào thư phòng trong viện, còn có dòng dã 4 chiếc xe ngựa giáp trụ. Dưới ánh mặt trời, giáp trụ lóe ra lạnh lùng kim loại sáng bóng, mũ giáp sáng bóng, phá lệ chói mắt. Trừ cái đó ra, Lý Hữu Tài còn trình lên một phần cặn kẽ khẩu cung ghi chép. Kia là thẩm vấn Hà Hữu Chân ba cái thân tín tùy tùng sau lấy được kết quả. Phía trên rõ ràng ràng ghi chép Hà Hữu Chân nhiều năm qua âm thầm buôn lậu, cấu kết ngoại nhân tội ác. Chương 116, phiệt chủ, có tin mừng nha. 3, chương 116, phiệt chủ, có tin mừng nha. 3, Vu Tỉnh Long cầm lấy khẩu cung ghi chép, từng tờ tỉ mỉ là xem, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng triệt để biến thành xanh xám một mảnh. Chuyện này đối với hắn đã kích thực tế quá lớn. Năm gần đây, Vu gia nội bộ thế lực khắp nơi quần quật sóng ngầm, có công khai khiêu khích quyền uy của hắn, có thì âm thầm quan sát, muốn chọn mạnh chủ mà hầu, lòng người tăng dã, thế cục vốn là gian nan. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ cái gì một cái có khuynh hướng hắn, nguyện ý vì hắn hiệu lực phòng đầu nhi hoặc gia thần, hắn đều gấp đôi chân quý cùng coi trọng, đem bọn hắn coi là chống đỡ Vu gia trọng yếu lực lượng. Nhưng bây giờ hắn lại biết, bản thân một mực coi trọng, tín nhiệm, ỷ lại Hà Hữu Chân, lại là hố hắn ác nhất người. Khốn nạn, khốn nạn, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Vu Tỉnh Long đống nhiên đem khẩu cung ghi chép quẳng trên bàn, trên mặt dâng lên hai vệt bệnh trạng ửng hồng. Hắn hung hăng vỗ bàn, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Lão phu đối hắn Hà Hữu Chân không tệ a, coi như hiện tại Vu gia thương đạo bị tác gia khống chế, lão phu vẫn như cũ để hắn đảm nhiệm ngoại vụ chấp sự, lưu tại trên vị trí kia. Vì cái gì? Là vì một ngày kia có thể để cho hắn hiệp trợ lão phu đoạt lại Vu gia đối thương đạo khống chế. A, lão phu đối với hắn như thế tín nhiệm, coi trọng như thế, nhưng hắn vậy mà như thế phản bội lão phu. Khụ 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 khụ. Tâm tình vô cùng kích động để Vu Tỉnh Long ho kịch liệt lên, sắc mặt cũng biến thành càng thêm trắng xám. Lão gia chớ có tức giận, lưu tâm tổn thương thân thể. Đặng Tâm liền vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vì Vu Tỉnh Long vuốt phía sau lưng. Hắn một bên trấn an, vừa nói, lão gia vừa rồi không có nghe Lý chấp sự nói sao? Hà Hữu Chân âm thầm lợi dụng ngoại vụ chấp sự thân phận buôn lâm sản, nhu cầu tư lợi, chí ít đã có 10 năm rồi. Đặng Tâm lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra, Vu Tỉnh Long đau đớn trong lòng càng sâu. 10 năm a? Dòng dã 10 năm. Bản thân lại bị mơ mơ màng màng 10 năm lâu. Đặng Tâm thấy Vu Tỉnh Long cảm xúc càng thêm xa xút, lại tiếp tục nói, bởi vậy có thể thấy được, hắn phản bội lão gia, tuyệt không phải bởi vì lão gia đem Vu gia thương đạo tặng cho tác gia. Người này đã sớm hám lợi đen lòng, trong lòng căn bản không có Vu gia. Chỉ là tác gia tiếp nhận thương đạo về sau, đứt mất hắn một đầu tài lộ, hắn dưới tình thế cấp bách, càng thêm điên cùng tôi. Súc sinh, thật là một cái lòng lang dạ sói súc sinh a. Vu Tỉnh Long tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào ngoài cửa phương hướng, thanh âm càng giọng, hắn vậy mà như thế phản bội lão phu, làm ra bực này có lỗi với Vu gia sự tình. Lão phu lúc trước thật sự là mắt bị mù, mới có thể tín nhiệm hắn nhiều năm như vậy. Dương Sán thấy Vu Tỉnh Long cảm xúc kích động, lo lắng thân thể của hắn không chịu được nổi, liền lặng lẽ hướng Lý Hữu Tài đưa cho cái ánh mắt. Lý Hữu Tài lập tức hiểu ý, liền đội vàng tiến lên một bước, đối Vu Tỉnh Long chắp tay hành lễ, cao giọng nói, "Phiệt chủ bất giận, thân con có một cái thiên đại hỷ sự, muốn hướng phiệt chủ bẩm báo." "Ừm." Vu Tỉnh Long đống nhiên ngẩng đầu, trừng mắt một đôi vằn bệnh kia máu con mắt nhìn về phía Lý Hữu Tài. "Còn có hỷ sự?" Lão phu hơn một năm nay đến, gặp phải tất cả đều là bực mình bi ai sự, lại còn sẽ có hỷ sự. Lý Hữu Tài không còn dám thừa nước đục thả câu, vội vàng nói, "Phiệt chủ, Thương Lang Sơn mạch phía tây bạt lực bộ lạc, bây giờ đã cả tộc tìm tới ta Vu gia rồi. Bọn hắn nguyện ý từ đây hiệu trung Vu phiệt chủ, vì ta Vu gia hiệu lực." Vu Tỉnh Long cùng ngay tại vì hắn vỗ lưng Đặng quản gia cùng nhau khẽ giật mình, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện này, Dương Sán không có để tới trước tín sứ nói ra, vì chính là cho phiệt chủ một cái kinh hỉ. Vu Tỉnh Long không dám tin đi về phía trước một bước, chăm chú nhìn Lý Hữu Tài, thanh âm đều có chút phát run, ngươi nói cái gì? Bạt Lực Bộ Lạc, bọn hắn thật sự nguyện ý cả tộc tìm tới? Lý Hữu Tài khẳng định nhẹ gật đầu, ngữ khí cung kính mà kiên định, về phiệt chủ lời nói, việc này thiên chân bản sắc. Bạt Lực Bộ Lạc gần đây cùng xung quanh những bộ lạc khác xảy ra nghiêm trọng xung đột, tại thảo nguyên bên trên đã khó mà đặt chân, cùng đường mạt lộ phía dưới, mới quyết định cả tộc tìm tới. Bây giờ, tộc nhân của bọn hắn đã vội vàng dây bỏ, tiến vào Thương Lang Hạt, đã tới ta Vu gia địa giới, chỉ chờ phiệt chủ hạ lệnh, an bài bọn họ an trí công việc. Vu Tỉnh Long nghe xong lời này, lập tức đổi giận thành vui, trên mặt khói mù quét sạch sành sanh, thay vào đó là khó mà che giấu hưng phấn. Bạt Lực Bộ Lạc mặc dù không phải thảo nguyên bên trên cường đại nhất bộ lạc, nhưng là có được không ít người khẩu cùng xúc vật. Bọn hắn cả tộc tìm tới, không thể nghi ngờ sẽ thật lớn tăng cường Vu gia thực lực. Nhất là tại vừa mới biết được Hà Hữu Chân phản bội cái này một bê bối về sau, Bạt Lực Bộ Lạc quy thuận, không chỉ có thể bổ khuyết Hà Hữu Chân phản bội mang tới thực lực chống chỗ, còn có thể hướng ngoại giới biểu hiện ra hắn lực hiệu triệu, để hắn danh vọng không đến mức tổn thất quá lớn. Tốt, tốt, đây thật là quá tốt rồi. Vu Tỉnh Long trên mặt cuối cùng lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung, hắn hưng phấn trong thư phòng bước đi thong thả mấy bước, sau đó dừng bước lại, chuyển hướng đặng tầm, Lý Hữu Tài, Dương Sán. Vu Tỉnh Long nói, Bạt Lực Bộ Lạc đường xa mà tới, chúng ta nhất định phải thật tốt an trí bọn hắn. Lập tức khiến người đi chọn lựa một khối cỏ nước phong ốc, địa thế bằng phẳng thổ địa, chuyển cho bọn hắn xem như chỗ tụ họp. Muốn để bọn hắn có thể an tâm quy kèm ở ta Vu gia, từ đây không cần lại lo lắng bị những bộ lạc khác ức hiếp. Đặng Tầm đi theo Vu Tỉnh Long bên người nhiều năm, suy xét vấn đề từ trước đến nay chu toàn, hắn vội vàng nói bổ sung, lão gia, an trí bọn hắn là hẳn là. Nhưng cùng lúc, vậy nhất định phải tăng cường đối với bọn họ khống chế. Dù sao bọn hắn vừa mới quy thuận, lòng người chưa định, khó tránh khỏi sẽ có không an phận người. Chúng ta cần phái chuyên gia nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống, bảo đảm Vu gia an toàn. Hừ, ngươi nói rất có đạo lý. Vu Tỉnh Long tán đồng nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Lý Hữu Tài cùng Dương Sán, các ngươi cảm thấy chuyện này giao cho người nào chịu trách so sánh phù hợp? Lý Hữu Tài vội vàng nói, phiệt chủ, Dương chấp sự bây giờ ngay tại Phong An Trang, Phong An Trang khoảng cách Thương Lang Hạp không xa, Dương chấp sự có thể lần cận hiệp trợ Bạt Lực Bộ Lạc làm an trí công việc. Mặt khác, cũng có thể để Dương chấp sự tại an trí bọn họ đồng thời, thừa cơ tăng cường chúng ta Vu phiệt đối với bọn họ không chế, hiểu rõ bọn họ tình huống, phân hóa lôi kéo, nhất cử lương tiện. Vu Tỉnh Long nghe xong, vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, cái này an bài rất tốt. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý, Dương Sán. Dương Sán liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói, thần tại. Vu Tỉnh Long nói, liền từ ngươi cụ thể phụ trách việc này, ngươi phải tất yếu xử lý thích đáng, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Hà Hữu Chân phản bội sự tình, tại Bạt Lực Bộ Lạc tìm tới to lớn vui sướng trước mặt, tạm thời bị Vu Tỉnh Long để tại một bên. Đương nhiên, hắn cũng không có quên chuyện này, quay đầu vẫn là muốn để đặng tầm một lần nữa thẩm vấn Hà Hữu Chân ba cái kia thân tín tùy tùng, nhất thiết phải đào ra sở hữu ẩn nút bí mật. Hà Hữu Chân tất nhiên làm nhiều năm như vậy sơn gia âm thầm khẳng định nuôi dưỡng không ít vây cánh. Như vậy hắn xem như Vu phiệt ngoại vụ chấp sự những cái kia đám thuộc hạ, trong đó lại có bao nhiêu là sạch sẽ đâu. Một trận nhằm vào Hà Hữu Chân bộ hạ cũ đại thanh tẩy, kia là nhất định không thiếu được. Bất quá, những chuyện này cũng không có gấp gáp tại nhất thời. Dưới mắt khẩn yếu nhất là như thế nào thích đáng an trí Bạt Lực Bộ Lạc, để bọn hắn mau chóng an định lại. Đồng thời, hắn còn muốn đem Bạt Lực Bộ Lạc tìm tới tin tức truyền bá ra ngoài, lợi dụng chuyện này mở rộng tầm ảnh hưởng của hắn, dùng cái này đến ổn định lòng người. Thế là, nhằm vào một vấn đề này, Vu Tỉnh Long, Đặng Tầm, Lý Hữu Tài, Dương Sán bốn người liền trong thư phòng nghiêm túc thảo luận lên. Bọn hắn từ Bạt Lực Bộ Lạc an trí địa điểm, vật liệu tất yếu cung cấp, cùng với như thế nào đối bọn hắn tiến hành giám thị, tăng cường khống chế, lại đến như thế nào đem tin tức vận hành và thao tác huyết tán ra, lấy mở rộng ảnh hưởng. Thậm chí liền ngay cả chọc đầu bộ lạc bên kia thái độ vậy suy xét đến rồi. Một khi chọc đầu bộ lạc bởi vì Bạt Lực Bộ Lạc quy thuận mà hướng Vu gia làm có dễ, bọn hắn nên như thế nào giải đối chọc đầu bộ lạc tin tức, dù dỗ thảo nguyên các bộ nhằm vào chọc đầu bộ lạc, như thế nào chống cự chọc đầu bộ lạc khả năng công kích. Như thế các loại khả năng xuất hiện tình huống, bọn hắn đều nhất tiến hành rồi thương thảo, chế định tương ứng phương án đường đối. Bốn người thương nghị đã định, các hạng công việc đều đã có rồi minh xác căn bài, do Dương Sán phụ trách chủ tính trung hài hòa Bạt Lực Bộ Lạc an trí cùng công tác giám quản, Lý Hữu Tài hiệp trợ hắn xử lý đến tiếp sau phân phối vật liệu, Đặng Tâm thì phụ trách nội bộ nhân viên điều hành cùng tin tức truyền lại. An bài thỏa đáng về sau, Vu Tỉnh Long lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, mệnh lệnh Đặng Tâm đi mời Tiền Ti Bạt Lực Bộ Lạc hai vị trưởng lão tới. Hắn muốn đích thân tiếp kiến hai vị nổ lực trưởng lão, biểu đạt bản thân đối bọn hắn quy phụ thành ý sự tình đã thương định. Vu Tỉnh Long đối mặt hai vị Tiền Ti nổ lực bộ trưởng lão lúc cũng tốt mở ra yêu cầu của mình cùng điều kiện. Đặng Tâm lĩnh mệnh, quay người đi ra thư phòng. Vừa mới đi ra cửa lớn của thư phòng, hắn liền thấy trong sân chính ngừng lại kia 5 chiếc xe ngựa. Trong đó 4 chiếc trên xe ngựa vận chuyển chính là đám kia truy tìm giáp trụ. Vài sân bén, dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy giáp trụ kim loại sáng bóng băng lánh mà lóa mắt, mũ giáp sáng bóng, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Mà đổi thành bên ngoài một chiếc xe ngựa, màn xe nhi bén, kia là Hà Hữu Chân Hà chấp sự ngày bình thường xuất hành thường xuyên thừa chiếc xe ngựa kia. Đặng quản gia hướng chiếc xe ngựa kia bên trên nhìn một chút, lập tức run rẩy một chút. Trên xe ngựa, Hà Hữu Chân ở giữa mà ngồi, Trương Vân Dực ngồi ở bên trái hắn, Trọng Đầu Chuẩn Tà ngồi ở bên phải hắn. Ba cái người vẫn như cũ duy trì sóng vai mà ngồi tư thế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, như là ba bộ không có sinh mệnh con rối. Đặng quản gia năm nay đã sắp 60, niên kỷ một đại, liền không so được lúc tuổi còn trẻ dương khí tràn đầy. Dù cho là dưới ánh mặt trời, nhìn xem một màn quỷ dị này, cũng thực làm hắn có chút sợ hãi. Đặng quản gia vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa, hắn đối trong viện hầu hạ bọn gia đình phân phó nói, "Nhanh, đi chọn một gian phòng trống, tạm thời xung làm liễm phòng, đem bọn hắn ba cái thật tốt ngẩng lên đi vào, an trí thỏa đáng." Nói xong, hắn liền vội vàng quay người, hướng phía sơn trang phòng khách sân nhỏ đi đến. Bạt Lực bộ lạc nhổ sơ lực chúc, quát lợi kéo dài hai vị trưởng lão, lúc này đang bị an trí ở nơi đó. Chương 117, gió đêm, 1, chương 117, gió đêm, 1, Phượng Hoàng Sơn đêm hè, bọc lấy một tầng thấm lạnh gió. Gió núi lướt qua lông mày sắc rừng thông, mang theo cỏ cây thanh nhuận, khắp tiến Phượng Hoàng Sơn trang gạch xanh ngói xám ở giữa. Cái này đại khái chính là Vu Tỉnh Long sống lâu ở đây nguyên do. Hắn từ nhỏ thân thể yếu đuối, một tiến trong thành, thời tiết nóng bọc lấy thấp buồn bực khí áp, ngực liền giống chặn lại đoàn đàm, liền hô hấp đều muốn vướng bịu mấy phần. Thế nhưng là ở nơi này trên núi, cho dù ban ngày nóng nhất lúc, trong gió vậy mang theo một loại sảng khoái ý lạnh, trong núi ngoài núi, nghiêm nhiên là hai cái thiên địa. Hoàng hôn dần dần dày lúc, Phượng Hoàng Sơn trang mái hiên trước hết nhất ngâm tiếng mông lung trong bóng đêm. Góc tường kia vài cọng trăm năm lão hoè, chặt cây tại mở tối giang ra, bọc lấy tầng thật mỏng sương đêm, ngay cả trên phiến lá đường vân đều mơ hồ mấy phần, chỉ còn lờ mờ hình dáng. Chỉ có thiếu phu nhân tắc triển chi phòng ngủ, vẫn sáng như ban ngày đèn đuốc. Mạ vàng lư đồng bên trong thiêu đốt thượng hạng cây cánh kiến trắng, khói xanh tha thướt dâng lên, cuốn lên trướng màn bên trên treo được tinh xảo triển chi sen văn, đem cả phòng hôn đến thanh nhã lại ôn nhuận, ngay cả không khí đều khắp lấy nhàn nhạt an thần hương khí. Tắc triển chi ngồi ở trước bàn trang điểm, tóc đen lỏng loẹt choàng tại đầu vai, lọn tóc còn dính lấy mấy phần tắm sau hơi ẩm. Nàng hôm nay xuyên qua kiện quả liễu đỏ vải sa tay áo ngủ, cổ áo cùng ống tay áo thêu lên tơ bạc vân vân, sợi tơ ở dưới ngọn đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Trắng non ánh nhuận gương mặt bên trên, nội tầng nhàn nhạt tắm sau ửng hồng. Đầu ngón tay của nàng khẽ vuốt quá nhỏ bụng, nơi đó đã lặng lẽ nhô lên một điểm đường cong, 4 tháng mang thai, nhường nàng ngay cả đưa tay đều nhiều hơn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả tắm rửa cũng không dám đợi lâu. Thanh Mai, ngươi đi lần này chính là mấy tháng, không nghĩ tới chải tóc tay nghề, ngược lại là nửa điểm không có sao nhãng. Vừa mới tắm rửa tắc triển chi có chút lười biếng, thanh âm đều mềm đến giống ngâm mật xốp giò lạc. Tiểu Thanh Mai đứng ở sau lưng nàng, nắm trong tay lấy gỗ đào chải, nhẹ nhàng đưa nàng sợi tóc chải thuận, mang theo điểm hờn dỗi hương vị. Cô đương cái này nói gì vậy? Nô tỷ từ nhỏ đã cho ngươi chải tóc, đều chải mười mấy năm, sao có thể nói quên liền quên? Trở về sơn trang, nàng tự nhiên muốn về đến tắc triển chi bên người. Hai người vốn là tình như tỉ muội, từ biệt mấy tháng, tắc triển chi đêm đó liền lôi kéo nàng cùng ngủ, lại so với lúc trước càng thân cận chút. Chải kỹ tóc, tắc triển chi bị bản trang điểm đứng dậy, chậm rãi chuyển đến bên giường nằm xuống, nghiêng người dựa vào lấy gối mềm, trên thân đắp tầng mỏng manh gấm hoa bị. Nam những lúc bụng dưới điểm kia nô lên liền rõ ràng hơn chút. Tiểu Thanh Mai ngồi xổm ở bên giường, trong ánh mắt tràn đầy mới lạ cùng kính sợ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng chỗ kia, lại tranh thủ thời gian thu hồi lại, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Ở trong đó, thế nhưng là chính dựng dục một đầu tiểu sinh mệnh đâu, ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua vài áo chuyển tới, nhường nàng trong lòng đã khẩn trương vừa mềm mềm. Tắc Triển Chi gặp nàng bộ dáng như vậy, trên mặt không nhịn được lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, mang theo sơ làm mẹ người ấm. Không dùng cẩn thận như vậy, hài tử còn nhỏ đâu. Nói, chính nàng vậy vô ý thức sờ sờ bụng dưới, thanh âm nhẹ chút, đem đèn ép ấm chút, đi lên ngủ đi. Ai? Tiểu Thanh Mai lên tiếng, đứng dậy rón rén thổi tắt vài chiếc đèn. Trong phòng kia sáng lập tức nhu hòa xuống tới, chỉ còn hai ngọn đèn áp tường vẫn sáng, phản chiếu chướng màn bên trên triển chi sen văn càng thêm mông lung. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lên giường, sát bên tắc triển chi nằm xuống, tâm tư lại nhịn không được bay xa. Nếu là mình bụng dưới vậy như vậy nô lên, bên trong mang dương sán hải tử, sẽ là như thế nào quan cảnh? Nhất định tượng cô nương như vậy, ngay cả giữa lông mày đều tràn đầy hạnh phúc cấm áp a. Tắc Triển Chi nhẹ nhàng xoay người, cùng Tiểu Thanh Mai mặt đối mặt nằm, hai người chung gối một con treo lên phong lan dài gối. Trầm mặc một lát, Tắc Triển Chi bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, mấy tháng này, ngươi ở đây bên cạnh hắn hầu hạ, sớm chiều chung đụng, hắn đối đãi ngươi cũng không tệ lắm phải không? A. Tiểu Thanh Mai bỗng nhiên mở to hai mắt, gương mặt nháy mắt đỏ lên. Cô nương tại hỏi cái gì, nàng đương nhiên biết rõ. Chỉ là loại sự tình này, nàng cùng cô nương mặc dù lẫn nhau lòng dạ biết rõ, thậm chí lúc trước chính là cô nương ngầm đồng ý, nhưng thật muốn đặt tới bên ngoài nói vẫn là không tránh được có chút xấu hổ. Tắc Triển Chi gặp nàng như vậy bất hoàng bộ dáng, không nhịn được cười cười, mang theo vài phần người từng trải thản như nói, cái này có cái gì tốt hoàng? Vốn là ta cho ngươi đi bên người hắn. Kỳ thật tại nhìn thấy Tiểu Thanh Mai lúc, nàng liền từ Thanh Mai đáy mắt điểm kia không giống hào quang, còn có lúc nói chuyện không tự chủ é lệ bên trong, nhìn ra cô gái nhỏ này đã bị Dương Sán thu đi rồi. Việc này nàng sớm có đoán trước, cũng chính là nàng một tay an bài, thật là xảy ra, muốn nói trong lòng nửa điểm ghen tuông cũng không có, đó cũng là gặp người. Tuy nói là bạn thân tình như tỷ muội Tiểu Thanh Mai, có thể cuối cùng muốn cùng nàng chia sẻ nam nhân kia. Hắn đối với ngươi, còn tốt đó chứ? Tắc Triển Chi thanh âm lại nhẹ chút, mang theo điểm không dễ dàng phát giác buồn vô cớ, xem ngươi bộ dáng này, so lúc trước càng xinh đẹp hơn, cũng là bị mật bong bóng lấy tựa như. Tiểu Thanh Mai nghe xong lời này, trong lòng càng hoảng rồi. Nàng cùng Tắc Triển Chi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô nương có hay không ăn dấm, nàng làm sao lại cảm giác không ra? Nếu là lại thuận lời này nói đi xuống, không chừng muốn treo đến cô nương trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Nội bộ có thể muốn phát sinh mâu thuẫn, vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem nội bộ mâu thuẫn dẫn hướng ngoại bộ mâu thuẫn a. Tiểu Thanh Mai trí thông minh nháy mắt tăng gọn, nàng ôn nhu nói, tiểu tỷ sao có thể cùng cô nương so đâu? Lão gia một mực nhớ thương cô nương đâu, có đôi khi đi, lão gia còn để nô tỷ giả trang cô nương ngươi đây. Cái gì? bọn hắn chơi như thế hoa sao? Giả trang ta, làm sao cảm giác có chút niềm vui nhỏ, còn có một chút kích thích nhỏ đâu. Còn không đợi nàng nghĩ lại, Tiểu Thanh Mai liền thuận chuyện, chân nhắn nhẹ nhàng chủ đề, bất quá cô đương, lao ra từ khi chấp trưởng Phong An Trang về sau, bên người thế nhưng là có không ít mỹ nhân nhi ngấp nghé hắn đâu. Ồ, Tắc Triển Chi nháy mắt thu rồi tâm thần, ngay cả ngữ khí đều nhiều hơn mấy phần chuyên chú. Tiểu Thanh Mai gặp nàng mắc câu, tranh thủ thời gian nói đi xuống, lão gia trong phủ trước đó vài ngày mua cái 34 hồ cơ, kia tư thái nở nàng cực kỳ, mông lớn được bù đắp được một cái ngọc tối say đâu. Hắn lại vẫn mua 34 hồ cơ. Tắc Triển Chi đuôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, giọng nói mang vẻ chút ngoài ý muốn. Lão gia nói kia hồ cơ thiện ở buôn bán, hắn không muốn ngồi ăn nuôi không, muốn dựa vào lấy hồ cơ con đường làm chút kinh doanh. Tiểu Thanh Mai tranh thủ thời gian giải thích, lại bổ sung, việc này chờ lão gia gặp lại sau cô nương, nhất định sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, hắn còn muốn mời cô nương ngươi vậy nhập vào đâu. Nói như vậy, kia hồ cơ không có bị hắn thu phòng. Tắc Triển Chi quan tâm nhất vẫn là cái này. Đương nhiên không có. Tiểu Thanh Mai tranh thủ thời gian hiện ra tác dụng của mình, có nô tỳ, làm sao lại cứ để nữ nhân chiếm lao ra tiện nghi. Nô tỳ một mực giúp cô nương nhìn chằm chằm đâu. Tắc Triển Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoải mái không ít.